bọn hắn không hề động, mà là quay đầu nhìn một chút sau lưng cung điện. Tần Huyền không biết có phải hay không một loại ảo giác, trong mắt màu tím trông được đến hai thân ảnh trong mắt coi nhẹ. Không phải đối với hắn, mà là nhằm vào thai nghén bọn hắn lôi kiếp. Không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Bàn tay lớn màu tím che khuất bầu trời, từ vô cùng thiểm điện trong biển rộng bôi qua, thiên địa lại xuất hiện hào quang. Phi tiên chi lực hóa thành đại đạo chi hoa, theo cổ thiên đỉnh phía trên từng mảnh bay xuống, cung điện lầu các không còn. Đế giả không thể lừa gạt, đại đạo không thể nhục. Nhị đế chưa chết, bọn hắn nếu là không nghĩ, coi như phương này thiên địa cũng vô pháp huyền hóa bọn họ nói ngấn. Khe hở tàn giới bên trong, vô thủy đại đế nhìn lại sau lưng cửu thiên thập địa mỉm cười. Hắn phía trước hỏa hoàng bay lên không. Hoang cổ cấm địa bên trong, ngoan nhân đại đế mở ra mê vong hai mắt, cảm nhận được sâu xa thăm thẳm cấm kỵ chi đạo, trên mặt tiếu ỷ hiệp như hoa. Chương 160, thần thoại hồng hoang. Trên trời cao, kiếp lôi theo hai vị đế ảnh xuất thủ tan thành mây khói, một cỗ siêu việt phàm tục lực lượng trên người Tần Huyền bạo phát đi ra. Ẩn ẩn có thánh cấp uy áp tràn ngập trên người Tần Huyền. Hóa Long cửu biến, đăng lâm tiên đài. Mười mấy năm ngủ say, tỉnh nữa đến, hết thảy đều là cảnh còn người mất. Kiếp trước không phải kiếp trước, kiếp này ra sao sinh. Trong năm tháng, khó bề phân biệt. Một khi ngộ đạo, một trận thương khung bá chiến. Rõ ràng ta, ngộ đạo, chém trước kia, thế sự đều đường. Trong lúc lơ đãng trảm đạo đã qua, đăng lâm tiên tứ, tuế nguyệt ra năm. Tần Huyền than thở, một cỗ có thể xưng thánh nhân cấp bậc tu vi bộc phát, không phải thánh, cũng có thể gọi bản thánh. Cự ly thánh nhân, cổ chi thánh hiền chỉ có cách xa một bước. Thậm chí, chỉ cần hắn nghĩ, nó đem thể nội kia cổ cấm kỵ khí tức không giữ lại chút nào bộc phát, một ý niệm, hắn liền có thể nên đón thánh kiếp. Nhưng Tần Huyền cũng không có, tu vi tăng lên quá nhanh, tuyệt đối có hại vô ích, huống chi tự mình tại thiên kiếp bên trong nội đạo, vẫn là cái thế giới này cấm kỵ. Dường như muốn đi càng làm trưởng hơn xa, hắn nhất định phải dừng lại tiếp tục rèn luyện bản thân. Minh Ngộ tự mình nói, đế binh gây dựng lại, gọi là luân hồi đế binh lại xuất hiện. Lơ lửng tại Tần Huyền bên người, hóa thành cán cân nghiêng bộ dáng. Cực đạo khí thế thu liễm, cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại Tần Huyền bên cạnh. Tần Huyền muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng ngẫm lại vẫn là lựa chọn ngậm miệng không nói, nhưng tựa hồ cảm ứng được Tần Huyền ý nghĩ, trong đó thần cách yêu ớt thắn lên. Cái cân chủ vận mệnh không chủ, nói gì luân hồi, ngươi nói là nghịch thiên cải mệnh, lại đúc luân hồi chi đạo, thích hợp ngươi không phải trùng, không phải tháp, không phải kính, mà là kia ước lượng tuyết nguyệt, kết luận cổ kim vận mệnh luân hồi chi cái cân. Một đạo tranh sắc hào quang hiện lên, đế binh luân hồi đã xuất hiện tại Tần Huyền tiên đài phía trên. Tiên đài phía trên nguyên thần đem ôm vào trong ngực, cứ như vậy ngồi yên lặng. Cán cân nghiêng. Vận mệnh chi binh, luân hồi chi khí sao? Thu hồi tự thân uy thế, Tần Huyền cất bước đi vào Vô Thủy Trung trước mặt. Tạ ơn. Là năm đang. Vô Thủy Trung từ mình, làm đáp lại. Gặp lại, chờ mong ngày sau ngươi theo hồng hoang cổ tinh mà ra, giết tới đế đạo phong thái. Vô Thủy Đại Đế khẽ nói vang vọng tại Tần Huyền bên tai, nhường Tần Huyền hơi sững sờ. Một vòng tử quang sáng lên, không gian vỡ vụn, Vô Thủy Đế Trung đã biến mất tại Tần Huyền trước mặt, trở lại nó vốn nên trở lại địa phương. Trong nhà lá, Huyền Đô nhìn xem độ kiếp trở về, lơ lửng tại hồ sen phía trên sững sờ đứng thẳng Tần Huyền, giật nhẹ lao đạo góc áo. Sư phụ 6. Lao đạo sờ sờ đồng tử đầu, ngón tay vân vê râu dài, vung tay lên nhà tranh cửa gỗ mở ra, cất bước mà ra. Ao sen ven hồ, một bình trà xanh, một phương bàn ngọc, bình ngọc phía trên lượn lờ nhiệt khí dâng lên, một đồng tử cung thân mà đứng. Chính giữa, một vị thanh niên tóc tím cùng một tiên phong đạo cốt lao tẩu ngồi đối diện nhau. Thanh niên tóc tím chính là Tần Huyền, nhưng lúc này nó lại là bưng trong tay trà xanh đặt ở bên miệng, sóng xanh dập dờ nước trà như là Tần Huyền nội tâm, cũng không bình tĩnh. Bần đạo Lý Nhĩ, đạo hiệu Thái Thượng. Nhớ tới trước mặt lao đạo nói ra tám chữ, Tần Huyền có một loại trở lại thần thoại thời đại cảm giác. Không phải đế tôn cái kia chín đại thiên tôn cùng tồn tại thần thoại thời đại, mà là hồng mông 3000, đều có thể chứng được đại đạo hồng hoang thần thoại thời đại. Hết thệ cũng biến, trong lòng thán một câu. Tần Huyền nhẹ nhàng đem chén trà buông xuống, khỏe miệng mang theo cười khổ. Tần Huyền gặp qua đạo tôn. Một tiếng này đạo tôn, Tần Huyền hô lên hậu tâm bên trong sinh ra dường như đã có mấy đời cảm giác, ai có thể nghĩ tới, mình lúc này vậy mà tại cùng vô đạo thời đại địa cầu trong thần thoại thái thượng lao quân thưởng thức trà chuyện thiếm. Đối mặt Tần Huyền xưng hô, lão đạo cũng không hề để ý, mà là đem trước mặt bình ngọc nhấc lên, đem Tần Huyền đặt chén trà xuống lần nữa đổ đầy. Không biết rõ bạn đến từ phương nào. Lão đạo, cũng chính là Thái Thượng Đạo Tôn hỏi trong lòng nghi vấn. Nếu không phải Tần Huyền xuất hiện, có lẽ lúc này nó vẫn tại hồ sen phía dưới long mạch bên trong ngủ say. 14 năm trước, sâu trong tinh không, thiên địa cực đạo va chạm tản mát ra đế đạo khí thế đánh gãy nó thuế biến, cũng làm cho một cái ngây thơ linh hồn thức tỉnh. Đối mặt Đạo Đức Thiên Tôn đương thời thân nghi vấn, Tần Huyền cũng không có giấu giếm xuất thân bắt đầu lai lịch. Liên liên trận kia đế chiến bên trong Vô Thủy Đại Đế, A Di Đà Phật Đại Đế, Đại Thành Ma Tôn sự tỉnh cũng không có giấu giếm. Duy chỉ có giấu giếm chính là kiếp trước kia nhìn như hoang đường địa cầu trải qua. Ở trong quá trình này, Tần Huyền cũng là hữu ý vô ý nghe ngóng lấy này phương thiên địa kiến thức, phán định bây giờ Hồng Hoang cổ tinh vị trí niên đại. Tại hắn suy tính bên trong, lúc này Hồng Hoang cổ tinh cự ly tiên tần luyện khí sĩ xuất hiện, chư tử bách gia đua tiếng, chúng thánh tề xuất niên đại hẳn là có cái 7, 8 và 5. Thế nhưng là Thái Thượng Đạo Tôn Lý Nhị nói ra tình hình thực tế lại cùng Tần Huyền suy luận có cách biệt một trời. Xác thực nói là, Hồng Hoang cổ tinh chư tử bách gia đua tiếng, bách thánh tề xuất tiên tần niên đại còn chưa tới đến, nhưng là thời tiên tần thay mặt sắp giáng lâm mánh khỏe đã sơ hiện. Bởi vì thế giới này đã có tu sĩ, không, nói cho đúng là luyện khí sĩ bắt đầu xuất hiện. Lúc này Hồng Hoang cổ tinh đã ở vào man hoang thời kỳ cuối, Hồng Hoang nhân tộc ngay tại một chút tu vi có thành tiểu chi hai dẫn đầu xuống dưới người sáng lập trị thời đại. Tỷ như thần ma thân thể đại thành, phất tay nhấc chân ở giữa dám cùng hoang thú chém giết bất bại ma thần, ma tổ. Giống như, đi lại tứ phương, bốn phía đi hiệp trượng nghĩa là Hồng Hoang nhân tộc tàn sát xung quanh hung thú kiếm tổ, Hồng Vân. Huynh muội đồng lòng, thành lập Vu Thành, bảo hộ ngàn vạn nhân tộc 12 đại vu. Được thiên chi ái, man thú khai linh trí, đi đến con đường tu hành cường giả yêu tộc Đông Hoàng. 6. Càng nghe, Tần Huyền sắc mặt càng là cổ quái, cái này Hồng Hoang có vẻ như cùng trong truyền thuyết không đồng dạng. Chương 161, tu luyện kỳ văn. Đến cuối cùng, Tần Huyền Hồng Hoang cổ tinh thực lực có cái đại khái nhận biết. Nói là vô cùng thê thảm đều không quá phận, thậm chí dựa theo hắn phán đoán, lúc này trong Hồng Hoang mấy lớn chí cường giả, đoán chừng đều ở ngoại giới tu luyện hệ thống bên trong cùng cổ chi thánh hiển cảnh giới tương đương cấp độ. Đương nhiên cũng có ví dụ, tỉ như trước mặt ngồi ngay ngắn Thái Thượng Đạo Tôn Lý Hai chính là một cái ngoại lệ, thần thoại thời đại 9 đại thiên tôn đế thi phục sinh, không cần tu luyện chính là đứng hàng chuẩn đế tu vi cấp độ. Thế nhưng là, dạng này người chung quy là số ít. Không thấy được liền bên cạnh hắn đạo đồng lúc này vẫn còn luyện thể giai đoạn sao. Lại hỏi thăm một chút có quan hệ tu luyện sự tình, Tần Huyền xem như minh bạch. Lúc này Hồng Hoang thật sự là nhân đạo chưa hưng, tu luyện toàn bộ nhờ tìm tòi thời đại. Nhưng cuối cùng tới nói vẫn là hai cái phương hướng. Một cái là nhân tộc hướng hoang thú hung thú học tập, thôn phệ thiên địa kỳ chân đến rèn luyện thể phách, tăng cường khí huyết. Đi đến toàn bộ chính là luyện thể con đường, bất quá trong đó người nổi bật như Ma Tổ La Hầu, 12 đại vu, thể phách có thể so với kim thạch, di sơn đảo hải không đáng kể. Một phương khác thì là thu nạp thiên địa tinh khí, cảm ngộ trong cõi u minh đạo ngân, tự nhiên diễn sinh ra một loại nào đó thần thông. Tỷ như kiếm tổ Hồng Vân phi kiếm chi thuật, tu luyện tới cực hạn, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Nếu là bắt đầu Tây Mạc Phật giáo tu sĩ biết rõ nơi này tình huống, đoán chừng đều sẽ điên. Nơi này, đơn giản chính là truyền đạo coi yên vui. Đạo tôn vì sao không chỉ điểm đồ đệ của ngài tu hành? Tại trong lúc nói chuyện với nhau Tần Huyền tự nhiên biết rõ đứng tại Thái Thượng Đạo Tôn Lý Nhị sau lưng đồng tử thân phận. Huyền Đô, trong thần thoại tam thanh chúng đồ bên trong đại sư huynh, Tính Thích Tĩnh, lấy ngộ đạo cùng luyện đan tăng trưởng, có thể nói chính là Thái Thượng lão quân duy nhất truyền nhân y bát. Biết rõ cái tên thời điểm, Tần Huyền làm sao cũng vô pháp đem trước mặt cái này mười mấy tuổi chi phối, ra vẻ thành thục tiểu thí hài cùng kiếp trước trong thần thoại tam thanh thủ đồ Huyền Đâu người trên liên hệ đến cùng một chỗ. Tần Huyền nghi vấn rất nhanh đến mức đến Thái Thượng Đạo Tôn trả lời chắc chắn. Không phải là không nghĩ, mà là không thể a. Thái Thượng Đạo Tôn Lý Nhi đối với mình mi tâm một điểm, cái gặp một đạo thần bí huyền ảo phong ấn chân áp tại nó tiên đài phía trên. Ngay tại lúc đó Thái Thượng Đạo Tôn Lý Nhi đan điền bộ vị có một đạo ảm đạm ấn ký hiển hóa. Đem luân hải bí cảnh bên trong tinh khí toàn bộ hấp thu, dung nhập trong đó. Gì? Luân hồi ấn. Tần Huyền kinh hô, không biết rõ vì cái gì hắn một chút hô lên kia đạo ấn ký danh tự. Cái kia ấn ký tản mát ra một loại nói không rõ khí thế, nhưng là Tần Huyền lại là không hiểu cảm thấy một trận quen thuộc. Nó tiên đài phía trên, nguyên thần ôm đế binh luân hồi tại cùng nó hô ứng. Nó cuối cùng minh bạch Thái Thượng Đạo Tôn một câu kia không phải không nghĩ mà là không thể lời nói, tiên đài lên phong ấn. Căn bản chính là nó đời trước Đạo Đức Thiên Tôn lưu lại chuẩn bị ở sau, chính là vì phòng ngừa đế thi thông linh di họa hậu thế. Lại thêm dị biến ra luân hồi ấn còn không có hoàn toàn hình thành, tự nhiên sẽ không ngừng hấp thu tinh khí đến bổ sung. Dựa theo như thường thời gian dây, có lẽ qua cái mấy vạn năm Đạo Đức Thiên Tôn trên thi thể luân hồi ấn liền sẽ hoàn toàn hình thành, lúc kia Thái Thượng Đạo Tôn Lý Nhị xuất hiện, lấy luân hồi ấn là phong, tự nhiên không khó bài trừ thần thoại thời đại 9 đại thiên tôn chi một Đạo Đức Thiên Tôn phong ấn. Nói cách khác, bởi vì chính mình sớm tham gia nguyên nhân, Thái Thượng Đạo Tôn Lý Nhị sinh non. Biến thành một cái chỉ có chuẩn đế cấp thực lực, trong đầu minh ngộ đại đạo chí lý, có thể sử dụng, lại là không có cách nào đối với người ngoài giải thích, nửa với lắc lư chủ nghĩa hình thức. Mặc dù lời giải thích này nghe có chút hoang đường, nhưng là Tần Huyền cảm thấy cái này giống như chính là tiếp cận nhất thực tế chân tướng. Kia trước đó đạo tôn truyền cho ta bí thuật. Tần Huyền hỏi dò. Đại đạo vô vi, tự nhiên mà ra, không thể truy, không thể cưỡng cầu. Tần Huyền hám trạch tiên phong đạo cốt thái thượng đạo tôn chứng trạc đàng hoàng nói ra câu nói này, thiếu chút nữa vui bật cười. Cái gọi là đại đạo vô vi, không thể cưỡng cầu phiên dịch thành một câu thông tục lại nói chính là. Đừng hỏi ta vì cái gì, linh quang lóe lên, quỷ biết rõ bí thư kia từ nơi nào xuất hiện, nhìn thấy ngươi cần, sau đó liền vứt cho ngươi đi. Nhãn thần cổ quái nhìn chằm chằm thái thượng đạo tôn sau lưng đồng tử Huyền Đô, Tần Huyền cảm thấy mình nhìn thấy có thể là cái giả Huyền Đô, bởi vì tiếp tục như vậy, qua cái chừng trăm năm, gia hỏa này sẽ hiện tại trước mặt mình ở ra giám. Sau đó lại qua cái 7, 8 và 5, bài trừ phong ấn, khôi phục tuyệt thế tu vi thái thượng đạo tôn sẽ thuận tay lại thu một cái đồ đệ, gọi giống vậy làm Huyền Đô, cái kia mới có thể là có đại thần thông Huyền Đô người trên. Cùng lúc đó, Hồng Hoang Tây Bộ, một chỗ vạn trượng thương mục mọc như rừng Lâm Nguyên. Thuần một sắc ngô đồng cổ mục đem Lâm Nguyên phủ lên giống như thế giới của lửa, tại Lâm Nguyên trung tâm nhất, một cái ngàn trượng thô, 9 vạn mét cao 10 vạn năm cây ngô đồng phía dưới. Một cái con nghe lớn nhỏ hắc cầu chạy chạy nước miếng nước nhìn cổ mục phía trên to lớn tổ chim. Tổ chim bên trong 9 cái hóng ánh sáng long lanh, lóe ra xích hồng quang trạch cự đản xem đại hắc cầu mắt chó tỏa ánh sáng. Tại tổ chim bên cạnh, một cái toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm tam túc kim ô, cùng một cái thanh loan cảnh giác nhìn xem phía dưới đại hắc cầu. Hắc cầu nhanh chóng rời đi, nếu không ta Đông Hoàng Thái Nhất cùng người không chết không nớt. Tam túc kim ô trên thân hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hừng hực, lóe ra màu đỏ thần huy đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới hắc cầu. Nghĩ hắn thân là man thú bên trong vương giả, có thể chiến nhân tộc vu thành 12 đại vu cường giả, không nghĩ tới hôm nay vậy mà chưa từng biết rõ chỗ nào xuất hiện một cái hắc cầu trên thân, cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Thanh Loan táo bạo, không ngừng tê minh, dùng thân thể ngăn trở trong xào huyệt 9 cái cự đản, nàng quyết không để cho mình đứa bé rơi vào miệng chó. Thanh Loan tràn ra ba động, nếu là Tần Huyền ở chỗ này, có lẽ sẽ kinh ngạc, bởi vì Thanh Loan trên thân huyết khí vậy mà so với đồng dạng hóa long cảnh giới tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn sẽ khiếp sợ. Tỷ như một con chim danh xưng Đông Hoàng, hắn bạn lữ không phải Thái Âm Tinh bên trong thần nữ Hy Nguyệt Hy Hòa, mà là một cái Thanh Loan. Yêu đế cựu tử vẫn là 9 cái cự đản, đang bị một con chó nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Đế Tuấn càng là liền ảnh cũng không có, có chỉ có Đông Hoàng một nhà mười một miệng. Chương 162, Đoạn Đức Kinh Hiện. Một cái hắc cẩu đã từng giáng lâm Hồng Hoang cổ tinh. Tần Huyền theo Thái Thượng Đạo Tôn nghe được tin tức này thời điểm có chút kinh ngạc. Là gia tăng tự thuyết phục lực, Thái Thượng Đạo Tôn Lý Nhị vung tay lên, một đạo quá khứ hình ảnh lại xuất hiện. Một con chó bị theo trong vết nước không gian vung ra đến, sau đó khóc thiên gọi mẹ, theo dãy rủa, đến buôn hội, lại đến tuyệt vọng, một tiếng ầm vang ném ra cái hố to. Trang cảnh kia xem Tần Huyền trong lòng đều là run lên, sau đó liền thấy một cái nhị hóa hắc cẩu theo trong hố leo ra, một bộ hai đồ đần bộ dáng. Hắc Hoàng chẳng lẽ bị ngã mất trí nhớ a? Tần Huyền trong lòng không nhịn được cô, nhưng cũng có chút cảm động. Con chó kia mặc dù làm việc không thế nào đáng tin cậy, không nghĩ tới quả thực là để nó lần theo dấu vết để lại, theo bác đầu cổ tinh tìm tới nơi này. Tần Huyền tuyệt không tin tưởng con chó kia là nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến Hồng Hoang cổ tinh đến đi lung tung, như vậy mục cũng liền rõ ràng. 89 phần 10 chính là vì tìm về chính mình. Lấy thánh giả thân thể khiêu chiến 10 vạn mét không trung rơi xuống, lao đạo không bằng nhiều cũng. Nếu như nói trước đó hắn vẫn chỉ là đơn thuần muốn rời đi nơi này kiến thức một cái man hoang phong thái lời nói, như vậy hiện tại thì nhiều một loại tìm về hắc hoàng cấp bách cảm giác. Có trời mới biết mất trí nhớ về sau hắc hoàng bản tính khó sửa đổi phía dưới sẽ chọc ra bao lớn cái soạn, có thể hay không bị người thuận tay giải quyết hết. Vì vậy tại Thái Thượng Đạo Tôn Lý Nhị cái này thấp xứng bản thủ Dương Sơn bắt cảnh cung bên trong ngốc ngắn ngủi 3 ngày, Tần Huyền liền đưa ra chia tay. Tiểu hữu sao không chờ lâu mấy ngày, cái này 3 ngày đến Lý Nhị được ích lợi không nhỏ, nghe nói rất nhiều không từng nghe nói qua kiến thức. Tại Tần Huyền hưu ý vô ý dẫn đạo dưới, Tần Huyền cho Thái Thượng Đạo Tôn Lý Nhị nói không ít có quan hệ tinh không bên trong kiến thức, tỉ như huỳnh hoặc cổ tinh, tỉ như bắt đầu cổ tinh, tỉ như vĩnh hằng tinh vực cùng tử vi cổ tinh. Cô đọng thành một câu chính là vũ trụ lớn như vậy, đạo tôn có thời gian có thể đi nhìn xem. Đối với cái này Thái Thượng Đạo Tôn Lý Nhị cũng không có từ chối, mà là biểu thị muốn trên Hồng Hoang cổ tinh đợi một thời gian ngắn, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, hay là ngàn năm. Về sau nó liền sẽ đạp lên tinh không, kiến thức một cái trong vũ trụ tất cả đại tinh vực đặc sắc. Rời đi trước đó, nhìn xem vẫn là ở vào luyện thể tu vi Huyền Đô, Tần Huyền cũng bỏ mặc nó có phải hay không thật giả Huyền Đô, gặp lại chính là duyên phận, một bộ Thái Thượng Vòng Tỉnh Tâm Kinh Tần Huyền tặng cho hắn. Theo Huyền Đô gặp phải Thái Thượng Đạo Tôn Lý Nhĩ một ngày kia trở đi, liền chú định hai người ở giữa duyên phận. Thái Thượng Vong Tỉnh, là cao thượng nói có thể dứt bỏ hồng trần, đây chính là thích hợp hắn nhất nói. Mà lại, có Thái Thượng Đạo Tôn thỉnh thoảng chỉ điểm, nghĩ đến Huyền Đô tốc độ tu luyện sẽ không chậm đi nơi nào, tối thiểu tương lai đại đạo tu vi sẽ không dừng bước vu thánh người. Dù sao, Thái Thượng Đạo Tôn cho dù hiện tại chỉ là nửa vời lắc lư, nhưng là theo nó khi xuất hiện trên đời ở giữa biến lâu, tăng thêm kiếp trước chín đại thiên tôn chi một đạo đức thiên tôn lưu lại nội tình, Lý Nhị Thái Thượng vô vi chi đạo chưa chắc không thể để cho hắn tu vi đều khôi phục. Đến lúc đó, bắt đầu chỉ điểm Huyền Đô đơn giản hạ bút thành văn. Đường thủ Dương Sơn ăn ảnh đưa Lý Nhị sư đồ, Tần Huyền bắt đầu hắn hồng hoang hành trình. Một số vạn năm về sau, có lẽ hắn cũng sẽ trở thành cái nào đó thời không bên trong trên địa cầu rất nhiều thần thoại nhân vật bên trong một thành viên. Nhưng lúc này, hắn còn không phải, hắn đang dùng hai mắt chứng kiến lấy lúc này hồng hoang. Man thú, người ăn thịt, đã có hổ báo gấu sói các loại quen thuộc hình thái, cùng kiếp trước khác biệt là, chỉ bất quá bọn chúng trở nên càng thêm uy manh hùng tráng. Một cái là phổ biến nhất rất sói, vậy mà cũng giống như hắc hoàng, có con nghẽ lớn nhỏ thân hình. Ăn cỏ người, giống như rất hiệu, rất dê, rất giống trở. Trong đó người nổi bật, như rất giống, đứng thẳng mà lên che khuất bầu trời, khoảng chừng cao 20 mét, không phải bình thường man thú có thể ứng phó. Duy nhất điểm giống nhau là Tần Huyền tiết lộ ra tự mình từng tia bán thánh chi huy, bọn chúng đều sẽ cả kinh tứ tán lái đi. Xu lợi tránh hại, bọn chúng còn có động vật bản năng cùng cơ bản linh trí. Nhưng là một loại khác sinh vật liền để Tần Huyền bất đắc dĩ, đơn giản có thể xưng biến dị bản man thú, hung thú. Có thể là một gốc cổ mục, có thể là một cái cự mãng, cũng có thể là một cái hình người sinh linh, toàn thân tràn ngập cuồng bạo hung sát chi khí, căn bản không có một tia linh trí. Đại địa bị nó tứ ngược, tầm mắt bên trong, gặp sinh linh liền giết. Man thú còn tốt một điểm, chỉ cần không dễ dàng trêu chọc hung thú cũng có thể làm không có trông thấy. Không có gì ngoài cực kỳ cuồng bạo hung thú, đồng dạng tình huống dưới hai người quan hệ coi như. Nhưng cũng không bài trừ đại quy mô man thú săn giết một cái hung thú cảnh tượng, sói nhiều cắn chết tượng, huống chi man thú cũng là có sắc bén lợi trảo. Nhưng nhân loại liền khác biệt, hung thú gặp nhân loại như vậy nhỏ yếu sinh vật, bình thường đều là không chết không thôi. Cùng nhau đi tới, Tần Huyền liền thấy không ít nhân loại trắng ngần bạch cốt, toàn thân khí huyết bị hút khô, để lại đầy mặt đất bạch cốt. Tựa hồ, nhân loại huyết dịch giống như chí mạng thuốc bổ, có thể để cho hung thú nghiện. Tần Huyền đã từng ý đồ lấy tự mình bán thánh chi uy đối một cái toàn thân mọc đầy bạch cốt trường mâu loài heo hung thú tiến hành uy hiếp, nhưng Tần Huyền sợ hai thán phục là, huyết khi đính phá thiên tài cùng tứ cực cảnh giới tương đương loài heo hung thú vậy mà không sợ hai đối với mình phát động công kích. Căn bản cũng không có một điểm kính sợ, Tần Huyền tự nhiên không chút khách khí một trường vỗ chết nó. Hung thú hóa thành thịt muối, thế nhưng là tại chỗ lại là còn sót lại lấy thật lâu không tiêu tan hung sát chi khí. Tần Huyền đã từng ý đồ nghiên cứu cỗ này hung sát chi khí, thế nhưng là quan sát nửa ngày, vậy mà không có đầu mối, bởi vì dù là Tần Huyền đem đặt vào trong thân thể cũng không có cảm thấy cái gì chí mạng nguy hiếp, huyết khí chấn động liền tùy tiện khu trừ. Ha ha, thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Một tiếng cười khẽ, Tần Huyền đi xa, hung thú có gì đó quái lạ, hắn có thể kết luận. Nhưng là lúc này hắn căn bản không có truy đến cùng dự định, việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm tới Hắc Hoàng, ý nghĩ để nó khôi phục ký ức. Thế nhưng là hồng hoang cổ tinh trí lớn, cho dù Tần Huyền thân là bán thánh, trong lúc nhất thời cũng là khó mà tìm tới Hắc Hoàng tung tích. Bất quá Hắc Hoàng không có tìm được, Tần Huyền ngược lại là theo một chỗ phục lòng chi địa, hung thú không còn, man thú không cư vạn trượng hùng chân núi bắt được một cái thân mặc lôi thôi đạo phục, tặc mi thử nhãn, ngón tay bắt quái bản không ngừng đi dạo mập mạp. À, không đúng, quẻ tượng biểu hiện nơi này có đại táng, là một cái tuyệt đối bảo địa, vì sao đạo gia ta cảm giác nếu là đem nơi này lay mở, sẽ có đại khủng bố. Không phải là đạo gia ta ngủ mơ hồ hay sao? Chương 163, đa dạng tìm đường chết. Nhìn qua phía dưới do dự không chừng, muốn mở đào lại phảng phất tại kiêng kỵ cái gì đạo sĩ béo, Tần Huyền che giấu mình khí tức, lơ lửng giữa không trung yên lặng quan sát đến. Con mắt ở giữa tử quang toát ra thần huy, xem thấu lúc này mới là hóa long cảnh tu vi đạo sĩ bản chất. Khổ hải phía trên có hai đạo nhàn nhạt tấn ký, đạo thứ ba còn không có bóng dáng. Kết hợp với lúc này đạo sĩ béo thất đức hành động, cùng cái kia một thân linh phủ, pháp kiếm, bắt quay các loại pháp khí ra thân trang phục. Nghĩ đến chỗ này lúc mất trí nhớ hắc hoàng, Tần Huyền hít sâu một hơi, bất đắc dĩ phun ra hai chữ. Đoạn đức. Hoang cổ có tam hại, vô lương hắc cẩu, thất đức đoạn đức, lưu manh đại đế vũ phong đại đế. Cái cuối cùng Tần Huyền còn không có nhìn thấy, nhưng là trước hai cái hết hạn đến đoạn đức, Tần Huyền đã gặp xong. cũng liền may mắn hoang cổ chỉ có tam hại, nếu là có 7 cái, Tần Huyền cảm thấy cho hắn thời gian 1 vạn năm, hoàn toàn chính là tập hợp đủ 7 cái gây thai vạn, họa loạn hoang cổ tiết tấu. Có thể để cho Đoạn Đức do dự sự tình, tự nhiên cũng gây nên Tần Huyền lòng hiếu kỳ. Bán thánh bản nguyên cấu kết thiên địa, một cỗ long mạch chi khí từ Tần Huyền trên thân mà ra, ẩn ẩn cùng phương này thiên địa mạch lạc liên kết, nhường Tần Huyền mơ hồ thấy rõ nhường Đoạn Đức cũng vì đó do dự lại táng, bảo địa nội tình cảnh. Thấy rõ trong đó mai táng tồn tại, Tần Huyền cũng có gan tê cả da đầu cảm giác. Cái này nào chỉ là đại táng bảo địa A, đây quả thực là đế táng hung địa. Khó trách kể bên này căn bản không có man thú cùng hung thú chiếm cứ, thử một chút có ai dám không có việc gì nằm tại đế giả mộ phần bên trên, không quá 3 ngày liền xem như thánh giả đều phải không hiểu chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đây không phải nói ngoa, đế giả sau khi chết sát khí cho dù thu liễm, nhưng tản mát ra một kia, cũng đủ mang đi một cái thánh giả. Nhìn qua phía dưới còn tại nói thầm do dự, đào vẫn là không đào Đoạn Đức, Tần Huyền cảm thấy toàn bộ hoang cổ đa dạng tìm đường chết có thể cùng Đoạn Đức so sánh, có vẻ như cũng chỉ có Hắc Hoàng. Nương nhỏ, chết đói gan nhỏ, gan lớn chết no, làm xong vụ này, đạo gia nói không chừng trực tiếp liền phát, tối thiểu trong vòng 10 năm có thể yên tĩnh, dựa vào, đạo gia làm. Đem trong tay bát quái luân bàn thu hồi, một cái tản ra đại thánh cấp thánh binh cái sẻng liền hiện lên ở hắn trong tay. Về phần cái sẻng ở đâu tới, có vẻ như theo hắn tỉnh lại bên người trưng bày một bộ đầy đủ năm ân, đào mộ sáo trang. Tim mạch trộm mộ, đào mộ thu bảo, vị này đạo ra nhưng vì xôi gió xôi nước, được không tự tại. Cái mông một vỉnh lên, phi phi, hướng về phía trên tay nôn 2 cái nước miếng, một cái sẻng cứ như vậy xuống dưới. Nguyên bản tinh không vạn lý, lập tức phong vân biến sắc. Đế giả đã từng thủ hộ thiên địa, đế lăng không thể nhục, đây là thiên địa có cảm giác. Nóa, có cần hay không quỷ quái như thế a? Đạo gia mới chỉ là đệ nhất xúc. Ở trong mắt Tần Huyền, ở giữa Đoạn Đức thân thể run lên, im lặng hướng về phía trên trời phàn nàn một câu. Bất quá, càng như vậy, đạo gia ta càng là khẳng định phía dưới có tuyệt thế bảo tàng. Cùng nó so sánh, chỉ cần không bị xét đánh, phong vân biến sắc tính là cái gì chứ a? Cái mông lại là một vỉnh lên, thứ 2 cái sẻng đảo xuống đi. Ầm ầm 5 răng ra 3. Chân trời một đạo kinh lôi xuất hiện, hướng về phía Đoạn Đức liền vỗ xuống. Thế nhưng là ở giữa không trung còn không có hạ xuống, một đạo kim sắc âm dương lưỡng cực trận liền hiện hiện sau lưng Đoạn Đức, thay hắn ngăn trở đạo sấm sét này. Hừ hừ, đạo gia lần nào đào xong mộ đi trên đường không bị sét đánh. Luận sét đánh, ngươi tính là cái gì a? Lời này mới vừa nói xong, ầm ầm 5 ầm ầm 5 ầm ầm. Giữa thiên địa lôi quang hiện lên, vạn đạo kinh lôi giống như lôi long hiện thế, hướng về phía nó chém thẳng xuống dưới. Liên liên Tần Huyền cũng tại dạng này phong mang dưới, không thể không từ không trung hạ xuống, trốn ở một chỗ vách đá phía sau, im lặng nhìn xem tìm đường chết Đoạn Đức. Thiên địa cảnh báo, ngươi không kết thúc cũng liền thôi, không có việc gì đi khiêu khích thiên địa, đánh chết con hàng này đến. Ngạch phốc. Đoạn Đức còn không có kịp phản ứng, từng đạo tử điện chiếu mặt đánh xuống, đánh nát nó bày xuống bảo hộ trận văn, đổ ập xuống chính là dừng lại lôi điện. Đoạn Đức vị trí chỗ hóa thành một vũng lôi điện đại dương mênh mông. Tân Huyền cảm thụ được trên đó uy lực, cùng mình trước đây chạm đạo khi độ kiếp uy lực chênh lệch rất xa, nhưng cũng là đủ hóa long cảnh giới Đoạn Đức ăn một phen đau khổ. Về phần chết, căn bản không có khả năng, Đoạn Đức dầu gì cũng là minh hoàng cùng độ kiếp thiên tôn luân hồi thân, thân thể toàn bộ một đế khu, liền xem như thánh nhân cầm thánh binh hướng về phía nó chặt lên 3 ngày 3 đêm, Đoạn Đức trừ đau hô to gọi nhỏ, đoán chừng thí sự không có. Đợi đến lôi điện tiêu tán, Đoạn Đức hóa trang cũng là đủ chật vật. Tóc bị đánh nổ tung, mặt mũi tràn đầy tất cả đều là đen xám, miệng bên trong càng là khói đen bốc lên, đều nhanh thành táo quân. Lao Tắc Thiên, ngươi phách không chết đạo gia ta còn liền hướng chết bên trong đảo. Nhìn xem cái mông mân mê, lại muốn huy động cái sẻng Đoạn Đức, Tần Huyền im lặng, tuyệt không thể nhường hắn tiếp tục hồ nháo xuống dưới. Yếu ớt đi vào Đoạn Đức sau lưng, Tần Huyền giơ chân lên, hướng về phía Đoạn Đức mân mê cái mông, trực tiếp một cái lực mạnh xuất gôn. Phanh. Trọng tâm bất ổn Đoạn Đức trực tiếp lấy hoa lệ tư thái đến cái chó giữ chụp ngồi. Không đợi Đoạn Đức quay đầu thấy rõ đạp tự mình một cước là ai, khẽ than thở một tiếng vang lên. Ngươi cái này một cái sẻng đào xuống đi, tin hay không liền xem như thần thoại thời đại thiên tôn đến, cũng cứu không được ngươi. Chương 164, liền sợ man dọa. Ai năm là ai tập kích đạo gia? Đạo gia ta thế nhưng là luyện qua, tập võ, đi ra cho ta. Lão đạo đứng lên Đoạn Đức cơ trong tay đại thánh cấp trộm mộ xúc đỡ tự mình eo gào to đến. Chờ hắn xoay người, nhìn thấy một cái mày kiếm mắt sáng, tinh mâu trong lúc triển khai mang theo ý cười thanh niên tóc tím. Thử cảm ứng một cái Tần Huyền khí thế, lập tức nhường Đoạn Đức trong lòng trầm xuống. Mẹ nó, đạo gia vậy mà không cảm ứng được tiểu tử này tu vi. Trong lòng cho dù bồn chồn, nhưng là Đoạn Đức vẫn như cũ là Đoạn Đức. ngươi chẳng lẽ không biết rõ người dọa người có thể đem người hù chết sao, cũng liền may mắn đạo gia mệnh ta lớn, không có bị ngươi hù chết, kém chút bị ngươi một cước đá chết. Vô lý cũng có thể nói ra ba điểm lý đến, nhìn xem trả đũa Đoạn Đức, Tần Huyền không có hảo ý ôm cánh tay. Ta đá chết ngươi coi là tốt, ta liền sợ ngươi đảo ra cái đại đế hù chết ngươi. Tần Huyền tức giận nhìn xem Đoạn Đức, có chút im lặng. Đại đế làm sao có thể? Cho nên chi đại đế đều là chôn vào vô ngần hư không, tại không gian phía trên, trong năm tháng phiêu đãng, nơi này làm sao có thể là táng đế chỗ, mà lại nơi đây long mạch đi hướng giống như đại uyên, lẫn nhau liên lụy, không phải là đẳng long chi cục, mà là trần trụi khốn long chi thế, đính pha thiên, cũng chính là một cái đại thánh cấp tu vi cường giả. Nói chuyện đến chuyên ngành chủ đề, Đoạn Đức cũng quên bị Tần Huyền đạp một cước kia, có lý có cứ phản bác. Ngươi biết rõ đây là đại uyên, cũng biết rõ đây là khốn long, vậy sao ngươi quên tiềm long tại uyên, nhất phi trùng thiên, câu nói này. Tần Huyền cùng nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn xem cái đuôi nhanh vểnh lên thượng thiên Đoạn Đức, một chậu nước lạnh rội xuống. Ha 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 ha, năm đạo gia liền biết rõ ngươi sẽ nói như vậy, ngươi cho rằng đạo gia ta sẽ không nghĩ tới sao, nơi này tử khí tràn ngập, lâu dài không tát, còn lặn long phi thiên, cái này căn bản là một cái tử long, ngươi cho rằng đạo gia ta sẽ không biết không. Đoạn Đức cười ha ha, một bộ ta sớm có sở liệu bộ dáng. Áo, đúng như này sao? Vậy ngươi có thể thử một chút. Có ít người là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử, Tần Huyền không tiếp tục phản bác. Đã tự mình rơi vào Đoạn Đức lời nói bộ bên trong, như vậy vẫn là để chính hắn tới chứng kiến tương đối tốt. Thân hình khẽ động, Tần Huyền nhường ra vị trí, bày một cái tay, dương dương làm ra cái mời tư thế, ra hiệu Đoạn Đức có thể tiếp tục. Tần Huyền gọn gàng mà linh hoạt nhường Đoạn Đức sững sờ, trong lòng thẳng phạm thình thịch, chẳng lẽ tiểu tử này nói là thật? Nghĩ lại, nếu là hắn không dám tiếp tục, chẳng phải là lại để cho tiểu tử này bằng bạch xem thường? Hừ, đạo gia ta cũng không phải dọa lớn, luận phong thủy đạo gia ta nghiên cứu thời điểm ngươi còn chưa ra đời đâu. Công kênh thân thể đem Tần Huyền gạt mở, Đoạn Đức cái mông một vểnh lên tiếp tục muốn mở đảo. Cái này địa phương thế nhưng là hắn xem trọng lâu, nếu không phải tu vi không đủ, nơi đó còn cần đến tại cái này một cái sẻn mở đảo, trực tiếp cấu kết nơi đây long mạch chi khí liền có thể nhẹ nhõm tiến vào phía dưới táng địa. Đại thánh cấp cái sẻn giơ lên, bầu trời biến sắc, mây đen lên. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ta không có lừa ngươi, phía dưới là đế phần. Đoạn Đức ngắm Tần Huyền một chút, cái sẻn rơi vào giữa không trung, tiểu tử, ngươi nói chuyện ta sẽ không tin. Cái sẻn rơi xuống, mây đen biến mất, lôi điện lại xuất hiện. Có lẽ ngươi cái này một cái sẻn xuống dưới, liền sẽ tung ra cái yêu hoàng thậm chí cổ chi đại đế. Tần Huyền tiếp tục mở miệng nói. Một tia chớp đánh xuống, Đoạn Đức coi nhẹ, từ trong ngực móc ra một đạo dẫn lôi phù liền ném ra, căn bản không nhìn Tần Huyền lời nói. Cái sẻn tiếp tục rơi xuống, cách xa mặt đất một thước thời điểm. Ngươi nghĩ kỹ gánh chịu quấy nhiêu đại đế yên giấc nhân quả sao? Hắc hắc, phía dưới thế nhưng là nhân tộc Hàng Vũ đại đế. Tần Huyền cũng không che lấp, trực tiếp điểm rõ ràng phía dưới mai táng là ai. Nhìn thấy Đoạn Đức nghe được Hàng Vũ đại đế bốn chữ thân thể trì trệ, Tần Huyền tiếp lấy nói ra, "Tốt, ngươi có thể tiếp tục. Nhóm chúng ta ngày khác gặp lại, chỉ mong ngày sau ngươi còn có thể tiếp tục sống." Ân, tại vực ngoại Hàng Vũ đại đế hậu nhân truy sát xuống dưới. Tần Huyền quay người, làm bộ rời đi. Đại sáu đại đế. Cái sẻn rơi xuống đất thanh âm vang lên, Đoạn Đức bịch một tiếng ngồi dưới đất, nhìn xem sâu trong lòng đất, trong ánh mắt có đại khủng bố, tựa hồ nhìn thấy phía dưới đế lăng bên trong đại đế, mở ra con ngươi tại quát hỏi hắn tại sao muốn làm như vậy. Dầm dầm thanh âm vang lên, lại là Đoạn Đức lại cầm lấy cái sẻn đem tự mình trước đó đào đất lại lấp lên. Áo! Làm sao không tiếp tục đào, thật chẳng lẽ là sợ? Tân Huyền làm bộ rời đi động tác dừng lại, nghiền ngẫm nhìn xem Đoạn Đức. Sợ cái giam à, chỉ là đạo gia cảm thấy, tiểu tử ngươi nói có đạo lý, đại đế đế lăng không nên xâm phạm. Đoạn Đức nói ra lời nói nhường Tần Huyền ngoài ý muốn, dựa theo tự mình đối Đoạn Đức lý giải, gia hỏa này không phải như thế người a. Lại nói hậu thế mập mạp này cũng không có ít tại bắt đầu cơ gia phụ cận đi dạo, đánh không phải liền là cơ gia mộ tổ chủ ý sao. Thế nhưng là Đoạn Đức câu nói tiếp theo liền để Tần Huyền toàn bộ mặt đen, Đoạn Đức quả nhiên vẫn là cái kia Đoạn Đức. Lúc này đạo gia thực lực xác thực lực điểm. Chờ đến đạo gia tu vi đến thánh cảnh lại đến vào xem, nhóm chúng ta sau này còn gặp lại, không gặp lại. Tần Huyền, 6. Vừa nói, Đoạn Đức đã thu thập xong đồ vật, hướng về phía Tần Huyền vây tay một cái, cả người liền đã biến mất tại Tần Huyền trước mặt. Ta môn, đào cái bảo địa đều có thể là đại đế táng địa, không phải là đạo gia ta đạo thuật trưởng. Phong thanh ở bên thai hô hô vang lên, Đoạn Đức khống chế lấy độn thuật rong ruổi tại chân trời. Tử quang hiện lên, Tần Huyền hướng về phía cái kia đạo thanh quang đuổi theo. Cùng thanh quang đặt song song mà đi. Ta nói đạo sĩ béo, đối với ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi chính là dạng này báo đáp sao? Chương 165, hung thú vương giả. Thanh âm loé sáng, tại Đoạn Đức bên tai tiếng vọng, chỉ thấy thanh quang một trận chập chờn, như là như lưu tinh hướng xuống đất cắm xuống. Mập mạp chết bầm đứng lên cho ta, mang ta đi gần nhất nhân tộc căn cứ. Vũ Thành, một tòa từ từng khối nặng đến 100 tấn cự thạch đắp lên mà thành nhân tộc thành lớn, rộng lớn tính toán không lên, thành trên vách đột xuất cự thạch góc cạnh ngược lại là cự thành tăng thêm một vòng khác loại thô kệch vẻ đẹp. Hơn kỳ lạ là nó vị trí địa hình, bình nguyên phía trên, một tòa cự thạch đắp lên cự thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, xung quanh không hiểm có thể thủ, lại là phụ trợ toàn bộ thành đá như là câu ngạo chiến sĩ, phong đánh dầm mưa, ta tự lập tại thế gian, sừng sững bất động. Xây thành trì người, nếu không phải có đại khí phách, như vậy chính là vô cùng ngu xuẩn. Nhân loại huyết khí đối hung thú tới nói là mê hoặc chí mạng, nhìn xem xung quanh chiếm cứ thành một mảnh liên tiếp một mảnh, nhìn chằm chằm hung thú liền biết rõ tòa này cô thành tình cảnh. Trên tường đá, từng cái cầm trong tay thạch mâu, người khoác cốt giáp chiến sĩ vừa đi vừa về tuần tra đi lại, phòng ngừa một chút động tác linh mẫn hung thú tập kích đi lên tiến vào vu thành bên trong. Đội trưởng, có người. Một tiếng la lên, đánh phá thiên địa yên tĩnh. Vô số hung thú không còn chiếm cứ, mà là chậm rãi đứng thẳng mà lên, nhìn chằm chằm phương xa theo đường chân trời đi tới hai nhân loại. Con người ở giữa có huyết quang lấp lóe, từng cái dáng vẻ các dạng hung thú chậm rãi hướng về nó tụ long mà đi. Đội trưởng, nhóm chúng ta nhanh xuống dưới cứu bọn họ. Trên tường đá một cái khuôn mặt non nớt binh sĩ vội vàng kêu lên, một cái đội trưởng bộ dáng trung niên nhân tộc đi vào trước mặt hắn, vô vô bả vai hắn. Cứu không? Phía dưới hung thú quá nhiều, có chút cũng đạt tới luyện thể đại thành, nhanh siêu việt phàm trần tình trạng, nhóm chúng ta đi cũng chỉ là chịu chết. Trừ phi là trong thành 12 vị đại tôn xuất thủ, mới có thể đem bọn hắn cứu ra. Thở dài một hơi, trung niên đội trưởng đưa tay đỡ tại trên vách đá, ngắm nhìn phương xa đi tới hai vị đồng bào. Không phải bọn hắn không muốn cứu, mà là vô năng bất lực a. Tầm mắt đi tới chỗ, trung niên đội trưởng liền cảm ứng được luyện thể đại thành hung thú liền không còn có 20 tôn. Về phần cất dấu trong đó hung thú vương hắn liền không thể nhận ra cảm giác, đây chính là cơ hồ không kém gì thành nội 12 đại tôn tồn tại. Nếu không phải kiêng kỵ tại thành nội đại tôn, có lẽ bọn chúng đã sớm nhấc lên hung thú triều, đem vu thành san thành bình địa. Đây vẫn chỉ là vu thành phụ cận, nếu là buộc phát chiến đấu, nhân tộc huyết khí tung bay ra, dẫn tới càng nhiều hung thú vương, có lẽ đến lúc đó liền 12 đại tôn đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Phương xa, một cái đạo sĩ béo nơm nớp lo sợ nhìn xem vây tụ mà đến hung thú, chỉ là cảm thấy khí tức không thua hắn hung thú liền có gần 100 con, đạo sĩ béo nhìn về phía vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt thanh niên tóc tím, trong lòng âm thầm phát khổ. Ta Tần đại gia à, đạo gia ta sai, ta cũng không tiếp tục trốn, ngươi có thể hay không đem ta tu vi cởi ra, nếu không đạo gia ta coi như thật chết. Áo, thật không trốn. Xem rất nhiều dựa sát vào mà đến hung thú là không có gì, thanh niên tóc tím nhịn không được trêu chọc nói. Thật không trốn. Liền xem như muốn chạy trốn, những xuất sinh này cũng phải cho phép a. Đạo sĩ béo ngắm một chút những cái kia nhìn về phía mình hai mắt lóe ánh sáng hung thú, lập tức không rét mà run. Thứ hai người chính là vạn dặm xa xôi hướng vu thành chạy đến Tần Huyền cùng Đoạn Đức. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm, 94 cái, 95 cái, ha ha, đàng đắng 95 chỉ tương đương với hóa long cảnh giới hung thú. Cái này cũng liền thôi, lại còn có 22 con tương đương với tiên đài 1-30 bằng hung thú. Tần Huyền ngôi nói một câu, liền để Đoạn Đức tâm can run lên. Chiếu Tần Huyền nói như vậy, chẳng phải là ở bên cạnh hắn liền có gần 100 cái cùng giai, cùng hắn tương xứng đối thủ. Còn có 20 mấy cái có thể miểu sát hắn địch nhân, hơn mấu chốt là, Tần tiểu tử lời nói còn chưa nói xong. Thế nào, các ngươi ẩn tàng 5 cái hung thú vương giả còn chuẩn bị để cho ta mời các ngươi đi ra không? Tần Huyền trên thân bán thánh chi uy phát ra, khóa chặt 5 cái phương vị. Giống. Chi chi. 5 giây thanh lấy vương giả chi uy tiếng gầm gừ vang lên, cả kinh vu thành phía trên thủ vệ đội trưởng sắc mặt đại biến, xuống dưới 5 phía dưới vậy mà ẩn giấu đi 5 con siêu phàm nhập thánh hung thú vương. Nhanh năm nhanh đi thông chi đại tôn, liền nói hung thú vương đột kích. Cùng lúc đó, đàn thú sao động, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, không có chút nào linh trí hung thú bắt đầu có tổ chức tránh ra đến, chảy ra 5 vết nước khe hở. 5 con hình thể khác nhau hung thú vương cất bước mà ra, nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn tản mát ra uy áp đều là thuần một sắc thánh cấp uy áp. Nhân loại, từ trên người ngươi ta cảm nhận được một cỗ chí mạng mỹ vị, nuốt ngươi, ta liền có thể đánh phá hiện nay chất áo, để cho ta trở nên càng mạnh. Một cái khoác trên người lân giáp, giống như sư không phải sư hung thú mở miệng, nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt giống như nhân thể diệu dược. Lân sư vương, cái này nhân tộc là thuộc về ta cự ngạc vương. Một cái dài 10 mét cự ngạc nhân lực mà lên, trên thân đồng dạng có sắc bén lân phiến bao trùm, ngạc ngoài miệng từng dãy răng nhọn, mang theo một vòng tinh hồng, kia là quanh năm thôn phệ sinh linh lưu lại. Thân hình linh động, mang theo một vòng ngũ ảnh. Cái này nhân loại, coi như ta U Báo Vương một phần. Chi chi, các ngươi bắt ta Độc Thử Vương xem như cái gì? Suy suy. Cự Mãng Thổ Tín, trong con mắt lóe ra Tần Huyền thân ảnh, lại là một cái hung thú vương giả hiện thân. Chương 166, 12 đại tôn. Lân Sư, Cự Ngạc, U Báo, Độc Thử, Hắc Mãng. Ngũ đại có thể so với thánh giả tu vi hung thú vương giả hiện thân, đem Tần Huyền vây quanh ở giữa nhất. Mỗi cái hung thú vương giả trong mắt nhìn xem Tần Huyền cũng toát ra khó mà ức chế tham lam ánh mắt. Tần Huyền bất động, mặc cho ngũ đại hung thú vương giả hình thành vây kín chi thế, khỏe mắt theo từng cái hung thú vương giả trên thân đảo qua, Tần Huyền hướng phía Vu Thành phía trên mỉm cười. Âm vang thanh âm vang lên, luân hồi thương xuất hiện tại Tần Huyền trong tay, nó cũng không có triệu hồi ra toàn bộ đế binh luân hồi, mà là đơn độc nhường luân hồi thương xuất hiện. Là đế binh luân hồi thương thu liễm uy áp, lúc này ở Tần Huyền trong tay liền như là một cái lại bình thường bất quá thần binh. Khoe mắt chú ý tới cách đó không xa bị một đám có thể so với hóa long cảnh hung thú nhìn chằm chằm Đoạn Đức, hai mặt luân hồi âm dương bát quái thuẫn từ Tần Huyền bên ngoài cơ thể hiện hiện hướng phía Đoạn Đức lướt tới. Đoạn bàn tử, đón lấy, sống hay chết đều xem chính ngươi. Nguyên bản bị Tần Huyền phong ấn tu vi, cảm thấy hôm nay muốn cắm Đoạn Đức, cái gặp hai đạo ánh cam bay tới, mang theo không đồng đạo vận bát quái thuẫn. Âm dương thuẫn hiện lên ở trước mặt hắn. Sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, một trước một sau, phân biệt dán tại Đoạn Đức trước ngực trên lưng. Đoạn bàn tử, nếu là có nguy hiểm, liền đem đầu cùng tứ chi rút vào đi, nơi này ai cũng giết không ngươi. Đoạn Đức nguyên bản liền có chút béo, tăng thêm hai mặt luân hồi thuẫn bảo vệ, lúc này hiển nhiên toàn bộ một lục địa con rùa. Xem Tần Huyền ác hàn, luân hồi thuẫn cách dùng như thế này, Tần Huyền sau này trực tiếp phủ định. Tần Huyền phát hiện, Đoạn Đức đồng dạng phát hiện, chẳng những phát hiện mà lại mẹ nó cảm động lây. Tân tiểu tử, đạo gia ta và người không xong. Câu nói này mới vừa hô xong, gần trăm con không kém gì hắn hung thú hướng về phía hắn sông đi lên, trực tiếp đem hắn chôn vùi. Đậu xanh rau ma sáu. Đoạn Đức hai cước chạy vội, quả quyết bắt đầu chạy trốn. Luân hồi thương tranh minh, quang mang phun ra nuốt vào, Tần Huyền một tay cầm súng, mùi thương theo ngũ đại hung thú vương trước mặt hiện lên. Hôm nay qua đi, nơi đây lại không hung thú vương. Giống. Ngao ba. Hung thú cự mãng vương vung đuôi, chừng 2 mét thô cái đuôi hướng về phía Tần Huyền quét ngang mà đến. Trường thương quét ngang. Tần Huyền bay tứ tung bị nện thành thịt muối tràng cảnh chưa từng xuất hiện, ngược lại là cự mãng vương thống khổ thổ tín âm thanh bên tai không dứt. Luân hồi thương làm đế binh, Tần Huyền cho dù không có kích phát nó cực đạo uy năng, nhưng là nó bản dáng vóc chất vẫn như cũ là tiên kim, vẫn là chín đại tiên kim bên trong thần bí nhất nghịch mệnh cam vàng. Đừng nói nó là hung thú vương, liền xem như hung thú hoàng đến, đối mặt luân hồi thương phong mang cũng phải bước lui. Hất lên thân thương, Tần Huyền tại chỗ mà múa, ngàn tấn chi trọng cự mãng vương bị Tần Huyền đột ngột từ mặt đất mọc lên, luân hồi thương đâm ra tiên huyết bắn tung tóe chu vi khắp nơi đều có. Lúc này cự mãng vương liền cùng bị thiên địa trụ cột trói buộc thương long, chung quanh tràng cảnh ở trong mắt nó cực nhanh mà qua. Tứ đại hung thú vương chấn kinh, phương xa bị đuổi giết nhân tộc mập mạp, sừng sững không ngã Vu Thành. Đụng. Rơi xuống đất thân văng lên, cự mãng vương chỉ cảm thấy tự mình bay tứ tung ra ngoài, bị quăng ra khoảng chừng ngàn mét xa. Một chút không may hung thú không tránh kịp, trực tiếp bị cự mãng vương to lớn thân thể đập chết không thể lại chết. Tích đáp. Một giọt vương giả giọt máu rơi vào Tần Huyền dưới chân. Cùng lên đi, nếu không các ngươi khó mà sống qua hôm nay. Giống như thần vương lâm thế, một cây trường thương lộ ra lăng thế kiệt ngạo, kích thích ngũ đại còn lại tứ đại hung thú vương giả phẫn nộ. Nhân tộc tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Giết hắn, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Chi chi. Còn không có cái nào nhân tộc có thể tại ta Độc Thử Vương miệng xuống dưới sống sót. Một tiếng hò hét mà ra, Tần Huyền góc áo tung bay, giống như thương long xuất uyên mang theo không thể địch nổi phong mang nên đón. Tuyệt thế sát cơ tại Tần Huyền cùng tứ đại hung thú vương giả ở giữa khuấy động, mảnh này hoang nguyên phía trên nơi bọn họ đi qua, cắt vàng đầy trời. Đem nơi này hóa thành một mảnh hỗn độn, theo cự mãng vương gầm thét gia nhập chiến trường, tử quang thỉnh thoảng chút xuống, vạch phá chân trời. Hung thú vương giả gầm thét, tiên huyết thỉnh thoảng dâng lên một trận huyết vụ. Trời đất mở ra, thần ma chém giết. Chỉ là bọn hắn tản mát ra khí thế liền để thực lực chênh lệch điểm hung thú dọa đến cức đáy cùng lưu, nhao nhao rời đi xa đến, ngược lại đuổi theo cái kia nhìn tương đối tốt thu dọn nhân tộc mập mạp. Cái này năm người thanh niên kia vậy mà tại một người độc chiếm ngũ đại hung thú. Vu Thành tuần tra đội trưởng khó có thể tin nhìn xem tại trong bụi đất đằng chuyển na di cùng ngũ đại hung thú vương giả chém giết, không, nói cho đúng là tại ngược sát ngũ đại hung thú vương giả nhân tộc thanh niên. Thật sâu nuốt một hớp nước miếng. Hán vương thạch thế nhưng là rất sớm đã đi theo 12 đại tôn đám người kia, âm thầm hắn đem 12 đại tôn cùng trước mặt thanh niên tóc tím tương đối một cái, ra kết luận nhường hắn không thể nào tiếp thu được. Đó chính là thanh niên tóc tím so Vu Thành 12 đại tôn còn mạnh hơn, mạnh đến hoàn toàn có thể nghiền ép tùy ý một cái đại tôn tình trạng. Chẳng biết lúc nào Vương Thạch sau lưng xuất hiện một thân ảnh, tản ra trải qua thời gian dài nuôi thành thượng vị giả khí thế, mà tại bên cạnh hắn thì là binh bại song song đứng vững đồng dạng khí thế là một cái nam nữ thân ảnh. Ngũ đại hung thú vương giả bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầm đầu một thân ảnh mở miệng, kết luận kết cục. Vương Thạch bị đạo thanh âm này bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại. Lớn năm đại tôn. Tuần tra đội trưởng Vương Thạch bái kiến 12 đại tôn. 12 đạo thân ảnh, chính là tòa này thành đá, Vu Thành chúa tể. Chương 167, cự mãng vương chết. 12 cái khí huyết sôi trào nam nữ cùng tồn tại cùng một chỗ, khí huyết hội tụ, hợp thành một mạch, tựa hồ một cái kình thiên cự nhân huyền hóa. 12 đại tôn bên trong có người mở miệng, sắc mặt nặng nề nhìn qua trên trận Tần Huyền cùng 5 cái hung thú vương giả chiến đấu. Lấy một địch năm, trong chàng thanh niên tóc tím kia chẳng những không ở thế yếu, lại còn tại ẩn ẩn áp chế 5 con hung thú vương người đang đánh. Mặc dù huynh muội bọn họ 12 người tự tin cũng có thể giải quyết cái này 5 con hung thú vương giả, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy, tối thiểu nhất thụ thương vẫn là miễn không. Liền xem như bọn hắn 12 đại tôn bên trong lão đại, Vũ Thiên, là bọn hắn mấy huynh muội bên trong người mạnh nhất, một người độc đấu 3 cái hung thú vương giả cũng là cực hạn, 5 cái hung thú vương, căn bản không có khả năng. Tần Huyền biểu hiện xem 12 đại tôn trầm mặc, có thể nói Tần Huyền chiến lực đổi mới bọn hắn nhận biết. Chỉ sợ đoạn thời gian trước lấy ngự kiếm thuật xưng tổ, tại Vu Thành đến thăm Hồng Vân kiếm tổ cũng không nhất định có thể đối đầu ngũ đại hung thú vương giả, hắn thực lực cùng người này đoán chừng cũng khác rất xa. Nhân loại, ngươi đi chết đi cho ta. Trước đó liền gặp Tần Huyền trọng thương cự mãng vương cái thứ nhất không chịu nổi luân phiên chiến đấu, rít lên một tiếng, nó to lớn đầu chăn phía trên một chỗ giống như sừng nhọn trạng nổi lên bắt đầu lấp lóe. Lóe ra tử sắc lôi quang ẩn ẩn tại câu thông thiên tế, sắc trời trở nên âm trầm, cả vùng cũng bắt đầu nổi lên cuồng phong. Áo, đã muốn hóa giao sao, hắc hắc, đáng tiếc ngươi còn không phải long. Liền xem như long, ta cũng dám chém giết. Tần Huyền cấp tốc lui lại, theo tứ đại hung thú vương đang bao vây lui ra ngoài. Đem trong tay luân hồi thương tụ lên đỉnh đầu, cánh tay kéo về phía sau dẫn dắt. Cho ta đi. Tần Huyền tu vi toàn lực chú ý, luân hồi thương phía trên hiện lên một tia cực đạo đế uy. Hóa thành quán nhật trường hồng bay thẳng chân trời. Tiểu tử, ngươi cho rằng trường thương này còn có thể giống bắt đầu đồng dạng làm tổn thương ta sao? Cự mãng vương coi nhẹ, trong miệng thốt ra một khối bất phàm kim loại nên kích đi lên, muốn biết rõ khối này kim loại liền nó dịch axit đều không thể ăn mòn, ngoài ý muốn bị nó bảo lưu lại đến, không nghĩ tới hôm nay phải đến công dụng. A, an hồn thần thiết. Đáng tiếc vẫn như cũ không đáng chú ý. Kinh ngạc nhìn một chút tản ra ưu quang, tử khí vờn quanh kim loại, Tần Huyền cười khẽ. An hồn thần thiết có lẽ hiếm có, đáng tiếc nó nổi danh cũng không phải là nó kiên cố, mà là an hồn, bảo tồn thi thể bất hủ. Trường thương chấn động không thôi, đem an hồn thần thiết đánh bay về sau, trong điện quang hỏa thạch, một đạo lưu quang hiện lên đính tại cự mãng vương mi tâm. Cự mãng vương mắt rắn lên còn duy trì đắc ý thần sắc, thế nhưng là toàn thân sinh cơ đang nhanh chóng biến mất. Tại nó đầu chăn phía sau, xuất hiện một tia vết nước không gian, luân hồi thương cắm rễ trên đó, đem định giữa không trung bên trong. Không để cho cự mãng vương mất đi sức sống thân thể đổ xuống. Toàn trường đều im lặng, ngay tại tất cả mọi người coi là cự mãng vương rít lên một tiếng qua đi, sẽ buộc phát một đợt thời điểm, ai có thể nghĩ tới địch nhân không chết, chính nó ngược lại đi đến địch nhân đằng trước. Tay một nắm, luân hồi thương chấn động, sinh sinh kéo lấy cự mãng vương to lớn thân thể hướng về Tần Huyền quay lại mà tới. Một chỗ bụi mù, một chỗ tiên huyết. Tại trải qua khối kia an hồn thần thiết thời điểm, thần thiết tứ minh, trực tiếp hấp thụ đến luân hồi thương trên thân thương. Bị thứ nhất lên mang về. Trong nhân tộc có đại đế, thiên địa linh bảo đồng dạng có chí tôn. Không thể nghi ngờ, chín đại tiên kim một trong, thần bí nhất nghịch mệnh cam vàng chính là thần tài bên trong như vậy tồn tại. Từ đầu đến cuối, cũng không ai ngăn cản luân hồi thương động tác, mặc cho luân hồi thương kéo lấy cự mãng vương thi thể trở lại Tần Huyền bên người. Tư lạc. Cầu hoa tươi. Tần Huyền một cước giẫm tại cự mãng vương đầu, đem luân hồi thương rút ra. Mang theo đỏ trắng chi vật khoảng chừng cao hơn 3 mét. Kia là nó đầu góc cùng tiên huyết hỗn hợp. Luân hồi thương sạch sẽ như lúc ban đầu, Tần Huyền nhấc lên luân hồi thương nhảy lên, đứng tại cự mãng vương chết đi thi thể đầu. Bệ nghệ lấy chu vi tứ đại hung thú vương, chiến ý mãnh liệt. Ha ha, kế tiếp ai phải chết đến? Tần Huyền quát nhẹ, luân hồi thương lần nữa giơ lên, chỉ hướng còn lại tứ đại hung thú vương. Ha ha, hảo hán tử, nhóm chúng ta giúp ngươi. Hào sảng thanh âm nhớ tới, 12 đạo thân ảnh theo Vu Thành phía trên nhảy xuống. Mấy lần nhảy vọt ở giữa xuất hiện tại Tần Huyền bên người, đem tứ đại hung thú vương giả cho bao vây lại. Một cái hình thể khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị nam tử đưa lưng về phía Tần Huyền, nhìn về phía tứ đại hung thú vương giả, Cự Ngạc Vương, Độc Thử Vương, Lân Sư Vương, U Bao Vương, các ngươi thật sự cho rằng nhóm chúng ta không biết rõ các ngươi ẩn thân khắp nơi nơi này, nhóm chúng ta chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng muốn làm gì, đã hôm nay gặp phải, như vậy các ngươi đều không cần trở về. Nói xong, nam tử khôi ngô cái thứ nhất động thủ, đối đầu cự ngạc vương. 11 thân ảnh cũng không cam chịu lạc hậu, 2-3 cái tìm tới một cái hung thú vương giả triển khai chém giết. Tân Huyền chợt phát hiện, có vẻ như tự mình không có địch thủ, trong tay giơ luân hồi thương vậy mà sinh ra một vòng xấu hổ. Tứ đại hung thú vương cường hung hãn, thế nhưng là đối mặt 2-3 cái cùng cảnh nhân tộc cường giả cũng là sinh ra lực có thua cảm giác, lúc này bọn chúng hoàn toàn chính là bị vây giết. Tân tiểu tử ngươi còn thất thần làm gì, không thấy được đạo gia đang bị một đám hung thú truy sát sao, mau tới cứu ta. Ta dựa vào, ngươi xuất sinh này hướng chỗ nào cắn đây? Phương xa, cùng cái con rùa đồng dạng Đoạn Đức đang vung lấy to béo cái mông đoạt mệnh phi nước đại, phía sau hắn là gần 100 con hung thú. Chương 168, Đại Tôn huyết mạch. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Tần Huyền nhẹ nhàng lắc đầu. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại Đoạn Đức bên người. Xúc hắn lên quần áo gãy cổ áo, trực tiếp đem Đoạn Đức hướng phía vu thành trên tường thành ném đi qua, chính hắn thì là bộ pháp phiêu miểu, luân hồi thương run nhẹ, mang theo từng đợt hung thú gào thét, không bao lâu, liền ngã tiếp theo mảng lớn hung thú. Hóa long cảnh giới thực lực hung thú, vẹn vẹn chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, chẳng lẽ còn có thể cùng tiền kim cấu thành luân hồi thương va chạm. Huống chi, coi như không cần luân hồi thương, Tần Huyền cũng có thể giết bọn nó như giết chó. Duy nhất giải thích chính là, giết bọn này chỉ có lực lượng không có trí tuệ đồ vật, Tần Huyền sợ bẩn tay hắn. Đợi đến cuối cùng một cái có thể so với hóa long cảnh hung thú ngã xuống, Tần Huyền bên người đã không có một cái còn có thể một trận chiến hung thú, khắp nơi hung thú thi thể xếp cùng một chỗ, đem Tần Huyền phụ trợ tựa như tuyệt thế sát thần. Chạy xuôi hung thú tiên huyết rót thành dòng suối, Tần Huyền bản thân y phục phía trên lại là không nhiễm bụi bặm. Nhìn qua còn tại cùng mấy lớn hung thú vương giả chém giết vu thành nhân tộc cường giả, Tần Huyền cũng không có nhúng tay dự định, mà là quan sát đến bọn hắn phương thức chiến đấu. Không giống với vực ngoại nhân tộc phương thức chiến đấu, bọn hắn ngược lại cùng hung thú vương giả phong cách chiến đấu rất giống, nhưng là Tần Huyền cảm thấy cái này 12 cái nhân tộc cường giả phong cách chiến đấu cùng nhân tộc bên trong một loại thể chất càng giống. Hoang cổ thánh thể. Đồng dạng huyết khí hào hùng, đồng dạng là đem cái người đối đạo lý hiểu rót vào trong thân thể, mỗi lần cùng hung thú vương giả va chạm đều mang không thể ngăn cản chi thế. Hơn kỳ dị là, cái này 12 người trong thân thể có một loại bản nguyên thông cảm, bọn hắn chiến đấu bên trong bốc hơi huyết khí có dung hợp xu thế, một loại đặc biệt chiến ý ra chỉ trên người bọn hắn, để bọn hắn tại cùng hung thú vương giả chiến đấu bên trong càng lúc càng dũng. Nếu không phải tận mắt thấy là bọn hắn 12 người tại chiến đấu, Tần Huyền thậm chí coi là ở trước mặt mình chiến đấu chính là hoang cổ thánh thể. 12 người chiến đấu rất nhanh, cái thứ nhất đổ xuống là hung thú vương giả cự ngạc vương. Bị người cầm đầu kia trực tiếp bắt lấy cơ hội, đem thân thể toàn bộ từ giữa đó xé mở, tắm rửa lấy cự ngạc vương tiên huyết điên cuồng gào thét, toàn bộ một phương bá chủ thiên ma thần. Cự ngạc vương bỏ mình chỉ là bắt đầu, theo sát phía sau độc thử vương, u bao vương, lân sư vương các loại liên tiếp bị những người khác giết chết. Có thể nói một ngày ở giữa, vây tụ tại vu thành tòa này nhân loại cự thành bên người hung thú chi họa liền được giải quyết. Vu thành hôm nay phụ trách tuần tra đội trưởng Vương Thạch. Nhìn qua phía dưới từng cỗ hung thú thi thể kích động không kềm chế được, tiếp xuống trong một khoảng thời gian vu thành là an toàn, thành nội nhân tộc có thể yên tâm ra khỏi thành. Tân Huyền thì là trầm tĩnh nhìn chăm chú lên đi tới 12 cái nhân tộc cường giả, không có trước tiên mở miệng dự định, mà là cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem. Lấy Vu Thiên cầm đầu nhân tộc 12 đại tôn hướng về Tần Huyền đi tới, tại cự ly Tần Huyền bên người 3 mét phạm vi bên trong dừng lại. 3 mét là người bản năng cảm thấy an toàn hữu hiệu cự ly. Vu Thiên đồng dạng không nói gì dự định, lúc chiến đấu có thể nói thoải mái, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng chiến đấu qua về sau, như vậy song phương liền rất có tất yếu chính thức nhận biết một cái. Ai mở miệng trước, ai liền rơi xuống hạ phong, như vậy ở sau đó trong lúc nói chuyện với nhau liền sẽ ở thế yếu. 12 đại tôn mang theo chiến đấu sau dư uy sát khí ngưng tụ thành cùng một chỗ hướng về Tần Huyền đè xuống, chỉ là hóa thành đơn thuần chiến ý cứ như vậy đối Tần Huyền triển khai khí thế áp chế. Tần Huyền lông mày nhíu lại, nhìn về phía cầm đầu nam tử. Cũng là minh bạch tâm hắn nghĩ, đây là có chủ tâm muốn thử một chút tự mình tiết tấu à. Như vậy tựa như các ngươi mong muốn. Tần Huyền bán thánh chi uy bộc phát, tăng thêm tiên thiên thánh thể đạo thai vô địch huyết mạch lực lượng, trực tiếp chấn động đến 12 đạo tôn lui lại một bước. Các ngươi đường đi sai. Đây mới là các ngươi nên có sức mạnh. Tần Huyền thánh thượng một cố cùng bọn hắn đồng nguyên lực lượng bộc phát, so với bọn hắn càng thêm thuần túy càng thêm hào hùng huyết khí tại vu thành phía dưới phóng lên tận trời, tử sắc đại long lơ lửng tại Tần Huyền đỉnh đầu. Long ngâm lên, Tần Huyền nói xong không nhìn đối phương 12 người chiến ý áp chế, cả người hướng về phía 12 đại tôn tiến lên. Để các ngươi kiến thức một cái chân chính thánh thể huyết mạch lực lượng. Một quyền vung ra, giống như thiên địa luân hồi diễn dịch, Tần Huyền phía sau có hư ảo cửa lớn tại hình thành. Phanh! Nhìn xem đối hướng mình anh đến một quyền, Vu Thiên không có cảm nhận được trên đó sát ý, trong lòng khẽ động, đồng dạng một quyền nên đón, kết quả lại là chính hắn bay rớt ra ngoài. Tần Huyền đạp đất, giống như cự tượng liệt địa, phía sau luân hồi cánh cửa bên trong có hoàng kim chiến thần thân ảnh phóng ra một bước, nhấc chân quét ngang, 12 đại tôn người thứ hai bay tứ tung ra ngoài. Phanh 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 ba. Liên tiếp 9 tiếng rơi xuống đất thanh âm, liên tục có người bay ra ngoài, tại chỗ lưu lại chỉ còn lại 12 đại tôn bên trong hai nữ tính cường giả, cũng không phải là Tần Huyền đánh không lại, mà là không có có ý tốt ra tay. Mặc dù đối với các ngươi vì cái gì còn có ban lẫn lộn thánh thể huyết mạch ta còn có nghi hoặc, nhưng là ta có thể khẳng định là các ngươi đường đi sai. Nhân tộc thánh thể là chiến đấu chi thể, là chí thánh chi thể, tắm rửa lấy hung thú vương giả huyết dịch, hấp thu trong đó huyết khí có lẽ có thể để các ngươi thân thể trở nên cường đại, nhưng là lâu dài phía dưới sẽ chỉ từng bước một mẫn diệt các ngươi mỏng manh thánh thể huyết mạch linh tính. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện tự thân chiến ý trong chiến đấu sẽ không biến hình đến điên cùng sao? Chương 169, suy nghĩ mưu đồ. Tân Huyền nói lời này thời điểm, kích phát tự thân thánh thể huyết mạch cùng Vu Thành 12 đại tôn pha tạp huyết mạch sinh ra thông cảm. Sau đó lời nói chuyển hướng, ta có nhất pháp, không biết các ngươi cũng nguyện tu luyện. Nhược quả muốn tu luyện, như vậy thì tới tìm ta a. Tân Huyền mũi chân điểm một cái, một bước leo lên Vu Thành trên tường thành, ngón tay hướng về phía Đoạn Đức nhẹ nhàng điểm một cái, thu hồi luân hồi âm dương bắt quái thuẫn, không bằng Đoạn Đức phản kháng, mang theo Đoạn Đức liền biến mất tại Vu Thành bên trong. Đi lại tại Vu Thành bên trong, một cỗ mênh mông man hoang gió đập vào mặt. Không giống với Bắc Đầu Tây Hoàng Thành rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, nhưng là Vu Thành tự nhiên có đặc thù ý vị, đó chính là thô kệch vẻ đẹp. Nếu như đem Tây Hoàng Thành so sánh dây vàng áo ngọc, hết lần này tới lần khác nghe thường phú quý mỹ nhân. Kia Vu Thành chính là mênh mông nguyên dịch phía trên dẫn cổ họng cao ca tái ngoại kiều tướng, từng tấc cũng như đao gọt đúa chặt, dung không được một điểm xa xỉ chi khí. Thân thức tại Vu Thành bên trong không ngừng càn quét, cảm thụ được những người kia tràn đầy huyết khí, Tần Huyền khẽ lắc đầu, thời tiên tần thay mặt còn chưa mở ra, hồng hoang cổ tinh nhân tộc chân chính lúc tu luyện thay mặt còn chưa mở ra. Luận huyết nhục chi khu, nhân tộc không có gì ngoài số ít thiên phú dị bẩm người cực kỳ cường hãn, đại đa số người vẫn là chỉ có thông qua tu luyện trở nên càng thêm cường đại. Như vậy tự mình có thể hay không tăng tốc cái này tiến trình đâu, một cái lớn mật ý nghĩ tại Tần Huyền trong đầu hiện hiện. Nghĩ đến trong tòa thành này 12 đại tôn, cùng Vu Thành bên trong 100 vạn nhân tộc, Tần Huyền đột nhiên cảm giác được chưa chắc cũng không phải không có khả năng. Lập tức, liền cả người dưới chân bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Cái này coi như khổ Đoạn Đức, tu vi đến nay bị Tần Huyền phong ấn, chỉ có thể tăng tốc tự mình bước chân theo sau. Tại Vu Thành đại khái chuyển một lúc sau, Tần Huyền tùy ý tìm địa phương nhập chủ, lấy Đoạn Đức một cái pháp kiếm làm đại giá, không có cách nào toàn bộ hồng hoang cổ tinh tu luyện chi phong chưa thịnh hành, ngọc thạch căn bản là còn không có lưu thông ra. Nhân tộc ở giữa còn ở vào lấy vật đổi vật nguyên thủy phương thức, như vậy có thể bảo mệnh vật phẩm tự nhiên thành tiền tệ. Sát thưởng. Tần Huyền không có, như vậy chỉ có thể đem Đoạn Đức pháp khí lấy ra làm thế chấp. Một cái liền thánh binh cũng đánh không đến linh binh mà thôi, Đoạn Đức tùy tiện đào một cái mộ phần liền không chỉ một cái. Hơn nữa nhìn chủ quán chủ nhân lúc ấy vui vẻ thần sắc, Tần Huyền xem chừng coi như mình cùng Đoạn Đức hai người ở cái 10 năm 8 năm, chủ quán kia cũng sẽ không có ý kiến. Uy, Tần tiểu tử hiện tại cũng đến ở địa phương, ngươi nên đem đạo gia tu vi cởi ra a. Đoạn Đức tùy tiện ngồi dưới đất, tức giận hướng về phía Tần Huyền nói. Không, còn cần một hồi, làm phiền ngươi lại cho ta là 3 ngày đạo đồng, về sau ta tự nhiên sẽ cho ngươi cởi ra. Tần Huyền ứng phó một câu, tâm thần cũng tại việc khác tình lên. Đạo đồng. Đạo gia đâm ngươi cái phổi a. Đoạn Đức liền cùng gấp con thỏ đồng dạng hướng phía cái này Tần Huyền nhào tới, hiển nhiên hắn cảm giác nhận vũ nhục. Nào, nhìn thấy cái này đồ vật không, ngươi nếu là làm tốt, cái này đồ vật chính là ngươi. Chậc chậc, đây chính là đồ chơi hay a, đoàn đạo trưởng hẳn là không có hứng thú. Một khối lóe ra u ám quang trạch kim loại bị Tần Huyền nâng ở trong lòng bàn tay đong đưa, chính là nó theo hung thú vương giả cự mãng vương nơi đó được an bình hồn thần thiết. An hồn thần thiết một chỗ, quả nhiên thấy hiệu quả. Cái kia năm không phải liền là đạo đồng sao? Mặc dù đạo gia lão điểm, nhưng là chỉ cần Tần tiểu ca không chê, hết thể ôm ở lão đoàn trên thân. Đoạn Đức nhìn thấy an hồn thần thiết trợn cả mắt lên, liền cùng gặp mẹ ruột đồng dạng. Đem Đoạn Đức biểu hiện để ở trong mắt, Tần Huyền than nhẹ, quả nhiên a, Minh Hoàng thành tiền chi pháp vẫn là đối luân hồi chi thân có ảnh hưởng, mỗi một thời đại tân sinh linh hồn đều sẽ vô ý thức đi chỗ mộ, đi tìm có quan hệ linh hồn đồ vật, ý đồ tìm ra tự mình kiếp trước. Cho ngươi. An hồn thần thiết Tần Huyền khẽ vẫy, trực tiếp ném cho Đoạn Đức. Tiếp xuống nhóm chúng ta trình diễn vừa ra 3 lần đến mời. Tu hành pháp há lại dễ dàng như vậy là được, tự nhiên nhìn xem Vu Thành 12 đại tôn thành ý, dù sao những người này có thể sẽ là tự mình theo Hồng Hoang cổ tinh giết hướng tinh không chi lên lớp thực chất a. Vu Thành đại tôn điện, lúc này 12 cái khí chất khác nhau nam nữ ngồi ngay ngắn trên đó, đại điện chung quanh thị vệ nhìn về phía lớn Vu điện bên trong tràn đầy sùng kính ánh mắt. Chính là 12 đại tôn thành lập cái này một tòa cự đại Vu Thành, bảo hộ 100 vạn nhân tộc. Thế nhưng là bọn hắn không biết rõ là, lúc này lớn Vu điện bên trong 12 đại tôn lúc này thì là sắc mặt ngưng trọng thương lượng. Đại ca, chẳng lẽ hắn nói đều là thật? 12 đại tôn bên trong lão ngũ Vu Quang mở miệng, đối với đại sự huynh đệ bọn họ mấy cái gần đây lấy đại ca Vu Thiên cầm đầu. Bất quá bọn hắn 12 đại tôn danh tự nhắc tới cũng là kỳ lạ. Lấy Vu làm họ, danh tự hoàn toàn chính là dựa theo thiên địa huyền hoang, quang ám âm dương, phong vũ lôi điện đến sắp xếp. Theo lần lượt đến, Vu Quang đại tôn tại 12 cái huynh đệ trong tỷ muội tự nhiên xếp hạng lão ngũ. Ngũ ca, trước bỏ mặc nó nói có đúng hay không thật, nhưng là đối mặt thanh niên tóc tím kia thời điểm, ta cảm giác nó mạnh hơn chúng ta quá nhiều, mà lại, các ngươi không có cảm thấy chúng ta cùng nó ở giữa có một loại nào đó huyết mạch thông cảm sao? Một cái ngọc dung nhu hòa, nhưng nhìn tư thế hiên ngang nữ tử đứng ra, nói ra tự mình cái nhìn. Vẫn là nói, nơi này trừ ta cùng thất tỷ, các ngươi trong đầu cũng chỉ nhớ kỹ mình bị đánh bay sự tình, liền điểm ấy cũng không có chú ý đến. Đúng không, thất tỷ? Nàng tầm mắt dừng ở một cái phát ra thanh lãnh chi khí, không nói một lời nữ tử áo đen trên thân. Yểu điệu tư thái như ẩn như hiện, đáng tiếc bị một thân áo đen che chắn, nếu không cũng nên là cái tuyệt thế khuynh thành. Chương 170, một thăm Tần Huyền. Mà hai người bọn họ cũng chính là Tần Huyền đang diễn bày ra thánh thể huyết mạch lúc duy nhất lưu lại hai cái đại tôn, 12 đại tôn bên trong thứ 7 đại tôn Vu Âm cùng thứ 10 đại tôn Vu Vũ. Các nàng cũng không có bị Tần Huyền trước đó kích thích làm cho cấp trên, mà là lấy nữ tính đặc thù cẩn thận phát hiện một chút mánh khỏe. Thanh lanh thứ 7 đại tôn Vu Âm đứng lên, nhìn về phía 12 đại tôn bên trong cầm đầu đệ nhất đại tôn Vu Thiên. Chắc hẳn đại ca ngươi cũng phát hiện, nhóm chúng ta con đường tu hành chạy tới cuối cùng. Tuyệt cường thể phách hoàn toàn không đủ để nhường nhóm chúng ta tu vi tiến thêm một bước, ngược lại hung thú huyết sát chi khí đối nhóm chúng ta có hại vô ích, người kia lời nói, chưa chắc không thể tin. Nói xong, nàng phối hợp ngồi xuống, lại duy trì điểm tĩnh thần thái. Nàng mở miệng nhường muốn nói chuyện cái khác đại tôn cũng đem miệng bên trong lời nói lại nuốt trở về. So với hoạt bát linh động thập muội, thứ 7 đại tôn Vu Vũ mới là 12 đại tôn trung quân sư nhân vật. Uy nghiêm lên trừ đệ nhất đại tôn Vu Thiên làm đại ca có thể thắng dễ dàng nàng bên ngoài, liền liền thứ hai đại tôn Vu Địa có đôi khi ở trước mặt nàng đều phải nhượng bộ. Không chỉ là 7 đại tôn Vu Âm là bọn hắn 12 huynh muội bên trong chỉ có 2 nữ tính, hay là bởi vì nó đưa ra ý kiến thường thường nói chúng tim đen. Tỷ như tòa này dung nạp 100 vạn nhân tộc Vu Thành thành lập, làm đại ca đệ nhất đại tôn Vu Thiên chỉ là đưa ra như vậy một cái tưởng tượng, còn lại thì tất cả đều là tại thứ 7 đại tôn Vu Âm chủ tính trung hoạch định xuống hoàn thành. Nói câu khoa trương điểm lời nói, nếu là bọn họ huynh muội 12 đại tôn ở giữa nội loạn, có khả năng nhất đạt được thành nội nhân tộc ủng hộ, tiếng hô tối cao hẳn là thứ 7 đại tôn Vu Âm. Những người khác không có phát biểu dấu hiệu, liền liền cùng thứ 7 đại tôn Vu Âm, giao hảo thứ 10 đại tôn Vu Vũ cũng bị nàng thất tỉ chành một chút, trung thực ngồi xuống. Con ngươi tại đệ đệ mình em gái trên thân đi một vòng, đệ nhất đại tôn trong lòng đã có so đo. Đã như vậy, con đường tu luyện đã không nhìn thấy con đường phía trước nhóm chúng ta. Liền xem như hạ mình tỉnh giáo, tiến đến bái phỏng lại như thế nào. Chỉ cần hắn có thể để cho nhóm chúng ta trở nên càng mạnh. Giải quyết dứt khoát, đệ nhất đại tôn định ra kết luận. Lão nhị, ngươi bây giờ cùng đi với ta bái phỏng người thanh niên kia đi. Đệ nhất đại tôn Vu Thiên mở miệng hướng về phía thứ hai đại tôn nói, người đã cất bước ra lớn Vu Điện. Được, đại ca. Thứ hai đại tôn Vu Điện vội vàng theo sau. Lấy bọn hắn địa vị thân phận, tăng thêm Tần Huyền không có tận lực ẩn tàng hành tích. Rất nhanh liền biết được Tần Huyền vị trí địa phương. Một chỗ lại bình thường bất quá trước nhà đá, cả tòa Vu Thành trưởng khống giả đệ nhất đại tôn cùng thứ hai đại tôn xuất hiện nhường thạch ốc chủ nhân, qua tuổi 30 tuổi chủ quán sức sở. Đại sáu đại tôn, ngài năm ngài làm sao tới sáu đến. Một câu, hơi có vẻ vẻ già nua chủ quán cũng không biết mình là nói như thế nào xong, toàn bộ thân thể cũng đang đánh bệnh sốt rét, hoàn toàn chính là kích động bố trí. Ngươi bận điệu ngươi, chúng ta tới tìm người. Tùy ý ứng phó chủ quán một câu. Đệ nhất đại tôn đem tự mình khí thế tiết ra ngoài, hắn muốn nói cho bên trong người kia hắn đến. Tại đệ nhất đại tôn phát tiết tự thân khí thế thời điểm, Tần Huyền liền cảm ứng được. Quay đầu hướng phía ngoài cửa cười một tiếng. Đoàn đạo trưởng, làm phiền ngươi đi nói cho hắn biết liền nói ta đang ngủ, nhường hắn mời trở về đi. Đem Đoạn Đức gọi vào bên người, lúc này đến Đoạn Đức giữ chức đồng tử thời khắc. Đoạn Đức liếc một chút ngồi xếp bằng trên giường tu luyện Tần Huyền, ta nói ngươi dạng này mở mắt nói lời bịa đặt thật tốt sao, còn đi ngủ. Ngươi không sợ ngoài cửa kia hai người nghe không trực tiếp đem nơi này cho ngươi lật tung. Hắc hắc, đến lúc đó đạo gia ta cũng sẽ không quản ngươi. Đoạn Đức lẩm bẩm rời đi, trở ra cửa tiệm, vừa hay nhìn thấy trước đó gặp qua hai người đứng tại cửa ra vào. Cái kia, Tần tiểu tử nói hắn đang ngủ, để các ngươi hồi trở lại a. Mập mạp thân thể tựa ở cánh cửa trên vách, sau khi nói xong Đoạn Đức luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tần Huyền sắc mặt tối, mà chứng, Đoạn Đức cái này thất đức đạo sĩ truyền một lời liền cái lời nói cũng sẽ không nói, vậy mà đem tự mình lời nói nguyên si bất động nói ra. Thứ hai đại tôn kém chút khí cười, đi ngủ người đang nói hắn đang ngủ, cái này không nói rõ đang đùa bọn hắn à. Huống chi tu vi đến bọn hắn một bước này, còn cần đi ngủ sao, trực tiếp tu luyện liền có thể thay thế thay đi ngủ. Đệ nhất đại tôn Vu Thiên Nhãn Thần nhìn chằm chằm vào Đoạn Đức, đều nhanh xem chính Đoạn Đức không có ý tứ, nó rốt cục mở miệng. Vậy thì tốt, mời nói cho đi ngủ vị kia, nhóm chúng ta lần sau lại đến, nhị đệ, nhóm chúng ta trở về. Đợi đến hai người rời đi về sau, Tần Huyền im lặng nhìn qua gian phòng bên trong nóc nhà, có gan sinh không thể luyến cảm giác. Hảo Hảo vừa ra ba lần đến mời tiết mục, quả thực là bị Đoạn Đức một câu kia hắn nói hắn đang ngủ cho hủy cái nháo nhẹn. Cửa phòng mở ra, Tần Huyền nhìn xem đã tỉnh ngộ tới. Một mặt xấu hổ Đoạn Đức, hắn cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng quẳng xuống một câu, hoang cổ 30 đế cùng hoàng, cậu ai cũng không phục, cậu phục ngươi. Tần Huyền nhắm mắt tu luyện đi. Một bên khác quay lại mà đến đệ nhất đại tôn cùng thứ hai đại tôn đem sự tình trải qua nói ra, trêu đến thứ 10 đại tôn Vu Vũ phốc một cái. Đại ca, cái kia đạo sĩ béo truyền đạt lời nói thật là có ý tứ, ta đoán chừng người kia giết tâm hắn cũng có. Chương 171, thất tôn đủ chú ý. Không giống với đám người chú ý trọng điểm cũng tại Tần Huyền kia sức sẹo lý do, thứ 7 đại tôn Vu Âm thì là yên tĩnh ngồi ở một bên, nghe thứ 2 đại tôn tại kia khí phấn điền ưng giảng thuật, phân tích Tần Huyền nói lời này mụ. Đợi đến chúng nhân khí phân chi tình cũng dập tắt xuống dưới, nàng mới nhìn hướng đệ nhất đại tôn Vu Thiên. Đã hôm nay hắn đang ngủ, như vậy đại ca ngươi nhóm ngày mai đến liền tốt. Nói xong giữ chặt còn tại đó cùng mấy vị ca ca thảo luận Vu Vũ rời đi lớn Vu Điện, chỉ để lại một đám mắt trợn tròn còn lại 10 vị đại tôn. Sáng sớm ngày thứ hai, đệ nhất đại tôn Vu Thiên y theo thứ 7 đại tôn Vu Âm nói, lại một lần nữa đi vào Tần Huyền ngây ngô địa phương. Về phần kia 30 tuổi chủ quán thì sớm có tự mình hiểu lấy, kêu gọi trong tiệm tiểu nhị đem bên trong cái bàn bày ra đến, rượu ngon thịt ngon chiêu đãi bên trên, cung cung kính kính bày ở cửa tiệm, chính hắn thì là quả quyết đứng ở một bên chờ đợi đại tôn phân phó. Một vị, hai vị, ba vị, bốn vị năm trọn vẹn 7 vị đại tôn đứng ở tự mình mặt tiền cửa hàng cửa ra vào. Chủ quán phản ứng chậm nữa cũng biết rõ trong tiệm ở một vị quý khách, nhớ tới ngày hôm trước tự mình đạt được kia một cái pháp kiếm, cùng khí chất siêu phàm thoát tục thanh niên tóc tím, chủ quán lập tức mồ hôi lạnh rơi. 7 vị đại tôn tìm không phải là hai vị kia túc khách đi. Tần Huyền mang theo ý cười chắp hai tay sau lưng đứng ở cửa sổ bên cạnh, nó dừng chân địa phương ở vào lầu 2, tự nhiên có thể chú ý tới mặt tiền cửa hàng cửa ra vào chẳng cảnh. Chậc chậc, 7 vị đại tôn, thật đúng là nhìn lên ta à. Quay người. Nhìn thấy còn tại sông tới ngủ mở cái bụng đi ngủ Đoạn Đức, Tần Huyền cảm thấy buồn cười. Tu luyện người, còn có thể bảo trì thường ngày đi ngủ làm việc và nghỉ ngơi không phổ biến. Rất hiển nhiên, Đoạn Đức chính là một cái. Một đạo tử sắc kình khí theo Tần Huyền đầu ngón tay lấp lóe, trực tiếp hướng về phía Đoạn Đức cái mông buộc đi qua. Sau đó chỉ nghe mảnh này thiên địa vang lên một trận mổ heo giống như tiếng kêu, Tần Huyền nhàn nhạt thanh âm vang lên. Gọi đủ liền đứng lên cho ta, xuống dưới nói cho bọn hắn liền nói ta còn tại tu luyện. Vu Thành 7 vị đại tôn im lặng nhìn xem vẫn còn đang đánh ngáp mập mạp, gia hỏa này chẳng lẽ thật mới rời giường đi. Không còn chút sức lực nào mở to mắt, Đoạn Đức nhìn thấy lần này người tới so với lần trước còn nhiều, ưu hoán hướng phía trên lầu nhìn một chút. Cái kia, Tần tiểu tử còn tại tu luyện, không xuống được, các ngươi lần sau lại đến a. Tốt, đạo gia ta còn muốn trở về ngủ tiếp một giấc. Cái mông khẽ động, Đoạn Đức quay người liền phải trở về. Thế nhưng là trở về cửa tiệm lại bị người ngăn chặn. Hai cái khôi ngô đại hán ngăn ở hắn phía trước. Chính là 12 đại tôn bên trong thứ 11 đại tôn Vu Lôi cùng 12 đại tôn Vu Điện, hai người tính nết gần, tuổi tác mặc dù là trong đám người nhỏ nhất, lại là táo bạo nhất, một điểm liền nổ. Hắc hắc, mập mạp chết bẩm, thành thật khai báo, người kia đến cùng đang làm gì? Thứ 11 đại tôn túm lấy quả đấm mình, mang theo nụ cười dữ tợn nhìn xem Đoạn Đức, chỉ cần hắn nói có một chút lời nói dối, lập tức vào chỗ chết thu dọn hắn. Thứ 12 đại tôn Vu Điện không có mở miệng. Nhưng là hắn huy động cánh tay động tác cho thấy hắn cùng hắn 11K một cái ý tứ. Đoạn Đức một cái giật mình, lập tức bối rối hoàn toàn không có. Hai vị hảo hán, ta đều là người văn minh, có thể động thủ tận lực mở miệng, chém chém giết giết không phải tổn thương hòa khí sao. Đoạn Đức không ngừng lùi lại, liền cùng một cái gặp được xài lang con nhím, hai mắt không ngừng ngắm lấy chung quanh, xem có hay không chạy trốn chỗ trống. Đợi đến cùng Vu Lôi Vu Điện hai vị đại tôn bảo trì đến có 3 mét cự ly thời điểm, một đạo thanh quang hiện lên. Hắc hắc, đạo ra đi vậy. Tân tiểu tử, mau tới cứu ta, bọn hắn muốn giết ta. Tiếng cầu cứu vang lên, chờ đến Vu Lôi Vu Điện hai vị đại tôn kịp phản ứng, trước mặt nơi đó còn có Đoạn Đức thân ảnh. Mẹ nó, bị mập mạp chết bầm này cho lừa gạt, truy. Vu Lôi đại tôn liền muốn hướng bên trong phóng đi, khi tiến vào cửa ra vào thời điểm, hét lớn một tiếng truyền đến. Trở lại cho ta. Xuất khẩu chính là đệ nhất đại tôn Vu Thiên, ngăn lại Vu Lôi cùng Vu Điện hai vị huynh đệ động tác, Vu Thiên trong đầu một mực lóe ra Đoạn Đức vận khởi độn thuật một màn kia, trong ánh mắt có từng tia kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới một cái con lợn béo đáng chết đồng dạng mập mạp, cũng có thể bộc phát ra không thua gì hắn cấp tốc, điều này cũng làm cho hắn đối Tần Huyền càng phát ra hiếu kỳ, cũng bắt đầu đối Tần Huyền nâng lên chính xác đường phương thức tu luyện sinh ra chờ mong. Nhóm chúng ta trở về. Thật sâu nhìn một chút, đệ nhất đại tôn Vu Thiên mở miệng, quay người rời đi. Không giống với lần thứ nhất bình thản, mặc dù lần thứ hai vẫn như cũ không công mà lui, nhưng đệ nhất đại tôn bắt đầu trở nên tin tưởng Tần Huyền, tin tưởng Tần Huyền nói có thể để cho bọn hắn trở nên càng mạnh. Thu hồi tự mình ánh mắt, Tần Huyền nhìn về phía trốn về đến Đoạn Đức. Ta dựa vào, Tần tiểu tử ngươi biết không biết rõ đạo gia ta kém chút liền về không được, vừa rồi bọn hắn kém chút liền muốn giết ta. Đoạn Đức một bộ lòng còn sợ hãi biểu lộ, diễn kỹ chi khoa trường, nhường Tần Huyền nhìn mà than thở. Vậy là ngươi làm sao trở về đâu? Đương nhiên là đạo gia ta cơ trí dũng năm A, đạo gia ta tu vi khôi phục. Đoạn Đức nói đến một nửa liền chính hắn đều là sức sở, cảm nhận được tự mình khôi phục tu vi, lòng bàn chân chính là hướng phía cửa ra vào di động. Tân tiểu tử, đạo gia ta đi cấp ngài đến dưới lầu chuẩn bị nước, ngài 6. Đoạn Đức trong mắt chuyển không ngừng, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì liền muốn xuống lầu. Thật sao? Chẳng lẽ Đoàn gia không phải muốn chạy trốn, vậy nhưng thật sự là quá đáng tiếc. Áo, đúng, quên nói cho trên người ngươi có ta đánh xuống ấn ký, chỉ là hy vọng Đoàn gia múc nước nhưng chớ có chạy đến ngoài thành đi. Tân Huyền khuấy động lấy trên mặt bàn chén nước, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Đoạn Đức. Nó liền cùng Hắc Hoàng một cái đức hạnh, chỉ cần hai bọn nó một vểnh lên cái mông, Tân Huyền liền biết rõ con hàng này muốn làm gì. Chương 172, truyền pháp diễn đạo. Vu Thành Đại Vu Điện, là thứ 7 đại tôn Vu Âm lần nữa nghe nói Tân Huyền hồi phục về sau. Nàng nguyên bản trong nội tâm không xác định ý nghĩ trực tiếp xác định. Vị này xem ra là muốn để nhóm chúng ta 12 đại tôn cùng nhau ba chú ý một lần mới bằng lòng hiện thân. Đại ca, đã hắn nghĩ, như vậy nhóm chúng ta tựa như hắn ý. Thứ 7 đại tôn Vu Âm một tiếng cười yếu ớt, mang lên vừa trở về không lâu, còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, không hiểu ra sao cái khác 6 tôn lần nữa thẳng hướng Tần Huyền chỗ ở. Vu Thành 12 đại tôn theo thứ tự gạt ra mang đến tràng cảnh là rung động, có thể so với thánh cấp uy áp ngưng tụ thành thực chất. Nhìn xem xử tại góc tường Đoạn Đức, Tần Huyền cũng không để cho hắn lần nữa xuống dưới truyền lời, mà là một người trực tiếp đi xuống. Tần Huyền dẫm lên đặc thù tiết tấu từ chậm từ lầu 2 đi xuống, mỗi một bước phóng ra, trên mặt đất giống như luồng gió mát thổi qua, cuốn lên từng đợt bụi đất. Nhưng là tại 12 đại tôn cảm giác bên trong, một cỗ mạnh hơn hung thú vương giả khí thế đang chậm rãi dâng lên, một chút xíu tăng cường, hướng phía bọn hắn uy thế đè lại mà tới. Là cỗ khí thế này tăng lên tới đỉnh phong thời điểm, một cái thanh niên tóc tím xuất hiện. Nhìn qua trước mặt 12 đại tôn, Tần Huyền nhếch miệng lên. Có nhất pháp, tích luân hải, trúc đạo cung, lập tứ cực, hóa long nhảy lên, đăng lâm thánh đạo. Đại thánh giả, cũng độc tôn 9 tầng trời, quát tháo thập địa, chính là năm một thế chi tôn. Tần Huyền nói lời này thời điểm, giữa ngón tay hướng về phía hư không điểm nhẹ, một vài bức huyền ảo khó lường xuất hiện ở trong hư không tạo ra. Có một vũng khổ hải đại dương mênh mông bên trong thần tuyển cạch cạch không dứt, trường hồng xuyên qua trên đó, diễn sinh lấy hào hùng tạo hóa sinh cơ. Có một tòa đạo cung tựa như tiên giới lầu các cung điện, một tôn thấy không rõ thân hình thần hồn hư ảnh ngồi ngay ngắn trong đó. Một vài bức hình ảnh hiện lên, cuối cùng dừng lại tại trong hư không một là bệ nghệ tinh không đế giả thân ảnh phía trên. Tần Huyền không có mở miệng, nhưng là có quan hệ vượt ngoại nhân tộc tu hành pháp lại là thông qua dạng này biểu hiện hình thức không ngừng hiện ra ở trước mặt bọn hắn, vì bọn họ mở ra một cái mới xây đi thiên địa. Luân hải cảnh, đạo cung cảnh, tứ cực cảnh, hóa long cảnh, tiên đài cảnh, thánh nhân cảnh giới. Thánh nhân vương cảnh, đại thánh cảnh, chuẩn đế cảnh, cùng cuối cùng đại đế cảnh. Một cái rõ ràng con đường tu hành tại 12 đại tôn trước mặt trải ra, để bọn hắn nhìn về phía Tần Huyền nhãn thần càng phát ra nóng rực. Liền xem như tại 12 đại tôn bên trong giữ chức quân sư thân phận thứ 7 đại tôn, lúc này nhìn về phía trong hư không cái kia đạo độc tôn đế ảnh cũng là khó mà hoàn hồn. Đế binh luân hồi tại Tần Huyền thể nội tản ra vân mãi chi quang ra chỉ tại cái kia đạo đế ảnh phía trên. giao phó cái kia đạo độc tôn đế ảnh một tia lăng tuyệt thiên địa uy áp. Nếu không phải minh bạch đây đều là hư không huyền hóa, chính Tần Huyền cũng kém chút tin. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, chuyện này đối với chưa từng gặp qua đế giả thân ảnh 12 đại tôn tạo thành rung động mới là khó có thể tưởng tượng. Thế gian phải chăng có đế, nếu có, là như thế nào? Một màn kia thuộc về đế binh luân hồi đế đạo khí thế gia chỉ tại đế ảnh phía trên, cường đại nhường đệ nhất đại tôn vu ngày đều nhịn không được hoài nghi, thiên địa phải chăng cho phép dạng này trí cao tồn tại xuất hiện? Đối với cái này, Tần Huyền không có trả lời. Mà là lấy tự thân đạo tắc diện hóa từng đạo đế ảnh, từ đế binh luân hồi đem loại kia thuộc về đế giả khí thế phương lớn. Một chiếc gương cổ lơ lửng, khuôn mặt bình thường nam tử theo hư không xuất hiện, nó liền tựa như trong hư không chí cao quân vương, không gian mặc kệ tung hành. Không gian vô song, hư không đại đế. Một phương ấn tỷ giáng lâm, diễn hóa lấy thiên địa âm dương đạo vận, một tôn cổ chi đại đế theo trên trời cao đi ra, nhân hoàng uy áp chấn kinh tại thế. Thái sơ chi âm, thái âm nhân hoàng. Một tòa hỏa lô bay lên không, hóa thành bất tử tiên hoàng theo đại địa phía trên hoành kích mà qua, đại đạo chân hỏa tứ ngược, tựa hồ tại miêu tả hỏa chi đại đạo áo nghĩa. Vĩnh hằng chi viêm, hằng vũ đại đế. Lần lượt từng thân ảnh kết hợp tần huyền đạo tắc tại giữa thiên địa hóa thành đế ảnh mà ra, đế tư khinh thường, cho đệ nhất đại tôn Vu Thiên trực tiếp nhất trả lời. Là một vài bức hình ảnh theo hư không tiêu tán thời điểm, qua hồi lâu, 12 đại tôn mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Ngươi muốn nhóm chúng ta vì ngươi làm cái gì? Thứ 7 đại tôn Vu Âm mở miệng, nhìn qua một mặt tự tin ý cười Tần Huyền, nói ra một câu như vậy đột ngột lời nói. Thiên hạ không có vô duyên vô cơ ân huệ, muốn có được liền muốn trả giá đắt, điểm này, nàng xem so với ai khác cũng minh bạch. Đại giới. Ha ha, hiện tại các ngươi còn không bỏ ra nổi. Tần Huyền lắc đầu, ánh mắt theo 12 đại tôn trên thân lướt qua, đáy mắt ẩn giấu đi một tia khó mà phát giác dạ tâm. Chờ các ngươi giết ra hồng hoang cổ tinh, tung hoành tinh không thời điểm, khi đó ta tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Mà bây giờ, các ngươi muốn làm bước đầu tiên, chính là phế bỏ tự mình tu vi, phản phát quy chân, trở về bản nguyên. Ta đem xưng là, đi sát. Tần Huyền cười nhẹ nhàng nhìn về phía 12 đại tôn, nói ra một câu kinh hãi ngôn ngữ. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Tần Huyền đã biến mất. Ta tại đại tôn điện chờ các ngươi, nghĩ kỹ thì tới đi. Mặt trời lặn trước đó, đây chính là các ngươi suy nghĩ thời gian kỳ hạn. Đại Vu điện trên không, Tần Huyền lơ lửng trên đó, nhãn thần nhìn về phương xa đem Vu thành bên trong phong cảnh thu hết vào mắt. Nhìn qua từng bước một hướng trong thành Đại Vu điện đi tới 12 đại tôn, Tần Huyền trên mặt lộ ra vui mừng tiếu dung. 12 đại tôn cuối cùng không để cho hắn thất vọng, mà hắn đem thân thủ chế tạo ra ngày sau trên tinh không cổ lộ phách tuyệt tại thế 12 thánh tướng. Chương 173, Hồng Hoang Thánh Thể. 12 đại tôn làm ra vận mệnh một cược, Tần Huyền cũng không để cho bọn hắn thất vọng. Hồng Hoang Vu Thành, Tần Huyền ở chỗ này ngừng lại tìm kiếm Hắc Hoàng Bộ Pháp, dừng lại chính là 10 năm. Tần Huyền đầu tiên là trợ giúp 12 đại tôn hủy bỏ bọn hắn tu vi, tán đi trong huyết mạch sen lẫn hung thú sát khí. Sau đó tốn hao thời gian 3 năm thu thập thiên địa kỳ chân, lấy bản thân long mạch chi khí, phối hợp thêm đoạn đức tầm long dò xét mạch chi thuật, cấu kết hồng hoang long mạch là 12 đại tôn phạt kinh tẩy tủy. Không chỉ có như thế, Tần Huyền càng là lấy tự mình tiên thiên thánh thể đạo thai bản nguyên làm dẫn, ý đồ khôi phục chiết xuất 12 đại tôn thể nội pha tạp thánh thể huyết mạch, đáng tiếc kết quả lại là không vừa ý người. 12 đại tôn thánh thể huyết mạch thật sự là quá mỏng manh. Riêng lấy Tần Huyền bán thánh cảnh giới tiên thiên thánh thể đạo thai bản nguyên căn bản là không cách nào làm cho nó hoàn toàn khôi phục. Tần Huyền tiên thiên thánh thể đạo thai bản nguyên quá yếu là một mặt, càng thêm mấu chốt là 12 vị không thuần thánh thể huyết mạch khôi phục cần đồng nguyên dẫn dắt căn bản cũng không phải là một nửa người có thể tiếp nhận. Trừ phi có một tôn đại thành thánh thể xuất hiện, đem 12 đại tôn thu nhập đến nó trong bể khổ, lấy tiên thiên thánh thể bản nguyên là tài tiến hành thai nghén, có lẽ có nhường 12 vị hoang cổ thánh thể cùng tồn tại ở thế như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Cũng thì, cũng chỉ có thể chờ 12 đại tôn tu vi từng bước một đạt đến hóa cảnh, đi vào chuẩn đế cảnh giới thời điểm, bọn hắn mới có thể đem tự thân bản nguyên chiết xuất, tiến hành lịch thiên nhảy lên, hóa thành thuần túy từ ngày kia thành tiểu hoang cổ thánh thể, độc tôn một thế. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể từng bước một đến. Vì phòng ngừa trong lúc này có hung thú vương giả đến tiến đánh Vu Thành, Tần Huyền trực tiếp đem đế binh luân hồi tế ra, giao cho Đoạn Đức. Nhưng nó mượn nhờ long mạch chi khí làm đế binh luân hồi bảo trì nửa trạng thái khôi phục. Cái này gian khổ nhiệm vụ, có thể nói là nhường Đoạn Đức khổ không thể tả đồng thời, lại thích thú. Khóc là không biết ngày đêm duy trì long mạch vận chuyển, tâm thần hao phí chi lớn, Đoạn Đức thề, hắn tình nguyện đi đảo trước đó hàng vũ đế lăng. Vui là, tại đế binh luân hồi ảnh hưởng dưới, Đoạn Đức trong đầu trong lúc lơ đãng có nào đó một thế đoạn ngắn hiện lên, toàn bộ Vu Thành đều có thể thỉnh thoảng nghe được Đoạn Đức khóc lớn hoặc là tiếng cười to âm. Mà lại, dạng này thời gian trọn vẹn tiếp tục 10 năm lâu. Hơn im lặng là, mỗi lần xuất hiện dạng này cảnh tượng về sau, Đoạn Đức thực lực liền sẽ mạnh hơn 3 điểm. Cái này khiến một đám tại Tần Huyền giám sát xuống dưới tu luyện 12 đại tôn xem đơn giản không còn cách nào khác, thậm chí Đoạn Đức còn có thể tại Tần Huyền chỉ đạo 12 đại tôn tu hành thời điểm, trở thành Tần Huyền trong miệng cái kia nhà khác hài tử. 10 năm thời gian yếu ớt mà qua, Vu Thành vẫn như cũ. Nhưng là trong đó trí cường giả thực lực đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, lấy Tần Huyền cầm đầu, 14 vị thánh giả cấp bậc cường giả đứng trên bầu trời Vu Thành, nhìn xuống phía dưới, thuần một sắc thánh giả uy áp bao trùm Vu Thành phương viên vạn dặm. Tần Huyền bên trái là Đoạn Đức, nó vẫn như cũ là một bộ ngứa da thiếu ăn đòn bộ dáng, to mọng thân thể thấy thế nào cũng không giống như là thánh giả cấp bậc cường giả. Hắn thực lực, hoàn toàn chính là đánh bậy đánh bạn, an kiếp trước chi thân di trạch, lúc này mới bước vào thánh cảnh, ngươi nhường hắn nói là làm sao tiến vào thánh cảnh, Đoạn Đức tuyệt đối sẽ nói cho ngươi khóc cười, trong lúc lơ đãng liền đi vào thánh cảnh. Tần Huyền đối diện thì là đã sơ bộ kích phát thánh thể huyết mạch lực lượng 12 vị đại tôn. Có lẽ nó đơn độc huyết mạch lực lượng cùng đường đường chính chính hoang cổ thánh thể chênh lệch rất xa, nhưng là 12 đại tôn huynh muội liên thủ phía dưới, Tần Huyền sờ mũi một cái, liền xem như bắt đầu đông hoang phía trên cùng mình giao hảo hoang cổ thánh thể sở phi đối đầu, dừng lại thu dọn vẫn là miễn không. 12 đại tôn đứng chung một chỗ, huyết khí bay thẳng trời cao, từng cái giống như thần vương lâm thế, bệ nghệ thế gian. Tần Huyền rất chờ mong có một ngày hoang cổ thánh thể sở phi đối đầu bọn hắn lúc thần sắc. Thánh thể chí cường, là chiến đấu chi thể. Nó mạch máu trong người gánh chịu lấy thân là nhân tộc vạn cổ bất diệt chiến ý. Thánh thể đại thành, có thể chiến đại đế. Đến, để cho ta nhìn xem các ngươi 3 năm qua thành quả. Tần Huyền chắp hai tay sau lưng, lúc này hắn so sánh 10 năm trước đó toàn bộ người khí thế trở nên càng thêm thâm trầm. Cả người hướng kia vừa đứng, không cần tận lực phát ra tự thân uy thế, liền sẽ trở thành giữa thiên địa nhìn chăm chú tiêu điểm. 12 đại tôn khí huyết sôi trào. Một cỗ từ huyết mạch bên trong sinh ra chiến ý mang theo một vòng bất khuất tại thiên địa ấp ủ, đối mặt Tần Huyền khiêu khích, bọn hắn cũng không có động thủ, mà là không ngừng tìm kiếm lấy Tần Huyền quanh thân lộ ra sơ hở, sau đó triển khai lôi đỉnh một kích. Không phải do bọn hắn không như thế, nhớ tới 3 năm trước đây trước Vu Thành trên không phát sinh một màn kia. Tràn đầy thiên kiếp lôi đền bù, lầu các cung điện giao thoa, hình người sinh linh đế ảnh ẩn hiện, nói là diệt thế lôi kiếp đều không quá phận, thế nhưng là những này cứ thế mà Tần Huyền một quyền đánh nát. Ngang nhiên triệt để đặt chân thánh cảnh. Một người độc chiếm 9 vị đại đế hư ảnh, cùng nó so sánh, huynh muội bọn họ 12 cái đồng thời độ kiếp, đối chiến 9 vị thánh cấp đại thành thánh thể liền có trò trẻ con. Lúc ấy xem Đoạn Đức cái kia im lặng à, 9 vị thánh cấp tuổi trẻ đại đế, 9 vị thánh cấp đại thành thánh thể hư ảnh, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm cùng một cái địa phương liên tiếp hiện hóa 2 lần. Nếu không phải hắn còn cảm nhận được trong còi u minh chất cáo áp chế, hắn kém chút cũng coi là hồng hoang cổ tinh muốn nên đón dâng lên thức buộc phát tu luyện thịnh thế. Chiến. 12 đạo thanh sắc khác nhau thanh âm chỉnh tề phát ra, lục đạo luân hồi chi quyền hiện hiện. Vô luận là đệ nhất đại tôn Vu Thiên, thứ hai đại tôn Vu Địa, vẫn là thứ bảy đại tôn Vu Âm, thứ 10 đại tôn Vu Vũ, toàn thân cũng bị màu vàng nhạt thánh thể huyết khí bao trùm, một cỗ thế muốn đánh vỡ đại đạo trói buộc quyền ý tràn ngập thiên địa. Theo quyền ý không ngừng ngưng tụ, 12 đại tôn ở giữa huyết khí sinh ra thánh thể bản nguyên thông cảm. Thuộc về thánh thể kim hoàng sắc huyết khí bao trùm bọn hắn vị trí. Hoàng kim lĩnh vực, đây chính là độc thuộc về 12 đại tôn đồng nguyên huyết khí uy năng. Chương 174, thánh cảnh quyết đấu. Tại hoàng kim lĩnh vực bao phủ bên trong, 12 đại tôn theo như là giữa thiên địa 12 vị hoàng cổ thánh thể, từng đạo có hướng kim sắc đại long chuyển đổi nhạt kim sắc huyết khí phát ra ù ù bành trướng mãnh liệt thanh âm. Tân Huyền sắc mặt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bọn hắn còn lưu lại thủ đoạn, muốn biết rõ trước đó luật bàn, tính trong quyết đấu. 12 đại tôn nhưng không có sử xuất dạng này hoàng kim lĩnh vực. Cảm nhận được 12 đạo đồng nguyên huyết mạch hình thành hoàng kim lĩnh vực ẩn ẩn đối với mình sinh ra áp chế, Tần Huyền cũng không có phản kháng, mà là tùy ý hoàng kim lĩnh vực đem tự mình bao phủ ở bên trong. Hắn nghĩ lĩnh giáo một cái này cái gọi là hoàng kim lĩnh vực, nhìn xem cái này 12 vị nửa tàn hoang cổ thánh thể có thể hay không tổn thương hắn. Lục đạo luân hồi tại 12 đại tôn trên nắm tay diễn dịch, cho dù không bằng đại thành thánh thể như vậy một quyền vùng ra, có thể điên đảo không gian, diễn hóa luân hồi, nhưng là diễn dịch ra hư ảo luân hồi hư ảnh vẫn là có thể. 12 cái có được mỏng manh thánh thể huyết mạch người đồng thời diễn hóa luân hồi chi quyền là dạng gì chẳng cảnh, trước lúc này không ai biết rõ, nhưng là tần 497 huyền làm từ trước tới nay người đầu tiên, hắn cảm nhận được. 12 người cùng nhau huy động lục đạo luân hồi quyền, tổng cộng 12 đạo hư ảo luân hồi cánh cửa hư ảnh thoáng hiện, 22 chồng lên phía dưới, vừa vặn lục đạo luân hồi cánh cửa, phù hợp lục đạo luân hồi quyền chân lý. Cái này cũng xa so với một người diễn hóa xuất 6 đạo cánh cửa mạnh hơn, không gian tại một chiêu này bàn bạc công kích đến, tựa hồ cũng bị luân hồi cánh cửa hư ảnh liên lụy, Tần Huyền lập tức cảm giác toàn bộ không gian phảng phất cũng tại bài xích cản trở chính mình. Áp chế địch nhân, tăng cường phe mình, ha ha, không tệ, nhưng là đối phó ta. Còn chưa đủ. Tần Huyền chắp hai tay sau lưng, toàn thân tản mát ra vô tận tử quang, tử khí đông lai 3000 dặm, theo Tần Huyền phía sau tản ra, đồng dạng hóa thành một đạo tử sắc lĩnh vực bảo vệ Tần Huyền. Lấy Tần Huyền làm trung tâm, một chút xíu khuyết trường, đem kim sắc huyết khí cấu thành hoàng kim lĩnh vực một chút xíu bước lui. Đợi đến lục đạo luân hồi cánh cửa hình thành thời điểm, Tần Huyền đặt ở phía sau hai tay duỗi ra, cũng chỉ làm kiếm, phun ra nuốt vào lấy kiếm mang màu tím, trực tiếp hướng về phía vào đầu chấn áp mà đến một đạo luân hồi cánh cửa hư ảnh vung tới. Từ mang trường kiếm cùng luân hồi cánh cửa quang ảnh chạm vào nhau, cái gặp cái kia đạo luân hồi cánh cửa một trận lấp lóe, lại là ương ngạnh tiếp tục chống đỡ, cũng không có biến mất. Ngược lại theo cái khác năm đạo luân hồi cánh cửa thông cảm, bị Tần Huyền tử mang kiếm ánh sáng chém trúng luân hồi cánh cửa hư ảnh vậy mà vững chắc xuống. Không gian bên trong âm bạo vang lên, 12 đạo hoàng kim chi quyền mang theo thẳng tiến không lùi chiến ý phân biệt theo lục đạo luân hồi trong cánh cửa hiển hóa. Giống như tuyệt thế chiến vương tại vượt giới triển khai công kích, muốn trấn áp phía dưới khiêu khích yêu ma. Tần Huyền múa động thủ cánh tay, tay trái diễn hóa thái âm, tay phải đâu động mặt trời, âm dương hợp nhất, một đạo âm dương cánh cửa xuất hiện, ngăn tại tự mình phía trước. Lăng không hư đạp, không gian cũng bị Tần Huyền giẫm lom xuống dưới. Một đạo tử sắc chân to từ trên trời giáng xuống, vô thủy đại đế đạp thiên bộ từ trên 9 tầng trời trống rỗng rơi xuống, hướng về phía lục đạo luân hồi cánh cửa cứ như vậy đạp xuống đi. Chiến vương có dũng khí vượt giới hoành kích, như vậy tiên vương tự nhiên cũng lâm phàm tiến hành chế tải. Không gian gợn sóng dập dờn, tử sắc đạp thiên chi chân tại cùng lục đạo luân hồi cánh cửa hư ảnh giằng co. Hừ, cho ta nức. Đệ nhất đại tôn Vu Thiên quát to một tiếng, bờ giờ thờ. Nó cùng thứ hai đại tôn Vu Địa duy trì một đạo luân hồi cánh cửa hư ảnh, trực tiếp thoát ly bọn họ trường khống, hướng về phía đạp thiên bộ hình thành hư ảnh triển khai điên cuồng va chạm. Hai người giao kích chỗ, kim sắc cùng hào quang màu tím hóa thành lưu quang không ngừng tiêu tán. Phóng. Thứ bảy đại tôn một tiếng quát nhẹ, lập tức lại có 10 vị đại tôn giải thoát ra, chỉ để lại lục đạo luân hồi cánh cửa hư ảnh còn tại cùng tử sắc đạp thiên bộ lẫn nhau làm hao mòn. Không tiếp tục nhìn một chút đã trở nên ảm đạm luân hồi cánh cửa cùng đạp thiên bộ. Tần Huyền thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước. Chỉ nghe một đạo kình phong từ phía sau thổi qua, đệ nhất đại tôn một trưởng vô đến, trụ Tần Huyền trô đứng lập vị trí không gian đều là run lên. Không đợi Tần Huyền đứng dậy, lại là đồng thời mấy đạo công kích theo tứ phía bốn phương tám hướng giáp công mà tới. Nột ngạt không gian vỡ vụn thanh âm vang lên, hoàng kim huyết khí bao phủ Tần Huyền vị trí. Hào quang vàng nóng bên trong, một đạo tử sắc quang ảnh dần dần tiêu tán. Tần Huyền thân ảnh lại là một lần nữa hiển hóa tại cách đó không xa. Nhìn xem bọn hắn liên kích như có điều suy nghĩ, chém giết gần người sao. Một đạo tử sắc quân vương hư ảnh hiện hiện, Tần Huyền nhìn cách đó không xa trận địa sẵn sàng đón quân địch giống như chiến thần 12 vị đại tôn, không nói tiếng nào, đồng dạng cư trú mà lên. Một đạo tử sắc quang ảnh, 12 đạo kim sắc ánh sáng mang, trên không trung không đoạn giao kích, thỉnh thoảng có không gian vỡ vụn thanh âm vang lên, thỉnh thoảng sẽ có từng điểm tử kim sắc huyết dịch từ không trung nhỏ xuống. Nhưng còn không có rơi xuống đất. Liên bị một cỗ không hiểu lực lượng dẫn dắt trở về, dung nhập Tần Huyền hoặc là 12 đại tôn trong thân thể. Lấy lực lượng một người đối mặt 12 cái có thánh thể huyết mạch hoang cổ thánh thể, cho dù nó huyết mạch chi lực mỏng manh, nhưng là nó như trước vẫn là hoang cổ thánh thể, Tần Huyền muốn thời gian ngắn quét ngang căn bản không có khả năng. Luận cận chiến chém giết, rất nhiều hiếm có thể chất bên trong lúc này lấy thánh thể là nhất. Nếu là nó chân dung dễ bị như vậy quét ngang, như vậy nó cũng xứng không lên trí cường thánh thể bốn chữ này. Có thể nói có thánh thể loại này trời sinh chiến thể tăng thêm, tại đối với chiến cơ năm chắc phương diện này, 12 đại tôn cũng không yếu tại lúc này Tần Huyền, thậm chí Tần Huyền dưới sự khinh thường, cũng có thể sẽ bị 12 đại tôn cho liên thủ áp chế. Tần Huyền tung hoành ở giữa hoành kích các chiến, 12 đại tôn gầm thét, đến cuối cùng song phương chiến ý vậy mà tại tiếp tục trong quyết đấu thăng hoa. Nhất cử nhất động ở giữa lưu chuyển lên thiên địa nhịp đập, đơn thuần lực lượng cơ thể liền có thể diễn dịch ra một loại trí cường đạo vận. Chương 175 Tinh không cổ lộ. A. Lục đạo luân hồi quyền chân ý. Hồng hoang cổ tinh côn luân sơn mạch chỗ sâu truyền đến một tiếng kinh ngạc sợ hãi thán phục, ánh mắt không nhìn không gian giới hạn, nhìn thấy Vu Thành trên không đang cùng Tần Huyền giằng co 12 đại tôn. Đại thành ma tôn cảm thụ được cùng mình huyết mạch có bản nguyên liên quan một 13 người, hắn lực chú ý càng nhiều chú ý tại Vu Thành 12 đại tôn trên thân. Tần Huyền thân là tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất, kia là vô thủy đại đế truyền nhân, trước đây không lâu giao thủ. Nhường hắn minh bạch vô thủy đại đế rất có thể vẫn như cũ sống sót thế gian, vì vậy, Tần Huyền cho dù có so với 12 đại tôn cũng mạnh thánh thể huyết mạch, cũng không phải khả năng nhung chạm. Lớn như vậy thành ma tôn có thể lựa chọn liền cũng chỉ thừa 12 đại tôn, hắn toàn bộ ma thân cũng đang chấn động, đó là một loại nhìn thấy đồng nguyên huyết mạch vui sướng, một cỗ so với 12 đại tôn càng mạnh lục đạo luân hồi chân ý đang diễn hóa. Một đạo chân đạp chư thiên thế giới thân ảnh xuất hiện, huy động thần quyền, đại đạo hiển hóa, ngưng kết thành thực chất lục đạo luân hồi lối vào xuất hiện. Xem trọng, đây mới thực sự là lục đạo luân hồi. Một tiếng kiệt ngạo đạo âm tại 12 đại tôn trong lòng vang lên, cùng bọn hắn sử xuất lục đạo luân hồi chi quyền tại sinh ra cộng minh nào đó. Lúc này ở trong đầu của bọn họ, một cái lực bạt sơn hà, đế khí cái thế thân ảnh hiện hiện mà ra, đưa lưng về phía bọn hắn hướng về thương khung huy quyền, mang theo quyền ý, dung chuyển trời đất, một quyền vung ra, thương khung bị xuyên thủng 9 tầng trời xanh, quyền phong càng là đánh nổ một quả đại tinh. Toàn bộ giữa thiên địa chỉ còn lại cái này cái thế một tôn đế ảnh, hắn quyền, hóa thành nguyên điểm, sau đó toàn bộ thiên địa từng khúc băng liệt. Tiên thiên thánh thể đạo thai cho dù trí cường, nhưng thánh thể đồng dạng vô song, chiến ý vô tận, cũng đổ đại đế. Đế ảnh quay người, nó chính là đại thành ma tôn. Mượn nhờ thánh thể một mạch đồng nguyên ở giữa liên quan, nó hiển hóa tại 12 đại tôn trong lòng. Cái gặp đại thành ma tôn tiên đài phía trên có cực đạo chi quang nở rộ, kia là hoang cổ thánh thể một mạch tu hành càng ngộ, bị hắn trực tiếp hóa thành 12 phần dung nhập 12 đại tôn trong đầu. Một thế này nếu là đế giả không ra, như vậy để cho thánh thể một mạch chúa tể cửu thiên thập địa. Số tôn đại thành thánh thể uy lâm thiên hạ, thật đúng là chờ mong a. Đại thành ma tôn thanh âm cùng đế ảnh chậm rãi tan biến, nhưng tiếp nhận nó thánh thể một mạch cảm ngộ 12 đại tôn giống như tân sinh, cái này khiến chưa từng minh bạch phát sinh cái gì Tần Huyền lập tức cảm giác tình hình chiến đấu đột nhiên gấp. Lúc này 12 vị mỗi một quyền vung ra, đều để Tần Huyền có một loại đối mặt chân chính hoang cổ thánh thể cảm giác. Có lẽ nó huyết mạch còn vẫn như cũ tiên thiên không đủ, nhưng là nhân tộc thánh thể trong máu truyền thừa kia cổ thần thánh chi tính đã hiển lộ. Huy hoàng đại thế mang theo không thể địch nổi khí thế. Mỗi một vị đại tôn cũng cùng biến một người giống như, nhiễm phải một loại nhân đạo tranh phong, ngoài ta còn ai cực đạo đạo vận. Tần Huyền đến cuối cùng cũng không có dư ẩn tàng, bộc phát ra tự mình toàn bộ thực lực, tại trên trời cao hành kích 12 vị nhân tộc thánh thể. Tử khí mênh mông cuồn cuộn, hoàng kim huyết khí hào hùng. Không có gì ngoài hỗn độn thể bên ngoài, giữa thiên địa chí cường hai loại này thể chất ở chỗ này quyết đấu. Bắt đầu đông hoang, giao chỉ thánh địa, đảo giữa hồ. Lúc này giao chỉ lao hậu đang khẩn trương nhìn chằm chằm mặt hồ. Đi, đi, cục. Trong hồ sóng nước tản ra, một đạo thân ảnh màu tím theo đáy hồ bên trong đi ra. Thời gian qua đi hơn 20 năm, là toàn bộ đông hoang từng cái tuổi trẻ thiên kiêu đang lâm thánh cảnh, phong vương là thánh thời điểm, giao chỉ đạo quân khoan thai tới trưởng. Cảm ứng được cùng xa xôi vực ngoại sâu xa thăm thẳm hô ứng, giao chỉ đạo quân nhìn một chút đã áo choàng tóc đen, khẽ nhếch, tóe lên một mảnh bọt nước. Ta, giao chỉ đạo quân trở về. Sau đó cả người đằng không mà lên, theo tự thân chất cáo khí tức phát ra, thánh kiếp trực tiếp xuất hiện. Không lâu sau đó, đông hoang chấn động. Thời gian qua đi 20 năm sau lại hiện thân nữa, giao chỉ đạo quân trực tiếp đăng lâm thánh cảnh, một trận chiến phía dưới, chém giết đã đăng lâm thánh giả tam trọng thiên yến môn thiếu môn chủ yến thường bay, một trận chiến phong thánh. Vì thế, mất đi đương đại kiệt xuất nhất nhân kiệt yến môn trực tiếp nộ, mời ra trong môn phái hai vị chỉ có nội tình, cường giả cấp đại thánh. Dưới cơn nóng giận giết tới giao chỉ tiến hành tranh luận phải trái. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng lại là hai vị cường giả cấp đại thánh binh bị Tây Hoàng Tháp chấn vỡ, bọn hắn tự thân cũng là tại chuẩn đế một kích phía dưới bay tứ tung ra ngoài, trọng thương mà về. Nếu không phải giao chỉ Bạch Ngọc chuẩn đế không muốn đại khai sát giới, chỉ cần thôi động Tây Hoàng Tháp, cực đạo một kích phía dưới liền có thể nhường yến môn cái này nhị lưu môn phái theo đông hoang biến mất. Qua chiến dịch này, giao chỉ nhường thế nhân nhìn thấy cực đạo thánh địa uy nghiêm. Giao chỉ đạo quân chi danh càng là lan truyền ra, vọt cư trở thành cùng cơ gia cơ thần vương, Tây Mạc vô tâm thánh Phật, đại diễn thần ma quân vương, vạn sơ thánh thể trở thứ nhất cấp độ thiên tiêu. Đông hoang phong vân biến hóa, thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu không ngừng hoành không xuất thế. Thánh cầm thanh loan danh chấn, tứ tượng thánh địa Nam Cung Phượng. Công tử người như ngọc, nho thánh Nam Cung Phong. Tinh không là bản, diễn hóa chu thiên. Tinh nguyệt thánh quân tính nhất. Đông hoang thần dị thể chất từng cái đăng lâm thánh cảnh, Trung Châu làm bắt đầu trung tâm. Nó lại sẽ kém đi nơi đó. Người vương thể, nhân ma thể, thánh hiền chi thể, sát thần thể bốn đồng dạng xuất thế, cùng đông hoang tất cả lớn thần thể hòa lẫn, không cho đông hoang giành mất danh tiếng. Thế là, tại dạng này hoàn cảnh dưới, Trung Châu kỳ sĩ phủ đương đại phủ chủ, vận dụng thông thiên thần thuật, nhìn thấy đến tương lai một góc. Đại đạo phản phệ phía dưới, tu vi đạt đến chuẩn đế chi cảnh kỳ sĩ phủ chủ nhìn thấy một loại nào đó không thể diễn tả đại khủng bố. Chỉ tới kịp lưu lại một cái mở chữ. Nó đã tọa hóa tại hư không bên trong. Nhân tộc tinh không cổ lộ, mở ra. Chương 176, cuối cùng rồi sẽ phân biệt. Bắt đầu cổ tinh phía trên tinh không cổ lộ sắp mở ra đồng thời, Hồng Hoang cổ tinh thần châu đại địa, một chỗ tới gần bờ biển trên núi cao, có một chỗ bị tuế nguyệt vùi lấp ngũ thải trận đài bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt màu. Tòa kia núi cao, ở đời sau bị gọi là Phong Thiện Tế Tự chi địa, Thái Sơn. Nhưng lúc này, nó còn chưa từng tách ra thuộc về nó hào quang. Liên như là lúc này ở Vu Thành không có hình tượng tùy tiện nằm trên mặt đất 12 đại tôn, thứ 7 đại tôn cùng thứ 10 đại tôn còn tốt một điểm, chỉ là khí huyết tiêu hao quá độ, cái khác 10 vị đại tôn coi như cũng không khá hơn chút nào, từng cái tất cả đều là mặt mũi bầm dập. Cung Tân Huyền một trận chiến, bọn hắn bại. Nhưng là lúc này Tân Huyền cũng chẳng tốt hơn là bao, tóc hai bù xù cũng liền thôi, cầm hai tay thì là đang run rẩy không ngừng. Đối mặt tại đại thành ma tôn can thiệp xuống dưới mở ra bạo liệt hình thức 12 đại tôn, Tần Huyền thắng được cũng là không dễ. Đơn giản đối bọn hắn ngôn ngữ vài câu về sau, Tần Huyền quả quyết đi. Hắn sợ đợi tiếp nữa, thân thể của hắn liền sẽ không chịu nổi. 18-3 ngày sau, là Tần Huyền cùng 12 đại tôn lần nữa tại Đại Vu Điện gặp mặt thời điểm, mỗi người đều là tinh thần tỏa sáng, thần thái sáng láng, nơi đó còn có 3 ngày trước bộ kia thảm trạng. Nhìn chăm chú lên 12 vị khí huyết tràn đầy, giống như 12 vị hoàng cổ thánh thể sừng sững 12 đại tôn. Tần Huyền bao nhiêu nghị trực tiếp đem bọn hắn thu làm thủ hạ, nhưng là hắn biết rõ, lấy trước mắt hắn tình trạng tới nói còn chưa thành thủ. Muốn phục tại người, như vậy tự mình tiểu trở nên càng mạnh. Chư vị, 10 năm chú lưu, bây giờ cũng đã đến phân biệt thời khắc, Tần Huyền nhất định phải rời đi. Tần Huyền đi thẳng vào vấn đề nói ra tự mình tiếp xuống dự định, nhường 12 đại tôn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng nằm trong dự liệu. 3 ngày trước một trận chiến, là bọn hắn tại Tần Huyền thủ hạ 10 năm tu luyện ra sư chi chiến. Cũng là ly biệt chi chiến. Tần Huyền vung tay lên, mảng lớn tản ra đủ mọi màu sắc ngọc giản xuất hiện tại Đại Vu Điện bên trong. Đây đều là ta tại vực ngoại thu thập công pháp, liền giao cho các ngươi. Hồng Hoang nhân tộc không thể tiếp tục như vậy nữa, Hồng Hoang nhân tộc chắc chắn muốn quật khởi, đem ta cấp cho các ngươi tu hành pháp truyền cho Vu Thành bên trong 100 vạn tộc nhân đi. Ta chờ mong, Hồng Hoang nhân tộc giết sảng tinh không thời khắc, hơn chờ mong hoàng cổ 12 thánh tôn phong thái. Tần Huyền ánh mắt theo 12 đại tôn trên thân từng cái lướt qua. Nhìn qua cái này 12 vị giống như sư đồ càng hơn huynh đệ tỷ muội 12 đại tôn, Tần Huyền đồng dạng có không bỏ. Sau này chiến đấu bên trong chiếu cố điểm thất tỷ cùng tiểu thập, chư vị đại huynh, Huyền xin từ biệt. Tần Huyền thân ảnh hiện lên ở trên không trung, nhìn qua phía dưới đứng lặng 12 đạo thân ảnh, nhẹ nhàng thở dài, Tần Huyền chọn rời đi. Theo hắn, còn có một tên gọi là Đoạn Đức đạo sĩ béo. Đại Vu Điện bên trên, Tần Huyền dư âm còn tại. Nhớ tới cái này hơn 10 năm Tần Huyền đối bọn hắn dạy bảo cùng bình thường hiền hòa ở chung, 12 đại tôn chỉ cảm thấy trong lòng không in dấu in dấu. Ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, Tần Huyền sẽ sụ mặt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cẩn thận tỉ mỉ chỉ đạo bọn hắn tu hành. Phong khinh vân đạm thời điểm, Tần Huyền sẽ dùng thu thập mà đến mã nào thay bọn hắn khu trừ thể nội sát khí, tại linh tuyển dịch bên trong vạch bọn hắn trước mắt không tu luyện được đủ, trong đó tiểu thập Vu Vũ bị nói thảm nhất. Đêm trăng trầm tĩnh thời điểm, Tần Huyền sẽ cùng bọn hắn ngồi xếp bằng trên Đại Vu Điện, không có hình tượng và bọn hắn đánh cái dám nói chuyện thiếm, tâm sự vượt ngoại sự tình, nói một chút thái cổ cùng hoàng cổ đế cùng hoàng. Rất nhiều đã rất lâu khác, đều có bọn hắn cùng Tần Huyền cộng đồng hồi ức. Bất chi bất giác bên trong, bọn hắn đã đem Tần Huyền coi là huynh đệ bọn họ. Đệ nhất đại tôn nhìn về phía Tần Huyền phương hướng rời đi, hắn không bỏ Tần Huyền rời đi, nhưng là nội tâm của hắn đồng dạng đang do dự phải chăng nên nói với Tần Huyền ra câu kia ước định. Thứ bảy đại tôn Vu Âm nhìn về phía từng cái trầm mặc huynh đệ tỉ muội, nhẹ nhàng thở dài, vung tay lên, một hình ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Ánh trăng đen như mực trong đêm, một thân ảnh từ Vu Thành mà ra. Ngồi ngay ngắn một chỗ trên đỉnh núi, trong suốt tử chiếu sáng rượu, để cho người ta thấy rõ mặt người kia cho, chính là Tần Huyền. Hai giọt dòng máu màu tím bị nó theo tim đề lệ ra, để vào chứa mã não bình sứ bên trong, mà chính hắn thì là sắc mặt trắng bệch lảo đảo đứng lên. Lại lần nữa im ắng trở về tới Vu Thành bên trong. Tại ngày thứ hai đem hôn tạp máu tím mã não đổ vào linh tuyển bên trong, lấy tên đẹp đi sát. Dạng này tràng cảnh mỗi tháng đều sẽ xuất hiện một lần, thậm chí liên tục tiếp tục 10 năm. Chỉ bất quá đến đằng sau Tần Huyền đổi một cái sức sẹo lấy cớ, bị nó gọi giữa nguyên, nói cái gì bọn hắn thánh thể huyết mạch quá là mỏng manh, cần dùng tử sắc mã não không ngừng thai nghén. Một năm tháng 12, chính là đằng đắng 24 nhỏ trong lòng chi huyết, mà dạng này tràng cảnh đã tiếp tục 10 năm. Chính là đằng đắng 240 nhỏ tiên thiên thánh thể đạo thai chân huyết. Cái này năm Tần huynh đệ nguyên lai một mực tại lấy tự mình bản nguyên chi huyết thai nghén nhóm chúng ta thánh huyết. Giữa nguyên, thế này sao lại là thai nghén bản nguyên A? 12 đại tôn bên trong có người mở miệng, nắm đấm nện vào hắn tâm khẩu nện trầm đủ. Cho dù lấy bọn hắn hiện tại thể chất để bọn hắn mỗi người mỗi tháng xuất ra một giọt thánh thể chân huyết, không ngoài một năm, bọn hắn cũng đem nguyên khí đại thương. Thế nhưng là dạng này sự tình, Tần Huyền vậy mà đã yên lặng làm 10 năm. Chương 177, Huyền Đế Thanh Tướng. Còn nhớ rõ Huyền cho nhóm chúng ta nói qua 9 đại thánh tôn cố sự sao? Hắn vẫn luôn tại cường điệu nói thánh thể trí cường, cùng thế hệ không người có thể tranh phong. Thứ 7 đại tôn Vu Âm mở miệng, thế nhưng là 6. Thế nhưng là hắn lại là xem nhẹ tự mình thể chất, đây chính là cùng hắn giảng thuật Vô Thủy Đại Đế, có thể quét ngang đế lộ trí tôn thể chất. 10 năm bản nguyên hao tổn, đế lộ tranh phong biết bao kịch liệt, một cái sơ sẩy có lẽ liền sẽ ảm đạm vỡ lạc. Hắn đây là tại lấy chính mình đế lộ là nhóm chúng ta tiếp tục con đường tu hành, có lẽ cũng bởi vì điểm này hao tổn, chờ đến tương lai nhóm chúng ta giết tới tinh không, giáng lâm bắt đầu thời điểm, nghe nói không phải Huyền Đế đường cao ca, mà là trí cường thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai gãy kích. Như thế tình huống ta tuyệt đối sẽ không cho phép, ta Vu Âm lấy đạo tâm thể với trời, nếu là Tần Huyền Đế lộ bởi vì nhóm chúng ta mà gãy kích, thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, ta đem cùng nó không chết không thôi. Tần Huyền nếu vì một thế đại đế, ta sẽ lấy thánh tôn chi danh vì đó chấn thủ bốn cương. Hoàng Kim huyết khí trùng thiên trời cao, mang theo thứ 7 đại tôn Vu Âm quyết tuyệt, quanh quẩn tại đại tôn trong điện. Nói xong, nàng chọn rời đi. Nếu không phải bởi vì sợ tự mình chưa hoàn toàn thánh thể sẽ liên lụy Tần Huyền, tại vừa rồi Tần Huyền rời đi một khắc này, nó liền sẽ lựa chọn đi theo Tần Huyền rời đi. Không có người so với nàng hơn minh bạch, 10 năm này Tần Huyền là thế nào tới. Nàng phải mạnh lên, muốn trở thành Tần Huyền trong miệng nói tới chí cường thánh thể, tại tinh không phía trên cùng Tần Huyền lại gặp nhau, đi theo với hắn, cùng hắn chinh chiến đế đường, đăng lâm một thế chí tôn. Nếu là đăng lâm cực đạo, thánh thể đại thành, tình nguyện không vì thánh tôn, nguyện vì Tần Huyền bên người một thánh tướng. Thứ 7 đại tôn rời đi, lưu lại một đám khó mà nói vị 11 vị đại tôn. Một đạo tràn ngập anh tư, xinh xắn thân ảnh cất bước mà ra, chính là thứ 10 đại tôn, Vu Âm. Lúc này sắc mặt nàng tiến lên chỗ không có nghiêm túc, nhãn thần có trước nay chưa từng có kiên định. Vu Vũ lấy đạo tâm thể với trời, đế lộ phía trên, nguyện cùng Tần Huyền ca ca cùng tiến thối. Nói xong, nàng cũng chọn rời đi. Đệ nhất đại tôn Vu Thiên nhìn qua rời đi hai vị tiểu muội, trong lòng cuối cùng một chút do dự biến mất. Ta Vu Thiên, ngày sau đế lộ tranh phong, tất đối Tần huynh đệ sống chết có nhau. Ta Vu Địa, đối nó không rời không bỏ. Ta Vu Sáu. Từng cái trịnh trọng lời thề tại giữa thiên địa vang lên, bị này phương thiên địa ghi chép. Không có người biết rõ, tại tất cả mọi người đã tại tinh không cổ lộ bắt đầu đế đạo tranh phong thời điểm, có một cái gọi là Tần Huyền người lại là tại hắn không biết rõ thời điểm, đã ngưng tụ lại một nhóm nhường chư thiên nhân kiệt cũng rung động hâm mộ thành viên tổ chức. Là hậu thế tất cả mọi người đang hâm mộ Huyền Đế dưới trướng 12 thánh tướng, 12 vị đại thành thánh thể thời điểm, lại là xem nhẹ Huyền Đế Tần Huyền còn tại lúc nhỏ yêu yên lặng nỗ lực. Hồng Hoang Long Mạch phía trên, Đoạn Đức tức giận nhìn xem Tần Huyền. Ta nói Tần tiểu tử ngươi đây là cần gì chứ, bản nguyên hao tổn phía dưới còn cưỡng để tinh khí cùng bọn hắn triển khai quyết đấu, ngươi đây là sợ tự mình bản nguyên trọng thương không đủ nghiêm trọng không? Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, chỉ riêng Đoạn Đức dưới tay vẫn là không có nghe, không ngừng phát hỏa trận văn, ý đồ bắt lấy dưới mặt đất Long Mạch cô động thành Long Nguyên dịch, chữa trị Tần Huyền đã bị thương bản nguyên. Khu khu, nếu là lấy ta 10 năm bản nguyên hao tổn, có thể đổi lấy tương lai nhân tộc 12 vị đại thành thánh tôn quật khởi, ta có 100% tự tin chờ ta đăng lâm đế cảnh, bình định cửu thiên thập địa tất cả tai họa. Liền xem như truyền thuyết kia bên trong tiên lộ, cũng chưa hẳn không thể thử một lần. Thậm chí, ta có dũng khí đổ tiên. Vô Thủy Đại Đế trải qua nói cho Tần Huyền, mạnh như Vô Thủy Đại Đế, có thể xưng đế lộ vô địch, đối mặt cấm khu chí tôn tế xuất, cũng sẽ có lấy tuyệt đối bất đắc dĩ. Đoạn Đức sững sờ, hắn không nghĩ tới Tần Huyền lại còn có dạng này cách nghĩ. Đạo gia ta xem cho ngươi, bất quá tại ngươi bình định cấm khu trước đó, trước nói cho ngươi chuẩn bị táng ở nơi đó, đạo gia ta đến lúc đó xong đi vào xem ngươi mộ phần, chậc chậc, tiên thiên thánh thể đạo thai thành đế đế lăng, bên trong tuyệt đối sẽ mai táng không ít tốt đồ vật. Đoạn Đức không tim không phổi nói, theo một tiếng long ngâm vang lên. Một cái thổ hoàng sắc đại long bị nó từ dưới đất nắm lên, một đạo đạo ấn ký đánh ra, cuối cùng biến thành một giọt đục hoàng long nguyên dịch lơ lửng tại Tần Huyền trước mặt. Nào, Tần tiểu tử ăn vào đi. Lại nói nhóm chúng ta tiếp xuống nên đi chỗ nào? Tìm một cái hắc cẩu, ta muốn đợi ngươi nhìn thấy nhất định sẽ sinh ra một loại gặp nhau hận muộn cảm giác, có đầu kia hắc cẩu đại đế trận văn tạo nghệ, liền xem như đế lăng ta cảm thấy đoàn đạo trưởng đều có thể tìm tòi. Hừ, chỉ mong như lời ngươi nói, nếu không đạo gia mới sẽ không ở chỗ này hầu hạ ngươi. Nhìn xem Đoạn Đức một bộ quan tâm tự mình nhưng lại không chết thừa nhận tư thái, Tần Huyền mỉm cười, cũng không có phản bác. Mười thời kỳ ở chung, không chỉ có nhường hắn cùng 12 đại tôn thành lập thâm hậu tình nghĩa, càng làm cho Đoạn Đức xuyên thấu qua đế binh luân hồi cùng hắn sinh ra một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được ràng buộc. Tay đẻ lấy tim bắt đầu, cảm nhận được khổ hải bên trong ảm đạm tiên thiên thánh thể đạo thai bản nguyên, Tần Huyền lúc này trạng thái mặc dù có chút hỏng bét, nhưng là cùng mới vừa giáng lâm hồng hoang cổ tinh thức tỉnh thời điểm bản nguyên gần như ma diệt so sánh, đơn giản tốt quá nhiều. Chỉ cần trải qua trên trăm năm tu dưỡng, nó bản nguyên tự nhiên sẽ dần dần phục hồi như cũ. Chương 178, hỏi luân hồi. Nhưng là liền xem như bản nguyên hao tổn, lúc này Tần Huyền cũng không phải hồng hoang phía trên người bình thường có thể chọc được e. Hắn vẫn như cũ còn có cùng giai vô địch lực lượng, liền xem như đem bắt đầu phía trên những cái kia thiên kiêu kéo tới, sinh tử quyết chiến phía dưới, song phương ai thắng ai bại chưa chắc có biết. Ngay tại lúc đó, không có tiên thiên thánh thể đạo thai loại này trí cường thể chất là dựa vào, Tần Huyền mới chính thức có thể trong đoạn thời gian này thể chính sẽ minh ngộ nói, luân hồi. Như thế nào luân hồi, thật chẳng lẽ kiếp trước nói tới linh hồn chuyển thế sao? Tại cùng đoạn đức tìm kiếm hắc hoàng trong khoảng thời gian này, Tần Huyền một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Hắn nghĩ tới kiếp trước Mạnh Bà Thang, nghĩ đến Diêm Vương, nghĩ đến âm gian địa phủ, nghĩ đến Ngưu Đầu Mã Diện. Kết quả những này cũng bị hắn từng cái phủ định, bọn hắn chỉ là âm tào địa phủ người gánh chịu, chỉ có thể coi là làm luân hồi một bộ phận, cũng không thể đại biểu toàn bộ luân hồi. Hoặc là nói âm tào địa phủ chỉ là luân hồi người quản lý, mà không phải người sáng tạo. Như vậy vấn đề xuất hiện, luân hồi là ai sáng tạo, như thế nào nhường luân hồi hóa xuất hiện thế gian? Lúc độ kiếp nhìn thấy cái kia đạo nhuốm máu thân ảnh, phải chăng liền sẽ là luân hồi người khai sáng? Đáng tiếc hắn thất bại, hắn cũng không để cho luân hồi hiện thân thế gian, vì vậy hắn máu nhuộm đỏ tuế nguyệt trường hà, chôn vùi hắn thân thủ sáng tạo luân hồi. Cô độc một người chờ đợi có phải là ta? Vẫn là nói, ta bản thân liền là luân hồi một bộ phận, ta chính là người kia ký thác hy vọng trong luân hồi đời sau. Đoạn Đức kiêng kỵ nhìn cách đó không xa tĩnh tọa trên mặt đất, toàn thân tại sinh cùng tử ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi Tần Huyền. Hắn từ trên thân Tần Huyền cảm nhận được một loại cấm kỵ, trong bể khổ rung động luân hồi ấn thậm chí nhường hắn có một loại không thể trưởng khống tự mình, muốn thần phục với Tần Huyền ý nghĩ. Lúc này Tần Huyền ở trong mắt Đoạn Đức liền như là một tôn vô tận tuế nguyệt phía trước ngồi thần cách, suy nghĩ lấy không thuộc về phương này thiên địa, thậm chí muốn phá vỡ phương này thiên địa cấm kỵ. Tần Huyền không biết rõ lúc này Đoạn Đức ý nghĩ. Hắn vẫn tại suy nghĩ lấy như thế nào luân hồi. Luân hồi là cái gì? Nhân quả ràng buộc. Khác loại con đường trường sinh. Những này đồng dạng bị hắn phủ định, nhân quả có thể theo một phương sinh mệnh hoàn tất mà tan biến. Nhưng luân hồi sẽ không, sinh mệnh hoàn tất vừa vặn là luân hồi bắt đầu. Trường sinh bất tử. Vĩnh sinh bất tử, làm sao nói luân hồi? Bởi vì luân hồi chú định đặt chân sinh tử. Linh quang lóe lên, Tần Huyền nghĩ đến Thái Thượng Đạo Tôn Lý Nhĩ, nghĩ đến Hư Không Đại Đế, Hàng Vũ Đại Đế. Nghĩ đến Đại Thành Ma Tôn, nghĩ đến Thích Giả Man Nhi. Bọn hắn tử chi cực hạn hoàn thành mệnh luân phía trên sinh cùng tử chuyển hóa, đây là mệnh. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn lại có thể mượn nhờ chúng sinh kêu gọi, tìm về trí nhớ kiếp trước, đổi lấy kiếp trước bản tôn ngắn ngủi trở về, đây cũng là vận. Nhân đạo tín ngưỡng chi vận, thiên địa đế đạo khí vận. Là, cái gọi là luân hồi chính là vận mệnh. Tần Huyền đốn ngộ, khám phá luân hồi hạch tâm. Một cỗ huyền chi lại huyền khí hơi thở đem Tần Huyền bao phủ. Đế binh luân hồi khắp nơi tự chủ phát sáng. Tần Huyền tiên đài phía trên nguyên thần mở to mắt, theo tiên đài phía trên đứng lên. Ngón tay hướng về phía Tần Huyền tiên đài một điểm, Tần Huyền nóng ánh sáng long lanh tiên đài bắt đầu xuất hiện khe hở. Miệng lớn tiên huyết phun ra, Tần Huyền tại tiên đài vỡ vụn một khắc này, thuộc về thánh giả tu vi nhanh chóng biến mất, toàn bộ thiên địa xúc động, tựa hồ đang vì một cái thánh giả vẫn lạc đưa tang. Nhưng là Tần Huyền con ngươi lại là có tử sắc thần huy phun trào, không có chút nào là tu vi mất sạch cảm thấy một tia buồn yếu. Tiên đài vỡ vụn, Tần Huyền toàn bộ mi tâm trở nên ảm đạm. Nhưng vẫn chưa xong, ngay sau đó phía sau cổ sống đại long rên rỉ, chống đỡ thiên tứ cực trụ cổ sụp đổ, đạo cung tăng dã, liền liền khổ hải cũng tại từng khúc khô cạn. Tần Huyền tu vi đến cuối cùng toàn bộ biến mất, nguyên bản tử sắc linh động tóc dài phiêu giật bắt đầu trở nên hoa râm, thẳng tắp thân thể trở nên còn xuống. Tuế nguyệt vết tích bắt đầu trên người Tần Huyền hiện ra. Nhìn lấy mình tiểu tụy hai tay, Tần Huyền phát ra khàn giọng thanh âm. Khụ khụ. Tu vi tan hết sau vậy mà biến thành bộ dáng này, là bởi vì trước đó tiên thiên thánh thể đạo thai bản nguyên tiêu hao quá độ, đã sớm tiêu hao ta quá nhiều sinh mệnh lực sao. Nhưng là, chỉ cần không chết vậy liền đủ. Tần Huyền phía sau hoa dâm cuồng phát bị gió thổi đến cuồng vũ, tiêu tụy thân thể gian nan ngồi xếp bằng, tựa hồ chỉ cần gió lại lớn một điểm liền sẽ thổi tắt Tần Huyền sinh mệnh chi hỏa. Trên tinh không cổ lộ, một cái đăng lâm tinh không cổ lộ đệ nhất thành, giống như đại đạo hóa thân thanh niên tóc tím ngừng chân. Thánh giả uy áp bức bách thành nội tu sĩ không cách nào tới gần. Một thân xanh nhạt váy lụa, hai mắt linh động cô nương cùng một cái giống như hồng ngọc mắt to thiếu nữ chính cùng theo ở bên cạnh hắn, không thèm để ý chút nào nó tản mát ra uy áp, nghịch ngợm nhìn xem quá khứ tu sĩ. Tần Giao tỷ tỷ, đây chính là nhân tộc tinh không cổ lộ đệ nhất thành sao? nhưng là vì cái gì cảm giác bọn hắn tu vi rất yếu, so không lên Bạch Di cùng Cổ Thúc Thúc cũng liền thôi, liền liền Thánh Tử ca ca cũng so không lên đâu. Mà lại, liền liền Hồng Bảo cảm giác cũng có thể một người đánh bọn hắn mấy cái đây. Thiếu nữ Hồng Bảo nói lời này thời điểm, tiện tay chỉ ba cái theo bên người đi ngang qua tu sĩ, bọn hắn tu vi đại khái ở vào thánh giả một nhị trọng thiên bộ dáng. Tiểu cô nương, ngươi nói cái gì? Có tin ta hay không đem các ngươi hai tỷ muội toàn bộ bắt đi, để các ngươi vì ngươi nói ra lời nói trả giá đắt. Bị Hồng Bảo chỉ vào tu sĩ nghe nói, lập tức nổi giận, một mặt hèn cười đánh giá thanh niên tóc tím bên cạnh hai cái thiếu nữ. Chương 179, cổ lộ tranh phong. Không chết năm vậy thì tốt rồi. Thanh niên tóc tím khẽ nói, nhưng là sau một khắc nhìn xem quay chung quanh tại bên cạnh mình nói năng lô mãng hèn mọn tu sĩ. Cút cho ta. Tiếng quát vang lên, tại nó còn không có kịp phản ứng lúc đợi, một đạo tử sắc trưởng ấn chống rông hiện hiện, đem đùa giỡn thiếu nữ Hồng Bảo thánh cấp tu sĩ chụp không thể lại chết. Không có dư thừa lời nói, thanh niên tóc tím nhàn nhạt cong lên bên cạnh hai vị thiếu nữ, bước chạy bộ đi. Hoa, đây là từ chỗ nào đến thiên tiêu, không có động thủ chỉ bằng vào dị tượng liền chụp chết Lưu Long cái này thánh giả ba nặng lề trên và lề dưới rắn. Không biết, nhưng là coi trong lúc xuất thủ mang theo đại đạo rung động, cái này khiến ta nghĩ đến một loại thần dị thể chất. Tiên thiên đạo thể, một loại trời sinh cùng đại đạo tương hợp thể chất, là gần đạo thể chất. Chậc chậc, không nghĩ tới kế nhân tộc thánh thể xuất hiện về sau, tiên thiên đạo thể cũng đang lâm tinh không cổ lộ. Xem ra, đế đạo tranh phong có xem, chỉ là không biết rõ bá thể có thể hay không xuất hiện. Có người hiểu chuyện nhau nhau mở miệng thảo luận đạo, tương đối theo tinh không cổ lộ mở ra sau xuất hiện từng vị nhân kiệt. Thế nhưng là mấy ngày kế tiếp, liền như là thiên địa bộc phát, lần lượt có vô thượng nhân kiệt leo lên tinh không cổ lộ đệ nhất thành. Vĩnh hằng tinh vực chiến thiên ca đạo thể, bá thể tổ tinh bá thể, tử vi tinh vực mặt trời thánh thể, thần tộc thần thể. Chân chính đáng sợ mới là từ bắt đầu cổ tinh mà xuất thể chất, thần ma thể, người vương thể, thánh hiền chi thể, tinh nguyệt thần thể, thái âm chi thể, cửu dương chi thể, sắt thần thể, thần vương thể. Lại thêm lên sớm đã đăng lâm tinh không cổ lộ tiên thiên đạo thể cùng nhân tộc thánh thể. Toàn bộ tinh không cổ lộ, theo đệ nhất thành nói cuối cùng thứ 9 thành, toàn bộ cũng đang thảo luận những này thần dị thể chất, có trí cường giả khẳng định, nếu là thế này nếu có đế giả thành đạo, như vậy nó khả năng rất lớn sẽ đế ra bắt đầu. Thậm chí có người xuyên thấu qua tin tức truyền ra, nói liền hàng vũ đại đế thân tử, nhất đại đế tử Khương Vũ từ bỏ đại đế cho hắn kia sắp xếp lịch luyện đường, cũng theo cái này một nhóm thiên tiêu đạp lên tinh không cổ lộ. Đế tử, thân thể, thánh thể, các loại thần dị thể chất cùng thế hệ tranh phong. Bọn hắn ngạo khí chú định bọn hắn không có khả năng lẫn nhau mạnh khỏe đi xuống. Quả nhiên, tại tinh không cổ lộ thứ 2 thành, nhân tộc sắt thần thể liền đối đầu thần tộc thần thể, toàn bộ thứ 2 thành sông tinh không cổ lộ tu sĩ cùng nguyên trụ cư dân cũng nhìn thấy một màn kia. Sắt thần thể sát khí tung hành, mang theo đồ thiên bá đạo mỗi một kích cũng quấy phong vân. Thần tộc thần thể đồng dạng không cam lòng yếu thế, thần huy vô tận, kim sắc thần quang nôn xuất pháp thủy, cao cơ cửu thiên chi thượng, cười nhạt tướng đối sắt thần thể bá đạo chẳng kích. Nếu không phải mỗi một tòa nhân tộc thánh thành có đại đế đạo văn gia trì, có lẽ tinh không cổ lộ thứ 2 thành đều sẽ tại bọn hắn chiến đấu dư ba xuống dưới biến mất. Sắt thần thể cùng thần tộc thần thể tranh đấu mở ra thiên kiêu tranh bá thời đại. Tại quy phía sau không lâu, nhân tộc thánh thể cùng nhân tộc bá thể cũng đồng dạng tại tinh không cổ lộ thứ 3 thành triển khai sinh tử quyết đấu, thánh bá chi tranh thảm thiết hơn, đến cuối cùng song phương càng là kém chút đồng quy vu tận. Nếu không phải tinh không cổ lộ thứ 3 thành thành chủ không đành lòng nhân tộc hai đại trí cường thể chất cứ như vậy vẫn lạc mà cường thế can thiệp, có lẽ đế lộ còn chưa bắt đầu, tinh không 9 thành liền sẽ truyền đến nhân tộc trí cường thể chất vẫn lạc tin tức. Nhưng là thánh bá chi chiến kết quả lan truyền ra ngoài thời điểm, toàn bộ tinh không cổ lộ vẫn như cũ sôi trào. Bá thể tổ tinh càng là phái ra một vị đại thánh cấp người hộ đạo ra, khẩu xuất cuồng ngôn muốn đổ nhân tộc thánh thể. Nếu không phải có tinh không 9 thành người hộ đạo can thiệp, có lẽ sẽ gây nên nhân tộc hai thế lực lớn tranh đấu. Nhưng coi như như thế, đến người tin tức bắt đầu đông hoang đại diễn thánh địa, đối mặt với bá thể tổ tinh một vị đại thánh uy hiếp, đồng dạng không cam lòng yếu thế. Trực tiếp mời ra trong thánh địa một vị tu vi đạt đến đại thánh bắt trọng đỉnh cao nhất nội tình, mang theo đại diễn thánh địa chuẩn đế binh đăng lâm tinh không cổ lộ. Cùng bá thể tổ tinh đại thánh tại nhân tộc thứ 9 thành triển khai giao phong, cường thế đáp lại đối phương. Nếu là cùng thế hệ tranh phong, thánh thể vẫn lạc ta đại diễn thánh địa không lời nào để nói. Nếu là thánh thể ngoài ý muốn bỏ mình, ta tuyệt đối sẽ đổ nhân tộc bá thể. Đối mặt một vị nắm lấy chuẩn đế binh đại thánh bắt trọng thiên cường giả tuyệt thế uy hiếp, không có người có thể không nhìn. Nhân tộc thánh thể là bọn hắn đại diện thánh địa hy vọng, đại diện thánh địa tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn nó tại không công bằng cùng thế hệ trong quyết đấu bại vong. Cuối cùng vị kia đại thánh không biết cùng trên tinh không cổ lộ người hộ đạo đạt thành điều kiện gì, cuối cùng trở thành trấn áp nhân tộc cổ lộ thứ 8 thành người hộ đạo. Cùng hắn đồng dạng trở thành nhân tộc hộ đạo giả còn có bá thể tổ tinh đại thánh. Cao tầng đánh cờ thỏa hiệp, ngăn cản không trên tinh không cổ lộ nhân kiệt chém giết. Không có ngoại giới can thiệp, nhân tộc thánh thể cùng bá thể chi tranh tăng lên thăng cấp, có nhân tộc thánh thể địa phương tất nhiên có bá thể đi theo, từng trang đại chiến qua đi, mỗi một lần hai người đều là trọng thương mà về. Nhưng không lâu nữa, trên tinh không cổ lộ nào đó một thành nào đó một vực lại sẽ truyền đến thánh thể cùng bá thể sinh tử chi tranh. Nhân kiệt đại chiến chưa phát giác bên hai, trên tinh không cổ lộ chiến hỏa bốc hơi, theo càng ngày càng nhiều nhân kiệt tràn vào tinh không cổ lộ, có nhân kiệt vẫn lạc, cũng có tuổi trẻ trí tôn thanh danh vang dội, trấn áp một thành, danh chấn tinh không cổ lộ. Bọn hắn đạp trên nhân kiệt cùng thế hệ thiên kiêu thi thể, từng bước một đi hướng tiếp theo thành, dùng tuyệt cường chiến lực đúc thành bọn hắn vô địch tên. Chương 180, tích mệnh cảnh thành. Có tuổi trẻ trí tôn quật khởi, vô địch chi danh uy áp vũ nội. Nhưng cũng có tuyệt đại nhân kiệt có tài nhưng thành đặt muộn, tại tinh không con đường yên lặng chinh chiến, chờ đợi nhất phi trùng thiên thời điểm. Hồng hoang cổ tinh. Lúc này Tần Huyền thể nội sinh mệnh chi hỏa sắp dập tắt, nhưng là Tần Huyền bởi vì tiêu hao bản nguyên mà quá độ tiêu hao sinh mệnh thân thể vẫn như cũ ương ngạnh kiên trì, không có đổ xuống. Không có chết, vậy liền đủ. Miễn là còn sống, liền có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, liền có thể nhìn thấy luân hồi. Mệnh ta do ta nói cuối cùng rồi sẽ từ chính ta mở. Tần Huyền khàn giọng thanh âm phát ra xuyên thấu thương khung lực lượng, bằng vào ta bản nguyên tế luân hồi, bằng vào ta đạo thể đúc mệnh luân. Vòng quay vận mệnh cho ta ra, ta mệnh không tới phiên những người khác 263 đến đúng chạm. Theo Tần Huyền khàn giọng hô lên mệnh luân hai chữ, Tần Huyền thể nội khổ hải hoàn toàn biến mất, vẹn vẹn lưu lại một đoàn tử sắc tiên thiên thánh thể đạo thai bản nguyên dừng lại tại Tần Huyền đan điền bộ vị. Tiên thiên thánh thể đạo thai bản nguyên chấn động, liền trực tiếp hóa thành tích tích tử dịch xoay tròn ra, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở tiên đài phía trên nguyên thần xuất hiện tại xoay tròn trung tâm nhất, xung quanh tử sắc lưu quang bay múa, giống như đại vũ trụ phá diệt sau tinh vân hình thành diễn hóa. Tần Huyền nguyên thần chính là phía kia tinh vân trung tâm, vô số tử sắc bản nguyên chất lỏng vây quanh hắn phát hỏa xoay tròn. Từ bên trên quan sát, cảnh tượng này giống như tinh vân, nhưng càng giống vạn năm cổ mục vòng tuổi. Mỗi một đạo hình khuyên vầng sáng lên cũng lóe ra Tần Huyền thân ảnh, kia là hắn tại trong năm tháng lưu lại vết tích. Bây giờ tại tiên thiên thánh thể đạo thai bản nguyên đúc thành vầng sáng lên từng cái diện hóa. Trung ương nhất nguyên thần phía trên, quanh thân tràn ngập một cỗ siêu thoát rất nhiều đại đạo khí tức, ngồi ngay ngắn trung ương như ẩn như hiện. Là bản nguyên chi dịch đình chỉ xoay tròn, một cái lấy nguyên thần làm trung tâm, từ một số lớn nhỏ tử sắc quang choáng hình thành vòng tuổi xuất hiện, lơ lửng tại Tần Huyền trên đan điền, giải thích lấy một cỗ mệnh đạo vận. Mệnh luân, đây chính là Tần Huyền lĩnh ngộ ra tự mình nói. Hắn xưng là tích mệnh cảnh, cũng là luân hồi chi đạo đệ nhất cảnh. Mệnh luân một thành, siêu phàm thoát tục, lập địa thành thánh. Mệnh ta do ta, không do trời, mất đi tuế nguyệt cuối cùng rồi sẽ trở về. Tử sắc mệnh luân xoay tròn, một đạo tử khí theo Tần Huyền đan điền mà ra, tuôn hướng Tần Huyền thân thể trăm khiếu. Một cỗ so với Tần Huyền tan hết tu vi trước đó hơn trước khí thế bắt đầu xuất hiện, Tần Huyền còn xuống thân thể trở nên thẳng tắp, sam trắng tóc dài lại lần nữa lưu chuyển tử sắc thần vận. Tiêu tụy khuôn mặt trở nên tuấn mỹ như ngọc, nếp nhăn giống như vỏ cây thủ trưởng bắt đầu trở nên nóng ánh trong suốt. Cảm thụ được lần nữa trở về mà đến tu vi, Tần Huyền lúc này giống như một cái kinh thiên lợi kiếm, mang theo vô tận phong mang. Hắc sắc kiếp vân xuất hiện, nhìn xem thiên môn phía trên muốn lần nữa hiển hóa sinh linh hình người. Tần Huyền mỉm cười, ta nói đã thành, ta muốn đổ thiên. Một đạo tử sắc quang ảnh đằng không mà lên, vọt thẳng tiến vào kiếp lôi phía trên ban công trong cung điện. Lần này, hắn muốn đăng lâm trong cung điện, nhìn xem tọa trấn lôi kiếp thiên đình đến cùng là cái gì đồ vật. Kiếp lôi cuồn cuộn. Tại Tần Huyền sắp đạp thượng thiên cánh cửa một khắc này, chín thân ảnh xuất hiện, mỗi một vị cũng uy áp vũ nội, có thuộc về riêng phần mình đế đạo phong thái. Chín kiện đế binh lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ, trong lúc mơ hồ hình thành một cỗ đại trận đại trấn ép Tần Huyền cái này mạo phạm thiên địa người. Chín vị tê xuất, ha ha, còn có không ít lao bằng hữu, như vậy chiến. Một đạo tử sắc luân bàn xuất hiện, chính là thuộc về Tần Huyền mệnh luân. Đối mặt với chín đại đế ảnh cùng cực đạo đế binh áp chế, tử sắc mệnh luân tự động xoay tròn. Từng đạo tử sắc quang choáng xuất hiện, trong đó gánh chịu ghi chép, thuộc về Tần Huyền quá khứ hư ảnh, đều là đình chỉ hết thể động tác. Liên như là thời gian vào thời khắc ấy dừng lại, tất cả ghi chép Tần Huyền quá khứ hư ảnh ngẩng đầu, nhìn về phía Cửu Thiên Chi Thượng Kiếp Lôi cung khuyết mang theo một vòng trào phúng. Mệnh ta do ta, không do trời. Nghìn vạn đạo thanh âm vang lên, tử sắc mệnh luân xoay tròn không thôi, trực tiếp đem Kiếp Lôi lôi điện chi lực hút vào tới. Mệnh luân phía trên Tần Huyền nguyên thần mở ra tự mình con mắt. Hướng về phía chín đạo đế ảnh đảo qua, lập tức mệnh luân phía trên có chín đạo đại biểu Tần Huyền quá khứ hư ảnh giết ra. Mỗi một vị cũng giống như tiên thiên thánh thể đạo thai lâm thế, mang theo vô thượng thần uy hướng phía chín đạo đế ảnh ép đi. Kiếp lôi hóa làm vô thủy đại đế sinh linh hình người trước mặt, một đạo tần huyền hư ảnh đứng lặng, tại sau lưng của hắn có chư thiên thân ảnh huyền hóa, một tòa tử trung chấn áp hoàn vũ. Hắn, vậy mà tại cùng lôi kiếp đồng dạng diễn hóa thuộc về vô thủy đại đế đại đạo vết tích, không, nói đúng ra hắn tại mượn nhờ lôi kiếp chạm trổ vào vô thủy đạo ngân, truy tìm vô thủy đại đế quá khứ, muốn lấy bản thân nhường vô thủy đã từng đại đạo lại xuất hiện. Dạng này tràng cảnh không chỉ một chỗ. Sinh linh hình người ngoan nhân đại đế đối diện, một tôn tần huyền hư ảnh phía sau phi tiên chi lực bay múa, một cái giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc mặt nạ xuất hiện tại tần huyền hư ảnh trên mặt. Tại hư ảnh phía sau, một ngụm thôn thiên ma bình tại trong hư không chìm nổi, tản ra đạo đạo thôn vệ chi lực. Sinh linh hình người hư không đại đế trước mặt, một tôn tần huyền hư ảnh phía sau một chiếc gương cổ uy áp chư thiên, mặt kính phía trên có thần ma chi tôn chi huyết lưu động, so với sinh linh hình người trên đầu hư không kính càng làm thật hơn thực. Thái Âm Nhân Hoàng, Thái Dương Nhân Hoàng, Đấu Chiến Thánh Hoàng 6. Mỗi một vị đế giả trước mặt cũng có một cái tần huyền thân ảnh, mượn nhờ sinh linh hình người chạm trổ vào quá khứ đế giả đạo ngân, tần huyền hư ảnh hóa thành chư thiên đế cùng hoàng, muốn tại kiếp này lôi thiên đỉnh phía trên triển khai công sát quyết đấu. Chương 181, Cửu Diệp Kiếm Thảo. Ta đạo, là nghịch thiên chi đạo. Vòng quay vận mệnh, cho ta nghiền sát cái này chư thiên đế cùng hoàng. Tần huyền bất động, đứng ở chín đạo tuế nguyệt hư ảnh sau lưng. Hướng về phía lôi kiếp hóa thành sinh linh hình người từng ngón tay ra, chín đạo tuế nguyệt hư ảnh trực tiếp diện hóa công sát đại thuật hướng về mặt đối lập từ lôi kiếp hóa thành sinh linh hình người giết đi qua. Hai mặt cổ kính hoành không, lưu chuyển ra cực đạo tiên quang đem không gian cũng đánh ra đứt gãy, hai đạo toàn thân lưu chuyển lên không gian đạo tắc thân ảnh tại không gian đứt gãy bên trong triển khai công sát. Hư không chi lực hóa thành không gian thứ nguyên chi nhận theo hai người giao thủ chỗ không ngừng thoáng hiện. Cắt đứt không gian trực tiếp chém về phía lôi kiếp phía trên ban công cung điện. Cung điện sụp đổ thanh âm hóa thành lôi đình anh minh thanh âm, bên tai không dứt. Dạng này tràng cảnh không chỉ một chỗ, tần huyền mệnh luân phía trên diện hóa xuất chín đạo tuế nguyệt hư ảnh cũng đang vô tình hay cố ý đem chiến trường dẫn hướng lôi kiếp hóa thành thiên đình phía trên. Rốt cục, theo một tiếng tiếng oanh minh, lôi kiếp chi thượng thiên cánh cửa ầm vang sụp đổ. Nhìn lại một chút còn tại chiến đấu chín đại tuế nguyệt huyễn ảnh cùng chín vị sinh linh hình người. Tần huyền cất bước, dẫm tại thiên môn sụp đổ hóa thành phế tích phía trên. Từng dãy bốn lượn mà lên cầu thang xuất hiện tại tần huyền trước mặt. Bậc thang thành cửu cửu số lượng, tổng cộng 81 tầng, mỗi một phe trên cầu thang đều có khắc thần bí minh văn toát ra một cỗ hoàn toàn khác biệt tại hoang cổ khí tức. Tần huyền con ngươi thu nhỏ lại, hắn nhận ra loại kia minh văn, trước đó vô thủy đại đế cùng A-di-đà Phật đại đế triển khai cực đạo quyết đấu thời điểm, diễn hóa xuất tiên văn chính là cùng loại này minh văn cùng loại. Chỉ bất quá vô thủy đại đế diễn hóa xuất tiên văn để lộ ra một loại tiên chi sắc cơ, một chữ ra liền có thể điên đảo càn khôn, loạn tận âm dương. Mà bậc thang này phía trên minh văn mặc dù cùng nó có giống nhau đạo vận, nhưng là nó nhiều nhất chỉ có thể coi là giả mạo tiên văn, hoàn toàn mất đi phải có tiên tri khí tức. Thiên môn trước đó chư đế hiện, ha ha, ta ngược lại muốn xem thang trời phía trên phải chăng có tiên. Tần huyền cô động chiến ý, một bước đạp thượng thiên bậc thang. Lập tức không biết rõ yên lặng bao nhiêu tuế nguyệt minh văn sáng lên, một đạo liệt thiên kiếm khí theo nấc thang thứ nhất minh văn phía trên phát ra, minh văn biến mất. Một gốc tản ra trong suốt lục quang thực vật tại hư không xuất hiện. Một cọng cỏ cắm rễ hư không bên trong, nó lá như kiếm, cộng sinh chín mảnh, Cửu Diệp thỉnh thoảng lật qua lật lại, mỗi một lá cũng phát ra tranh tranh kiếm minh, kiếm khí khuấy động không thôi, phảng phất muốn chém ra đại vũ trụ, xé rách phương này thiên địa. Thế nhưng là lúc này Tần Huyền căn bản không dành quan tâm chuyện khác quan sát cái này gốc thần dị kiếm cỏ, mà là như lâm đại địch đồng dạng nhìn chăm chú lên cắt chém mà đến đạo kiếm khí kia. Kinh khủng, đại khủng bố. Không có cảm nhận được sát ý, nhưng là Tần Huyền nhưng từ đáy lòng sinh ra một loại tự mình tại đạo kiếm khí này phía dưới tránh cũng không thể tránh, nhất định bỏ mình ảo giác. Thậm chí Tần Huyền hoài nghi, đạo kiếm khí này nếu là cô đọng nói cực hạn, liền xem như đại đạo cũng có thể chém xuống. Đối mặt đạo kiếm khí này, Tần Huyền toàn lực thôi động tự mình tu vi, không giống với trước đó hiển hóa tuế nguyệt hư ảnh, lần này Tần Huyền mệnh luân phía trên nguyên thần đứng thẳng mà lên, dưới chân mệnh luân chuyển động, tựa hồ rối loạn thời gian. Tần huyền hết thể quá khứ bắt đầu trở nên mơ hồ. Toàn bộ nguyên thần bắt đầu trở nên to lớn, trong khi cùng tần huyền bản tôn đồng dạng cao thời điểm cùng tần huyền thân thể hợp hai là một. Lập tức tần huyền sau lưng có tinh vân diễn hóa, hắn khí tức trở nên huyền ảo, tựa hồ đã siêu thoát phương này thời không. Luân hồi thương đến. Tần huyền hét to, luân hồi thương xuất hiện tại hắn trong tay. Đối mặt với cắt chém mà đến kiếm khí, tần huyền tay cầm luân hồi thương hướng về phía hư không vạch một cái, không gian nổ tung, một cỗ mang theo cấm kỵ chi khí. Diễn hóa lây tuế nguyệt liền lưu quang thương mang hướng về phía kiếm khí nên đón. Kiếm khí liệt thiên, thương mang đoạn tuế nguyệt. Hai người va chạm chỗ, kiếm khí tứ ngược, loạn thiên địa, thương mang khuấy động, lan lộn thời không. luân hồi thương tại kiếm khí va chạm xuống dưới thân thương chấn minh, một cỗ cực đạo khí thế khôi phục. Đây là Thập Hung Cửu Diệp Kiếm Thảo. Luân hồi thương kinh ngạc thanh âm vang lên, tự chủ thoát ly Tần Huyền trường khống, ngay sau đó luân hồi đài, luân hồi thuẫn toàn bộ xuất hiện. Đế binh luân hồi xuất hiện, lơ lửng tại Cửu Diệp Kiếm Thảo trước mặt tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Cửu Diệp Kiếm Thảo, tiên cổ thời kỳ thập hung một trong, tuy là chân tiên, nhưng là chiến lực cử thế vô song, là có thể chiến tiên vương tồn tại. Đáng tiếc, dị vực bất hủ chi vương xâm lấn, xuất hiện tại nó cắm rễ tọa độ không gian chỗ, bất hủ chiến bộc phát, 630 thảo tự kiếm quyết lấy một địch bốn, công kích vô song, mặc dù đánh giết một vị bất hủ chi vương, nhưng là bản thân cũng bị cái khác ba vị bất hủ chi vương liên thủ đánh giết. Là tiên cổ náo động thời điểm vị thứ nhất vẫn lạc tiên vương cấp bậc tồn tại. Không biết ta nói đúng không? Vẫn là nói tại tiên cổ trước đó ngươi liền tồn tại. Tần Huyền nhìn chăm chú đế binh luân hồi, mỗi chữ mỗi câu chất vấn. Đế binh luân hồi trầm mặc, không có trả lời Tần Huyền vấn đề, mà là trở lại Tần Huyền mệnh luân phía trên. Thập Hung đã qua đời, bảo thuật vẫn còn tồn tại, 10 thuật hợp nhất, cải thiên hoán địa. Thập Hung cản đường, là kiếp nạn cũng là cơ duyên. Sau đó đế binh luân hồi thần cách liền yên tĩnh lại. Đối mặt đế binh luân hồi né tránh, Tần Huyền không có tiếp tục hỏi nữa. Hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày tự mình tìm tới hết thể đáp án, đang lâm đại đạo đỉnh cao nhất, nghịch chuyển tuế nguyệt, tại tiên cổ tìm cái hỏi nguyên. Nhưng bây giờ, hắn muốn cùng Thập Hung sánh vai, đánh giết bọn hắn đại đạo lưu ngấn, nhìn thấy trong truyền thuyết Thập Hung bảo thuật. Hừ, cựu bí ta chưa từng có được, như vậy hôm nay liền do Thập Hung bảo thuật đến bù đắp đi. Chương 182, tuyệt thế kiếm khí. Tân Huyền chiến ý trào lên, đã từ trên thân cựu Diệp Kiếm Thảo có thể nhìn qua Thập Hung bảo thuật bên trong chân lý. Tần Huyền đương nhiên sẽ không trở ra. Đối mặt với trong hư không cắm rễ Cửu Diệp Kiếm Thảo, Tần Huyền chậm rãi duỗi xuất thủ bàn tay, trên bàn tay có tinh vân đang chậm rãi hình thành, tại cùng nó dưới chân mệnh luân hô ứng lẫn nhau, tinh vân chuyển động, quấy không gian bắt đầu vặn mèo, thậm chí phảng phất muốn đem không gian nuôi dưỡng tiến vào tinh vân bên trong làm năng lượng bổ sung. Là tinh vân mở rộng đến Tần Huyền không cách nào trưởng khống thời điểm, Tần Huyền đem nâng tại đỉnh đầu, hóa thành phương này cung điện phía trên một vũng trăng tròn. Tần Huyền đỉnh đầu trăng sáng, chân đạp mệnh luân, giống như giữa thiên địa sinh ra mà ra tuyên cổ cự nhân. Chỉ cần hắn nghĩ, dưới chân đạp nhẹ, đầu lâu nhẹ hạ, hai cái tử sắc quang vòng liền sẽ đem phương này thiên địa cắt chém, đem trước mặt hết thể quy về hỗn độn, hóa thành cuối cùng hư vô. Không gian bị hai cái tử sắc quang vòng áp bách cơ hồ muốn vỡ vụn, nhưng chính là tại dạng này áp bách bên trong, Cửu Diệp Kiếm Thảo vẫn như cũ kiếm lá không từng có nửa điểm vô lượng. Chanh chanh kiếm lá lóe ra sôi sục kiếm khí, vẹn vẹn chỉ là hơi chấn động một chút, liền đánh vỡ Tần Huyền khí thế áp bách. Chín mảnh kiếm lá khẽ đung đưa, một đạo có thể chạm xuống nhật nguyệt kiếm khí hình thành, ban đầu chỉ có bàn tay lớn nhỏ, theo kiếm lá nhẹ lay động, chờ đến nó hoàn toàn hình thành thời điểm, đã có hơn 100 mét dài, vắt ngang tại nó cùng Tần Huyền trung ương, tựa hồ muốn Tần Huyền chém thẳng tại giữa thiên địa. Nó liền như là giữa thiên địa một cái chất cáo chi kiếm, muốn xử phạt hết thể siêu việt quy tắc bên ngoài đồ vật. Vô tận kiếp lôi là sấn, mang theo so ngân hà càng thêm tia sáng chói mắt chém xuống. Vâng. Giờ khắc này, thiên địa băng liệt, đại hà đảo lưu, nhật nguyệt vì đó xoay tròn, giữa thiên địa phảng phất muốn quay về hư vô, có, chỉ còn lại cái này một đạo liệt thiên kiếm khí. Thảo tự kiếm quyết, thời gian qua đi vạn cổ, lại một lần nữa kinh hiện thế ở giữa, tại vô tận lôi đỉnh thiên đỉnh phía trên diễn hóa. Nó mang theo kiếm đạo thần vận, phàm tục kiếm tu chỉ cần nhìn một chút, coi như nó tư chất lại vì mình, cũng có thể sáng tạo ra khiến cho tung hoành một thế kiếm thuật. Thảo tự kiếm quyết, là kiếm đạo chí cao thành tựu, liền xem như lấy kiếm đạo thành đế người gặp, cũng sẽ thụ trô ích không nhỏ. Đáng tiếc, lúc này có thể lãnh hội nó phong thái chỉ có Tần Huyền một người. Đối mặt nó tuyệt thế sát cơ cũng chỉ có Tần Huyền một người. Khẽ than thở một tiếng, nhìn xem chạm kích mà đến tuyệt thế kiếm khí, Tần Huyền lờ mờ bên trong nhìn thấy tiên cổ Thập Hung Cửu Diệp Kiếm Thảo đại chiến dị vực tứ vương phong thái. Đi. Tần Huyền đỉnh đầu trăng tròn, cùng dưới chân mệnh luân xoay tròn lấy nên tiếp chém tới kiếm khí. Kiếm khí cùng trăng tròn giao tiếp trô hóa thành trốn hỗn độn, không gian loạn lưu khuấy động. Nguyên thủy hỗn độn khí ở bên trong bốc hơi bạo tạc, nguyên tử chia rẽ lại hình thành, giống như thiên địa tại mở. Kiếm khí vẫn không có biến mất, hai cái vòng ánh sáng vẫn tại đối tuyệt thế kiếm khí tiến hành rào sát. Khuấy động ra kiếm khí cùng tử sắc lưu quang, bắn tung tóe tiến vào kiếp lôi bên trong, lập tức toàn bộ lôi đỉnh cũng trở nên cuồng bạo. Kiếp lôi diện hóa cổ thiên đỉnh chỗ sâu có chống trận thanh âm vang lên, giống như là muốn tấu vang lên trinh phạt chư thiên cái lệnh, liền cùng Tần Huyền mệnh luân huyễn hóa ra tuế nguyệt hư ảnh đối chiến chín đại nhân hình sinh linh cũng thụ ảnh hưởng. Chín đại đế người công kích bắt đầu trở nên cuồng bạo, công sát đại thuật, hoàng đạo bí thuật không muốn sống vung vãi mà ra, muốn đem chín đạo tuế nguyệt hư ảnh quy về hư vô. Đáng tiếc là, đối mặt chín đạo sinh linh hình người công sát, Tần Huyền huyễn hóa Tuế Nguyệt hư ảnh đồng dạng không sợ, có thể diệt thế công sát bí thuật cũng ở trong tay bọn họ xuất hiện. Mỗi một lần cùng sinh linh hình người trong đụng chạm, bọn hắn khí thế liền sẽ càng mạnh một điểm. Bọn hắn tại lặng yên không một tiếng động luyện hóa thuộc về thiên địa chạm trổ vào đế giả đạo tắc, sau đó hấp thu là về chính bọn hắn tất cả. Đáng tiếc những cái kia kiếp lôi hóa làm đế giả không có chút nào phát giác nói điểm này, ngược lại không muốn sống chút xuống đế đạo kinh điển hoàng đạo tuyệt sát. Theo bọn hắn đối đế giả đạo tắc trưởng không mỗi nhiều một phần, cùng cửu diệp kiếm thảo vung ra kiếm khí rằng có hai đạo tử sắc vòng ánh sáng càng phát ra sáng tỏ. Nếu là trước đó ta gặp được ngươi có lẽ sẽ nuốt hận, đáng tiếc, ngươi cũng không phải đi qua ngươi. Cho ta rào sát. Tân Huyền nhìn về phía chập trần không thôi cửu diệp kiếm thảo, hắn nguyên thần hướng thể nội xung ra, dung nhập vào ngay tại rào sát tuyệt thế kiếm khí mệnh luân phía trên, lập tức tử sắc trăng tròn cùng tử sắc mệnh luân hợp hai là một, một đạo luân hồi bán xuất hiện. Mang theo không thể cản trở lực lượng đem tuyệt thế kiếm khí từ giữa đó tách ra, hướng về cửu diệp kiếm thảo cắt chém mà đi. Chín mảnh kiếm la chập trần ý đồ ngăn trở mệnh luân bay tới, thế nhưng là những này xoay tròn mệnh luân phá tan, ngay tại Tần Huyền nguyên thần khống chế mệnh luân triệt để rào sát cửu diệp kiếm thảo lôi đình ấn ký thời điểm. Cửu diệp kiếm thảo phát ra một đạo thất thải kiếm ánh sáng, không giống với trước đó liệt thiên chi kiếm, đây là một đạo trảm hồn chi kiếm. Tần Huyền chỉ cảm thấy tự mình nguyên thần tại đạo này kiếm quang phía dưới mất đi khống chế, vậy mà tại cửu diệp kiếm thảo kiếp trước sinh dừng lại. Tần Huyền sắc mặt đại biến, bởi vì lúc này chỉ cần cửu diệp kiếm thảo kiếm lá theo tự mình ngốc trệ nguyên thần lên nhẹ nhàng sẽ qua, như vậy tự mình không chết cũng muốn trọng thương, một thân tu vi trùng tu cũng xem như nhẹ. Kiếm cỏ tranh tranh, hóa thành từng đạo diệp kiếm chỉ hướng Tần Huyền nguyên thần. Ông, đế binh luân hồi xuất hiện tại Tần Huyền nguyên thần đỉnh đầu, lập tức Tần Huyền cảm giác đối nguyên thần trưởng khống ngay tại trở về. Thế nhưng là tiếp xuống nhường hắn kinh ngạc một màn xuất hiện, mượn nhờ đế binh đối cửu diệp kiếm thảo ngắn ngủi áp chế. Tần Huyền nguyên thần vậy mà bản năng đi đến cửu diệp kiếm thảo trước, đem theo trong hư không rút lên. Mê vong xem một cái chu vi, sau đó đem cửu diệp kiếm thảo trùng tại mệnh luân phía trên. Đợi đến Tần Huyền triệt để trưởng khống tự mình nguyên thần thời điểm, vậy mà cảm giác được tự mình cùng cửu diệp kiếm thảo thành lập liên hệ nào đó. Không chỉ có như thế, nguyên bản kiếm khí tuyệt thế cửu diệp kiếm thảo đang thắt cái mệnh luân phía trên thời điểm, tựa hồ nó không còn vẹn vẹn chỉ là một đạo kiếp lôi ở nhớ, mà giống như là bắt đầu có sinh mệnh ý vị tại kiếm lá phía trên lưu truyền. Hơn im lặng là, nó vậy mà hướng Tần Huyền nguyên thần để lộ ra một loại thân mật cảm giác. Mặc dù cảm giác có chút hoang đường, nhưng là nó chân thực cứ như vậy phát sinh. Chương 183, côn bằng cực tốc. Mệnh luân phía trên loại này kiếm cỏ, chỉ là cảnh tượng này làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Nhớ tới Diệp Thiên Đế khổ hải phía trên cắm rễ từ thanh đế vạn thanh đế khu hóa thành thanh liên, cái này cũng không chính là dị khúc đồng công chi diệu sao. Thậm chí thanh liên mượn nhờ Diệp Thiên Đế tạo hóa, là hoang tháp bên trong vạn thanh nguyên thần đi tới thời điểm, thân thể thần hợp một, kém chút không có nhường nó diễn hóa thành một mảnh tiểu tiên giới. Mặc dù nó cuối cùng thất bại, nhưng là liền tiên lộ mà nói, tối thiểu hắn đã thắng qua thái cổ đến nay tất cả đế cùng hoàng. Vẹn vẹn chỉ so với đế tôn, vô thủy, bất tử, ngoan nhân, minh hoàng, Diệp Thiên Đế kém một chút, thế nhưng là mấy vị kia là thường nhân à. Một cái là thần thoại thời đại thiên đình chi chủ. Một cái là quét ngang đế lộ vô địch chín mỗi ngày tuyển chi tử. Một cái là tiên giới rơi xuống thế gian tiên hoàng, một cái là hoang thiên đế quá mệnh huynh đệ. Còn sót lại hai trong đó một cái tài tình danh chấn cổ kim, một cái các loại học mở bay lên. Đừng nói là hoang cổ đế, liền xem như tiên cổ chân tiên đến, đối đầu bọn hắn đều phải nuốt hận. Không khác, kia sáu vị đều là tại không thể có thể có tiên niên đại sinh sinh hồng trần chứng tiên 573 tồn tại. Nó chiến lược đặt ở tiên cổ cũng là có thể so với tiên vương vô địch cự đầu. Có lẽ, thậm chí càng mạnh. Dùng cái này so sánh, như vậy gần so với cái này sáu vị yếu một tuyến, kém chút chứng tiên thanh đế vạn thanh liền dọa người, như nó chứng tiên, có lẽ lại là một tôn tiên vương cự đầu. Thế nhưng là Tần Huyền nội tâm vẫn như cũ có chút bất an, không giống với Diệp Thiên Đế trong bể khổ loại là đại đế, tự mình mệnh luân phía trên loại này thế nhưng là thập hung a. Suy nghĩ một chút, liền có gan run như cầy sấy cảm giác. Chẳng lẽ chờ thêm 10 vạn năm, tự mình nhìn thấy Diệp Thiên Đế, gặp mặt câu đầu tiên chính là ai, trong cơ thể ngươi thanh đế còn tốt chứ? Kết quả Diệp Thiên Đế hồi trở lại câu, vẫn được, không có trong cơ thể ngươi thập hung náo hăng hái. Một tiếng bậc thang tiếng vỡ vụn âm vang lên, cả kinh Tần Huyền lấy lại tinh thần, nhìn một chút lúc này coi như an phận cửu Diệp Kiếm Thảo. Tần Huyền nhắc nhở đế binh luân hồi chú ý một chút cửu Diệp Kiếm Thảo động tĩnh, hắn thì là tiếp tục cất bước hướng về trên cầu thang đi đến. Trong khi đi trên thứ 9 bậc thang thời điểm, cái gặp một cái giống như cá cá chuẩn, giống như chim bay chim cự thú từ thứ 9 bậc thang thượng tiên nói minh văn diện hóa mà ra. Thái âm thái dương chi lực lưu chuyển, cự thú thỉnh thoảng tại côn cùng bằng ở giữa chuyển đổi. Côn chi lớn, không biết nó mấy vạn dặm, nó chìm vào hỗn độn bên trong, hình như đại ngư, toàn thân đen nhánh, nó đọc mênh mông bát ngát, không mong muốn tận. Bằng tốc độ, ngang qua tinh hà thoáng qua ở giữa, toàn thân kim hoàng sen lẫn hắc sắc đường vân, đại bàng dương cánh, phong lôi tương hợp, đại biểu cho thiên địa cấp tốc. Vừa xuất hiện chính là côn bằng vỗ cánh, côn bằng bảo thuật đánh ra, mang theo đại hải vô lượng cùng thái âm thái dương chi lực, hướng về Tần Huyền lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Tần Huyền nhấc lên tinh khí, đối mặt với che khuất bầu trời côn bằng thân thể, hét lớn một tiếng giết, sau đó nghênh đón. Nếu như nói cửu diệp kiếm thảo đại biểu cho thập hung bên trong công kích mạnh nhất lời nói, như vậy côn bằng đại biểu chính là tốc độ cực hạn. Cái này còn thôi, càng làm cho Tần Huyền cảm thấy khó giải quyết là, nó có thể tại côn cùng bằng hai hình ở giữa chuyển biến. Một khắc trước mặt ngươi đúng là côn diện hóa xuất đại hải vô lượng, mang theo thủy chi đạo tắc mênh ngông chi lực nghiền ép mà tới. Làm ngươi chuẩn bị nên đón thời điểm, nó khả năng liền sẽ chuyển đổi thành bằng chi hình thái, lấy côn bằng cực tốc đánh ngươi một cái trở tay không kịp, một cái côn bằng chảo bắt ngươi khó lòng phòng bị. Đối mặt với côn bằng cực tốc, Tần Huyền chiến đấu rất gian nan cũng rất biệt khuất. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, trước đó chín đạo tuế nguyệt hư ảnh giải quyết đối thủ mình, xuất hiện tại Tần Huyền bên người trợ giúp hắn hạn chế côn bằng tốc độ, nếu không còn không biết chiến đấu tới khi nào mới kết thúc. Chỉ là chiến đấu xong sau, Tần Huyền quan sát bên trong thân thể mệnh luân phía trên bay lượn dương cánh côn bằng thật lâu im lặng. Lần trước là ngoại ý muốn nhường cửu diệp kiếm thảo vào ở tự mình mệnh luân, ai biết rõ lần này bị vây chặt đi ném vô luận côn bằng, cảm ứng được cùng là thập hung cửu diệp kiếm thảo khí tức về sau, nó vậy mà tự mình trực tiếp hướng phía Tần Huyền mệnh luân xông lại. Tốc độ nhanh chóng, Tần Huyền muốn ngăn cũng ngăn không được. Sau đó cái gặp cửu diệp kiếm thảo chập chờn, cũng không biết rõ hai người giao lưu cái gì, côn bằng liền rốt cuộc không có bay ra ngoài dự định, cứ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn lưu lại. Dạng này sự tình một lần có thể là ngoài ý muốn, hai lần liền để Tần Huyền có chút dùng mình. Nhìn qua vẫn như cũ còn tồn tại bậc thang, Tần Huyền quả quyết lựa chọn quay đầu. Hắn sợ lại xông ra đi, tự mình sẽ phát sinh ngoài ý muốn, dù sao tự mình nên độ kiếp khó đã biến mất, lớn không dưới một lần làm minh bạch thập hung từ đầu đến cuối lại hướng phía thang trời trèo lên đi. Đặt chân tại đã sụp đổ thiên môn phía trên, Tần Huyền quay đầu cười một tiếng. Lần tiếp theo ngươi xuất hiện một lần, ta liền nện một lần. Thả ngươi nhảy lên, Tần Huyền theo thiên đỉnh cung điện phía trên nhảy xuống. Phong thanh chưa phát giác bên hai, là Tần Huyền muốn khống chế tự mình thân hình thời điểm, phúc trí tâm linh, kỳ tích xuất hiện. Một tiếng giống như ưng lệ minh thanh âm vang lên. Hoa! Một đôi phong lôi chi cánh sau lưng Tần Huyền triển khai, mà mạng hắn vòng phía trên. Nguyên bản bay lượn côn bằng hóa thành một đạo ấn ký khắc ở Tần Huyền nguyên thần phía sau, lóe ra sáng tỏ quang trạch. Đây là năm côn bằng cực tốc. Tần Huyền thử phía sau chấn động, không gian cắt liệt thanh âm nổ tung, nó những nơi đi qua tại trên trời cao lưu lại một đạo hơn ngàn mét dài khe hở thật lâu không cách nào khép lại. Ô! Giống như tiểu hài tiếng khóc vang lên, một đạo che khuất bầu trời cự côn lơ lửng chân trời. Thôn phệ thiên địa. Theo Tần Huyền thanh âm xuất hiện, một cỗ thôn phệ chi lực theo cự côn trong miệng xuất hiện. Toàn bộ thiên địa cũng đang rung động, tựa hồ muốn nên đón hủy diệt. Chương 184, gặp nhau hắc hoàng. Tần Huyền trên không trung thi triển côn bằng bảo thuật, cái này nhưng nhìn ngốc phía dưới một tên mập. Là đạo gia mắt của ta tiêu xài không được, làm sao Tần tiểu tử giết tiến vào lôi kiếp về sau, ra liền biến thành bộ dáng này, ta dựa vào, chẳng lẽ là Tần tiểu tử yêu hóa? Chỉ là vì cái gì cảm giác trên trời cái này quái điều cảm giác cùng trong truyền thuyết côn bằng có điểm giống a? Đoạn Đức nhìn xem trên bầu trời tại côn cùng bằng ở giữa vừa đi vừa về chuyển hóa Tần Huyền, luôn cảm thấy tự thân cùng côn bằng ở giữa có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra, nói thầm vài câu liền quên sạch sành sanh. Ngay sau đó liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm theo trên bầu trời lăng không dậm chân đi xuống Tần Huyền, loại bí pháp này tuyệt đối không thể bỏ qua, tối thiểu vừa rồi Tần Huyền hóa thành côn bằng tốc độ liền so với hắn cực khổ thần tử độn thuật mạnh hơn. Nhất là côn hình thái xuống dưới một chiêu kia thôn vệ thiên địa. Đoạn Đức càng là tình hữu độc chung. Về sau đối mặt mộ phân táng, nơi đó còn cần lấy đi từng cái hóa giải trên đó còn sót lại thủ hộ trận văn, trực tiếp khẽ hấp phía dưới, liền xem như thánh mộ phần, cũng tuyệt đối có thể đem trong hầm mộ thánh thi mang chôn cùng vật một quyển mà không. Tóc tím dương nhẹ, công tử một thân như ngọc. Tần Huyền góc áo múa, lăng không đứng chắp tay, hướng kia vừa đứng, có gan thân hợp thiên địa, muốn theo gió quay về cảm giác. Đoạn Đức bị Tần Huyền cố này khí chất tin phục, xem có chút xuất thần. Đáng tiếc dạng này chẳng cảnh duy trì không đến một giây, Đoạn Đức liền hướng về phía hướng Tần Huyền nhào tới. Đạo gia ta mệnh thật đáng a, cái này liền tháng đến không biết ngày đêm vì ngươi sóc lấy long mạch khôi phục bản nguyên, đạo gia ta cũng trở nên có chút tiểu tụy. Chỉ nói mà không làm, Đoạn Đức nói dối thuận miệng liền đến, trên mặt còn làm ra một bộ vô cùng đáng thương thần sắc, hai cái mắt nhỏ thì là chăm chú nhìn Tần Huyền, một bộ tiểu tử ngươi không cho chỗ tốt, đạo gia liền cùng ngươi không xong cảm giác. Có đúng không, đã đạo trưởng trong khoảng thời gian này có chút tiểu tụy, vậy ta xem quy tắc này kim bằng lưu quang thuật vẫn là chờ đạo trưởng tinh thần dưỡng đủ lại cho a. Tần Huyền híp mắt cười nhìn về phía giả bộ đáng thương Đoạn Đức, giữa ngón tay có một vệt kim quang nở rộ, một cái phiên bản thu nhỏ kim xí đại bằng lên như diều gặp gió, một đôi giống như hoàng kim khảm độ cánh vua ở giữa xuyên toa không gian, lại xuất hiện cũng đã là không gian một chỗ khác. Kim bằng lưu quang thuật chính là Tần Huyền theo côn bằng bảo thuật bên trong lĩnh ngộ một loại. Mặc dù so với côn bằng cực tốc có chút cự ly, nhưng là đã có thể xưng được là thế gian ít có không gian vượt qua chi thuật. Có thể tại phương diện tốc độ theo kịp nó, không có gì ngoài trong cựu bí hành tự bí có thể ổn ép thứ nhất đầu bên ngoài, có thể cùng nó sánh vai cũng liền giải rác mấy loại. Càng sâu người, là kim bằng lưu quang thuật thôi động đến cực hạn, có thể triệu hoán thượng cổ côn bằng hư ảnh ra thân, phía sau sinh ra phong lôi chi cánh, chỉ riêng tốc độ mà nói, liền có thể nhường cùng cảnh người theo không kịp. Con ngón búng ra, lập tức kim bằng lưu quang thuật mang theo một tiếng ưng lệ xông vào Đoạn Đức náo hải. Hồi lâu sau, một tiếng kinh gào thanh âm vang lên. Côn bằng, nguyên lai trên thế giới này thật có côn bằng, không được, Tần tiểu tử ngươi nhất định phải đem côn bằng bảo thuật truyền cho ta, nếu không ta và ngươi không xong. Tiêu hóa kim bằng lưu quang thuật bên trong đồ vật, Đoạn Đức tự nhiên minh bạch Tần Huyền nắm giữ côn bằng bảo thuật có bao nhiêu sao đáng sợ, đơn giản chính là so sánh được hành tự bí bí thuật. Đáng tiếc, mặc cho Đoạn Đức như thế nào hung hăng càng quái, Tần Huyền đều chưa từng để ý tới. Kim bằng lưu quang thuật đã ẩn chứa côn bằng bảo thuật bên trong bằng chân ý, điểm này liền đã đủ Đoạn Đức hưởng thụ. Cho Đoạn Đức lại nhiều bí thuật cũng đều là lãng phí, dù sao cuối cùng gia hỏa này đều sẽ đem sẽ đồ vật dùng đến đào mộ trộm mộ phía trên. Lại tại nơi này dừng lại mấy ngày, Tần Huyền đem Cửu Diệp kiếm thảo thảo tự kiếm quyết hơi trưởng khống về sau, mang theo Đoạn Đức lần nữa bước lên tìm kiếm Hắc Hoàng đường đi. Trên trời cao, hắc kim hoa văn giao nhau thượng cổ hung thú côn bằng cánh một trận, xuyên toa không gian 9 vạn dặm. Mà tại nó phía sau, thì là một cái có kim sắc xí bảng mập chim vô cánh cánh gian nan đi theo, xem phía trước thi triển côn bằng bảo thuật hóa thành côn bằng Tần Huyền thật lâu im lặng. Đoạn Đức quả nhiên là Đoạn Đức, coi như hóa thành kim bằng vẫn như cũ giữ lại vốn có phong thái. Thời gian không phụ người hữu tâm, thi triển côn bằng cực tốc Tần Huyền cùng Đoạn Đức rốt cục tại một cái ngẫu nhiên tình huống dưới tìm tới mất đi ký ức Hắc Hoàng. Một chỗ không biết tên trong khe núi, đứng tại đám mây phía trên Tần Huyền cùng Đoạn Đức đang im lặng nhìn xem phía dưới một chỗ nhân tộc bộ lạc. Cái gặp nhân tộc bộ lạc làm rơi vào trong sơn cốc, bốn bề toàn núi, cửa ra duy nhất chính là giữa hai ngọn núi mở danh ra một cái đường núi. Dễ thủ khó công, tuyệt đối chiến lược chi địa. Cũng chính là bởi vì nơi này địa hình kỳ lạ, Tần Huyền mới lưu ý một cái, thần niệm quét qua, không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này gặp lại Hắc Hoàng. Đoạn Đức con mắt nhìn chăm chú lên thân thể con nghé lớn nhỏ, ngẩng lên cái bụng cùng một nhóm nhân tộc hài đồng chơi đùa đại hắc cầu con ngươi, mắt nhìn con ngươi cũng thẳng. Ta nói Tần tiểu tử, ngươi xác định vị này chính là ngươi nói vị kia có thể trưởng khống đế trận một góc yêu thánh, thật coi đạo gia mắt mù à, xem đạo gia thu nó, đêm nay chúng ta ăn mặn ăn thịt chó. Không bằng Tần Huyền kịp phản ứng, Đoạn Đức liền hùng hùng hổ hổ lao xuống đi. Là Tần Huyền muốn ngăn cản lúc sau đã không kịp, bất quá nhìn xem đã cảnh giác đứng thẳng người lên Hắc Hoàng, Tần Huyền thoáng chốc liền cười. Hắc Hoàng quả nhiên là Hắc Hoàng, coi như mất đi ký ức, nó tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chiếm. Chương 185, nhị hại ban đầu gặp. Gâu, nơi nào đến mập mạp chết bẩm, cho ngươi chó đại gia xuống tới. Phía dưới đứng thẳng người lên Hắc Hoàng rỗi cái lưng mệt mỏi, mắt chó tiện không hề hề liếc xéo lấy từ trên trời bay tới Đoạn Đức. Nhật thực. Lập tức Hắc Hoàng thân thể trở nên to lớn, mở ra thao thiết miệng lớn liền phải đem Đoạn Đức nuốt vào. Chỉ là kia chủi lủi cái đuôi nguyên bản liền không thế nào đẹp mắt, bây giờ theo Hắc Hoàng trở nên to lớn, nó thì càng buồn cười. Cậu yêu chớ có can dỡ, chẳng lẽ coi là đạo gia sẽ chỉ đào mộ trộm mộ ngươi, tỏa lòng quấn cho ta ra. Đoạn Đức hạ xuống trên đường, một cái kim sắc hình rồng tròn quân xuất hiện, mang theo trận trận long âm, trở nên so với Hắc Hoàng to lớn hóa thân tử còn lớn hơn, trực tiếp hướng về phía Hắc Hoàng trên đầu bộ đi vào. Xem nó tư thế, Đoạn Đức đây là muốn coi Hắc Hoàng là chó nuôi trong nhà mà đối đãi 73 số 0, hoàn toàn chính là cái chốt chó làm dáng. Hắc Hoàng mất trí nhớ, nhưng là không đốc. Đối mặt với Đoạn Đức tế ra tỏa long quấn, Hắc Hoàng bản năng cảm thấy nguy hiểm, thế nhưng là nó lại không chút nào rút lui dự định. Bởi vì trước mặt cùng cái này phá phạm vi cùng cấp vũ khí, nó có vẻ như cũng có. Khôn Thánh Hoàn, xử lý cái kia phá phạm vi. Mắt chó lên lóe ra một vòng coi nhẹ, Hắc Hoàng đầu bãi xuống, một đạo đồng dạng kim quang lóng lánh như là vàng vòng tay vòng tròn xuất hiện, hướng về phía Đoạn Đức quăng tới tỏa long quấn để lên đi. Mập mạp chết bẩm, ngươi cẩu ra bảo bối nhiều đây, có gan ngươi lại đến a. Hắc Hoàng câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Đoạn Đức lập tức cảm giác bị một con chó khinh bỉ. từng kiện khởi sướng liên tiếp bị nó tế luyện ra, điên cuồng đánh tới hướng Hắc Hoàng. Đáng tiếc Hắc Hoàng đồng dạng không kém, trong bể khổ liền cùng cất giấu một cái tiền vàng, vô số thánh khí không ngừng bay về phía Đoạn Đức. Đến đằng sau, đơn giản thành thánh binh quyết đấu. Lúc này quyết định thắng bại đã không quan hệ thực lực cao thấp, hoàn toàn liều chính là riêng phần mình chân tàng thánh binh nội tình. Thành một người một chó bại ra đọ sức. Trên trời ngũ quang thập sắc, đủ loại kiểu dáng binh khí bay tứ tung. Cổ kiếm, vàng bát, đũa dịu, trường thương, câu xiên, trung cổ sáu. Một cái là trộm mộ lập nghiệp, một cái là hố người lập nghiệp, cái dạng gì binh khí không có. Đánh tới cuối cùng, hai người đều là âm thầm phát khổ, thầm mắng đối phương là ai rất chậm quái thai, vậy mà lại có nhiều như vậy thánh binh. Đoạn Đức trên mặt thịt mỡ cũng đang phát run, bởi vì hắn cảm giác trên người mình thánh binh vậy mà nhanh không có. Hắc Hoàng liền liền lên cũng là một bộ xoắn suýt biểu lộ, bởi vì nó tiền vàng cũng đã thấy đáy. Về phần Tần Huyền nhìn qua một mảnh bay múa thánh binh, trên mặt đều nhanh cười thành một đóa hoa cúc, yên lặng tế ra thuộc về mình binh khí luân hồi. Thiên hàng hoành tài nếu là không thu, thương thiên cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho ta năm thu. Đế binh luân hồi vừa ra, tiên thiên tồn tại đẳng cấp uy áp nhường những cái kia cấp thấp thánh binh không thể động đậy, phía dưới luân hồi trận đài hơi chấn động một chút, lập tức đem tất cả thánh binh thu sạch trở về. Tại chỗ chỉ để lại ngốc ga mắt Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức, vẫn như cũ không có minh bạch đến cùng phát sinh cái gì. Tần Huyền thần niệm quét qua luân hồi trận đài bên trong một đống thánh binh, khá lắm, chỉ là đại thánh cấp thánh binh liền 5-6 kiện, thánh vương binh càng là có hơn 30 kiện, về phần thánh binh thì là nhiều đến 100 cái. Khá lắm, dựa theo cứ tính toán như thế đến, bị Hắc Hoàng hố qua cùng Đoạn Đức vào xem qua thánh nhân cùng với mộ phần cũng không dưới 100 người, đối với bọn hắn đến nay còn có thể tiêu sái còn sống, Tần Huyền biểu thị khâm phục. Vương năm cẩu ra kim khô a. Ô, đạo gia ta bảo bối a. Hai tiếng kêu rên vang lên, Hắc Cẩu thôn thiên, mập mạp liều mạng. Nhìn qua vọt tới một người một chó, Tần Huyền thủ trưởng vung khẽ, nổi lên một vòng đạo vận, giống như Phật Đà trưởng ấn xuất hiện giữa không trung. 336. Hai đạo tiếng bạt thai vang lên, vô luận là Hắc Cẩu hay là mập mạp, toàn bộ bay rất ra ngoài. Tần Huyền thì là hư không điểm nhẹ, đi vào đã bị chụp hồi trở lại nguyên bản lớn nhỏ Hắc Hoàng trước mặt. Cẩu gia, xem ra ngươi là thật mất trí nhớ. Bất quá không quan hệ, có câu nói xong, có bệnh liền phải trị. Tần Huyền ngồi xổm ở Hắc Hoàng bên cạnh, thánh cấp uy áp ép Hắc Hoàng không thể động đậy, một tấm mặt chó lên tràn đầy sợ hãi. Bởi vì trước mặt người cho nó cảm giác quá kinh khủng, thần uy như ngục, tựa hồ chỉ cần nó sát nghiệm khẽ động, giết chết nó liền cùng giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Ngươi nói làm như thế nào chữa khỏi đâu? Đạo Đức Thiên Tôn nói ngươi là theo 10 vạn mét không trung ngã xuống dẫn đến mất trí nhớ. Như vậy cũng chỉ có thể lại ném một lần xem có thể hay không tìm về ký ức. Mới vừa tới đến Tần Huyền bên người Đoạn Đức nghe được Tần Huyền câu nói này, thân thể chính là run lên. Khó trách luôn cảm thấy cái này Hắc Cẩu có điểm giống nhị hóa, hợp lấy tự mình mẹ nó nửa ngày tại cùng một người điên nhiễm cùng nửa ngày. Nhìn xem Tần Huyền chậm rãi dẫn theo Hắc Cẩu cổ lên không, Đoạn Đức quả quyết dập tắt tìm về bảo vật ý nghĩ. Bảo vật không có thể lại đào, nếu là Tần tiểu tử tâm huyết dâng trào đem đạo ra cũng một khối mang hộ bên trên. Đến cái 10 vạn mét không trung thành đoàn người chó đi ở, Đoạn Đức xem chính một cái thân thể. Xem chừng chính hắn mất trí nhớ khả năng nhỏ, càng đều có thể hơn có thể tính là quảng thành thịt muối. Không biết sao, Đoạn Đức bắt đầu thông cảm lên Hắc Hoàng đến, nhìn qua bị Tần Huyền bắt lấy cái đuôi chậm rãi lên không Hắc Cẩu, Đoạn Đức nhẹ nhàng thở dài, chó huynh không phải ta không muốn cứu ngươi, là đạo gia ta thực sự đánh không lại người ta a. Trở lại nhất chuyển, Đoạn Đức không biết từ nơi nào biến ra một cái dược đỉnh, một đóa hỏa diễm theo đỉnh xuống dưới giấy lên. Bảo vật không, dùng một nồi thánh thịt chó đền bù cũng không tệ. Hiện tại chênh lệch chính là Tần Huyền đem Hắc Hoàng quảng thành chó chết, sau đó hắn liền có thể đem mất trí nhớ Hắc Cẩu vào nồi, đến cái toàn bộ hầm. Tần Huyền khỏe miệng treo lên mỉm cười, nhìn xem không ngừng dãy rùa Hắc Hoàng, trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn tiếu dung. Đúng lúc này, cả người khoác da thú 12-13 tuổi nhân tộc thiếu niên chạy đến. Bại hoại, vung xuống khiếu thiên, lan ra ngoài. Nó cầm xiên sắt hai tay đang run rẩy. Nhưng là nó vẫn như cũ quật cường dùng xiên sắt chỉ vào Tần Huyền, mang trên mặt quyết ý, tựa hồ chỉ cần Tần Huyền không đồng ý, hắn liền sẽ cùng Tần Huyền liều mạng. Không chỉ có như thế, theo gia thú thiếu niên xuất hiện, Hắc Hoàng trong ánh mắt vậy mà toát ra một vòng nội vàng, điên cuồng bắt đầu trong tay Tần Huyền dãy rủa. Khiếu Thiên, Hắc Hoàng, Hạo Thiên Quyền, Cầu Gia. Tần Huyền đột nhiên bật cười, Hắc Hoàng không hổ là Hắc Hoàng, tới chỗ nào đều có thể lưu lại nhất đoạn truyền thuyết. Chương 186 Đại đạo thiên nhãn. Truyền thuyết về truyền thuyết, nhưng ít ra lúc này Hắc Hoàng vẫn chỉ là cái mất trí nhớ nhị hóa. Tần Huyền nghiền ngẫm đánh giá cầm xiên sắt chỉ hướng tự mình ra thú thiếu niên, lại cúi đầu liếc một chút tại tự mình trong tay không ngừng dãy rủa Hắc Hoàng. Tần Huyền trong con ngươi có tử sắc thần huy lấp lóe, lúc này toàn bộ thiên địa trong mắt hắn cũng giống như đạo ngân bệnh, hết thể cũng chạy không khỏi cách khác mắt. Tự nhiên cũng một chút xem thấu Hắc Hoàng mất trí nhớ cùng gia thú thiếu niên hư thực. Hắc Hoàng xác thực mất trí nhớ, chỉ bất quá cùng Tần Huyền trước đó hiểu có chút sai lệch. Nó không phải từ 10 vạn mét không trung chấn mất trí nhớ, mà là Hắc Hoàng tự thân bản năng vì bảo vệ tự mình mà đối với mình thức hải bày ra một loại nào đó phong ấn. Liên như là người tại gặp to lớn kích thích thời điểm, thần kinh sẽ lâm vào trạng thái chết giả đồng dạng. Loại này tình huống chỉ cần theo thời gian chậm rãi chuyển rời, đồng dạng người bình thường bản thân liền sẽ khôi phục vốn có ký ức. Đáng tiếc Hắc Hoàng không phải người bình thường, nó là một con chó, vẫn là cái không đáng tin cậy chó. Muốn chân do lấy nó nguyên bản tính tình đến, quỷ biết rõ còn có ngày tháng năm nào khôi phục ký ức. Lại thêm ra thú thiếu niên cho Hắc Hoàng lấy được cái tên này, Khiếu Thiên. Ha ha, có lẽ dạng này gọi cái mấy chục năm, đoán chừng hậu thế liền không có Hắc Hoàng, tất cả đều là một nước hao thiên thần khuyển truyền thuyết. A. Tân Huyền ánh mắt nhìn chăm chú đến ra thú thiếu niên thời điểm, càng là im lặng. Nhất là ra thú thiếu niên trên trán có một đạo dựng thẳng thần thông phù văn, đáng tiếc, thần thông phù văn không được đầy đủ, cũng không thể nhường nó hiển hóa. Nhưng loại này tình huống cũng không phải là nhất trần không thay đổi, có lẽ đợi đến tương lai ra thú thiếu niên tu vi cao thâm, trả lại thần thông phù văn đem tu bổ hoàn toàn, như vậy nó liền sẽ hóa thành một môn thần thông phản hồi thiếu niên. Mà lại môn này thần thông vẫn là giữa thiên địa cực kỳ ít có một chủng loại hình, gọi là đại đạo thiên nhãn. Không giống với âm dương nhãn có thể một chút xem thấu âm dương, kết luận một cái nhân sinh chết hòa phúc. Đại đạo thiên nhãn nếu là đại thành, thì có thể ghi chép lại thiên địa đại đạo vết tích, làm cho thiên nhãn người nắm giữ có thể trực quan nói diễn dịch. Cho dù không thể giống tiên thiên đạo thể như vậy gần như lấy thân hợp đạo, nhưng ít ra so với chúng sinh cầu mãi đại đạo mà phải, đại đạo thiên nhãn người nắm giữ ngay từ đầu liền đã dẫn trước đám người một bước. Nếu là chiến đấu bên trong, nó thậm chí có thể quan sát đối phương công kích chiêu thức trung hòa thiên địa sinh ra rung động, coi đây là căn cứ đến phán định địch nhân công kích tuyến đường mà thong dong triển khai phản kích. Vì vậy, đại đạo thiên nhãn nói là một loại khác loại thần dị thể chất cũng không quá đáng. Ha ha, có ý tứ, như vậy ta liền giúp ngươi một tay, ta ngược lại muốn xem rất nhiều vương thể cộng tôn tại thế, đại đạo thiên nhãn có thể tại cái này đế đạo tranh phong bên trong đi ra bao xa. Tân Huyền thủ trưởng hư nắm, đem ra thú thiếu niên bắt được trước mặt. Cảm nhận được Hắc Hoàng kịch liệt dãy rủa, Khiếu Thiên đúng không, không muốn thiếu niên này chết, liền an phận một chút. Lời này vừa nói ra, Hắc Hoàng lập tức dãy rủa lực độ nhỏ rất nhiều. Cái này khiến Tần Huyền không thể không cảm thán, nghiệt duyên nha. Hắn tất nhiên có thể trực tiếp ra tay trợ giúp Hắc Hoàng bài trừ bản thân đối thức hải xuống dưới bản năng phong ấn, nhưng là dính đến trong tu hành thần bí nhất thức hải, Tần Huyền cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nếu là tại bài trừ phong ấn khôi phục Hắc Hoàng ký ức quá trình bên trong xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, nhường Hắc Hoàng thức hải cùng nguyên thần trọng thương, nói không chừng liền không chỉ là mất trí nhớ vấn đề, làm không tốt Hắc Hoàng có thể trực tiếp biến thành hai ngốc. Đánh lúc kia, giả mất trí nhớ cũng sẽ biến thành thật mất trí nhớ. Loại kia tình huống dưới, trừ phi mời được tại trên con đường tu hành đi ra rất xa đại thánh thậm chí chuẩn đế ra tay trợ giúp Hắc Hoàng trải vớt thức hải, nếu không Hắc Hoàng cũng chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác sống sót, liền cùng đồng tu Thái Âm Thái Dương tẩu hỏa nhập ma nhân ma đồng dạng. Đem ánh mắt từ trên thân Hắc Hoàng thu hồi, Tần Huyền nhãn thần nhìn về phía bị tự mình trói buộc chặt ra thú thiếu niên, nhìn thấy nó đáy mắt chỗ sâu kia xóa quật cường. Tần Huyền hướng về phía nó mi tâm một điểm, tử khí vân mãi, hóa thành từng đạo quang mang hướng phía nó mi tâm hòa tan vào. A năm. Ra thú thiếu niên nguyên bản cựu thị nhìn về phía Tần Huyền nhãn thần biến mất, tại tử khí tụ hợp vào mi tâm một khắc này, phát ra đau thấu tim gan chu lên. Nguyên bản khô héo khuôn mặt lên trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh rơi, nó tay nhỏ vậy mà bay nhảy lấy bắt được Tần Huyền ống tay áo. Cho dù chết năm ta năm làm quỷ năm cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tử khí tiến vào đại đạo thiên nhãn tự nhiên sẽ gây nên trong đó thần thông đạo tắc bắn ngược 803, loại đau khổ này căn bản không phải người bình thường có thể chịu được lấy. Lăng Tẩm Tuyển ngoài ý muốn là, cái này ra thú thiếu niên vậy mà chết cắn chặt hàm răng sửng sốt không có đau ngất đi. Quả nhiên à, đại đạo thiên nhãn lựa chọn người làm sao có thể là cái tâm trí không kiên phế vật, có thể cùng Hắc Hoàng sinh ra gặp nhau lại có mấy cái là yếu cặn bã. Nói không chừng kẻ này như là có cơ duyên, cũng là có thể nhất phi trùng thiên, tiếu ngạo tinh hà tồn tại. Trong lòng xem trọng kẻ này, nhưng là Tần Huyền khuôn mặt lên lại là biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt lãnh đạm cùng niệm ai. Làm quỷ cũng không buông tha ta. Ha ha, tương lai ta liền luân hồi đều muốn chấp trưởng, quỷ. Đây tính toán là cái gì? Yêu ma quỷ quái, quỷ đế quỷ tôn, tại luân hồi trước mặt, hết thể cũng đem trở về hư vô. Tần Huyền đầu ngón tay tử quang hừng hực. Gia thú thiếu niên mi tâm phát ra sấm rền thanh âm, rốt cục cũng không chịu được nữa thống khổ gia thú thiếu niên ngất đi. một đạo từ tử sắc đường cong phát họa thần văn dựng thẳng hiện lên ở hắn trên trán, thần văn chậm rãi mở ra, lộ ra một quả lạnh lùng vô tình, giống như đại đạo ý chí hóa thân thiên nhãn. Chương 187, vô tình trào phúng. Đại đạo thiên nhãn vô tình, thiên nhãn ở giữa con ngươi có kim sắc quang mang đang nổi lên, thậm chí đang không ngừng thôn vệ lấy Tần Huyền cho nó rót vào tử khí lưu lại. Mắt vàng đưa mắt nhìn, trong con mắt khóa chặt Tần Huyền. Một vệt kim quang vạch phá không gian trực tiếp bắn về phía Tần Huyền mi tâm, tại gia thú thiếu niên trong lúc hôn mê, nó tại Tần Huyền trợ giúp xuống dưới kích phát đại đạo thiên nhãn vậy mà ý đồ phản vệ Tần Huyền. Kim quang tốc độ nhanh chóng, cơ hồ không nhìn không gian cự ly, liền phảng phất không nhìn thiên địa quy tắc, trực tiếp lấy đại đạo pháp tắc đối Tần Huyền tiến hành chặn kích. Chanh! Kim qua giao kích thanh âm vang lên, tại kim quang sắp xuyên thủng Tần Huyền mi tâm thời điểm, Tần Huyền một cây sợi tóc Phật đến Tần Huyền mí mắt phía trước, một tia chạm thiên kiếm khí vung ra đem kim quang đánh tan. Kiếm khí thế đi không ngớt, vậy mà hướng về phía gia thú thiếu niên mi tâm đại đạo thiên nhãn chém qua. Tán! Tần Huyền ngâm khẽ, nguyên bản muốn xe rách đại đạo thiên nhãn kiếm khí tiêu tán, hóa thành một trận thanh phong tan biến tại không gian bên trong. Nhìn chăm chú lên đang phát ra kim quang sau có nhiều ảm đạm kim sắc thần mâu, Tần Huyền cùng nó đối mặt, hắn từ bên trong đọc lên đại đạo thiên nhãn muốn chém giết tự mình ý chí. Dần dần, Tần Huyền trên khuôn mặt không những không giận mà còn cười. Bởi vì càng như vậy, liền càng nói rõ trước mặt cái này gia thú thiếu niên tương lai tiềm lực càng lớn. Tần Huyền ngón tay theo gia thú thiếu niên mi tâm bôi qua, đại đạo thiên nhãn trong đó mắt vàng mặc kệ như thế nào rung động, cuối cùng tại Tần Huyền ngón tay bôi qua thời điểm, không cam lòng đóng thượng thiên mắt, hóa thành một đạo mắt dọc màu tím chảy văn. Gâu, ngươi đối nhị lang làm cái gì? Hắc hoàng từ đầu đến cuối muốn ngăn cản Tần Huyền đối gia thú thiếu niên động tác, đáng tiếc nó bị Tần Huyền áp chế. Lúc này nó, một thân chỗ sẽ quên 89/10, không có gì ngoài cưỡng ép lấy man lực thôi động thánh binh bên ngoài, nhiều nhất chính là một cái chỉ có thánh cảnh tu vi, không có tương ứng thánh cảnh thực lực yêu thánh. Nếu không phải đoạn đức não tàn phải cứ cùng Hắc hoàng đến cái pháp bảo so đấu, lấy hắn thực lực giải quyết Hắc hoàng ngay tại trong chốc lát. Không có làm cái gì, chỉ là cho hắn đưa một cái tiểu lễ vật, nếu là nó không có đạt tới ta hy vọng tiêu chuẩn, ta sẽ xấu. Giết hắn. Tần Huyền nói xong, thân thể đạp đất mà lên, đem đỡ nổi chuẩn bị hầm chó đoạn đức cùng một chỗ mang đi, cứ như vậy tĩnh tọa tại một chỗ trên đỉnh núi, con mắt nhìn chằm chằm phía dưới Hắc hoàng cùng gia thú thiếu niên. Nhị lang. So sánh dưới ta càng hy vọng ngươi có thể trở thành uy chấn tinh hà, chấn áp một vực tuyệt thế chấn quân. Chỉ mong, ngươi đừng để ta thất vọng a. Nói xong, Tần Huyền nhắm lại con ngươi. Mặt trời lặn mặt trăng lên, tháng đó chiếu sáng rượu đại địa, giữa thiên địa bị phủ thêm một vòng ngân bạch. Một chỗ trên đỉnh núi, chỉ còn lại Tần Huyền một người ngồi ngay ngắn. Về phần đoạn đức, lúc này có lẽ ngay tại xung quanh nơi nào đó trong mộ địa tầm bảo, hay là ngay tại phía dưới tòa nào đó đỉnh núi bên trong ấp úng lấy đào mộ cũng khó nói. Ánh trăng nhiễm trắng Tần Huyền tóc, nghe tới phía dưới nhân tộc trong bộ lạc truyền đến Hắc hoàng kinh hỉ ô gọi thanh âm lúc, Tần Huyền mở ra con ngươi, Tần Huyền đan điền bộ vị mệnh luân xoay tròn, một cái huyền hóa ra tuế nguyệt hư ảnh xuất hiện tại Tần Huyền trước mặt. Áp chế tự thân lực lượng, đi cùng cái kia thức tỉnh tiểu gia hỏa một trận chiến a. Dứt lời, trên đỉnh núi lại lâm vào yên lặng. Là gia thú thiếu niên yếu ớt mở to mắt, một cái to lớn đầu chó xuất hiện ở trước mặt hắn. Khiếu Thiên, ngươi không chết, quá tốt. Gâu, nhị lang ngươi sáu. Ngay tại Hắc hoàng kích động, gia thú thiếu niên rơi lệ thời điểm, một cái không thích sống chung thanh âm vang lên. Cái này Hắc cẩu không nhất định sẽ chết, nhưng là ngươi nếu không bắt đầu hai người các ngươi đều sẽ chết. Tuế Nguyệt hư ảnh nói xong, nghiêng người tránh ra. Ánh trăng trong ngần chiếu vào trong phòng, nơi xa trên núi Tần Huyền khỏe miệng cười lạnh cực kỳ rõ ràng. Muốn sống sót, giết ta huyền hóa ra đạo hư ảnh này, nếu không xấu. Lời còn chưa dứt, nhưng là Tần Huyền ý tứ lại là biểu đạt rất minh bạch. Ánh trăng lạnh lùng dưới, Tuế Nguyệt hư ảnh cùng gia thú thiếu niên giằng co. Không có to lớn thanh thế, hai người cứ như vậy đối lập mà chiến. Hắc hoàng thì là kiêng kỵ nhìn xem đỉnh núi từ đầu trên ngồi Tần Huyền hư ảnh, trong cõi u minh hắn cảm ứng mình bị một đạo thần niệm khóa chặt, chỉ cần nó chợt nhẹ nâng vọng động, tự mình liền sẽ nên đón gió táp mưa rào hành kích. Cái này khiến nó chỉ có thể nhìn xem trên trận gia thú thiếu niên âm thầm gấp, không đứng ở bên sân dạo bước đi lại. Trong tưởng tượng khí thế so đấu chưa từng xuất hiện, Tần Huyền huyễn hóa ra Tuế Nguyệt hư ảnh trực tiếp đoạn hoành kích, tốc độ nhanh chóng căn bản không cho gia thú thiếu niên phản ứng thời gian. Sau đó liền gặp nó bay tứ tung ra ngoài, Tần Huyền Tuế Nguyệt hư ảnh cư trú mà lên, hiển nhiên đánh lây tiến hành liên kích trực tiếp kết thúc chiến đấu dự định. Hắc hoàng muốn động, một móng đuốt liền muốn hướng về phía Tuế Nguyệt hư ảnh vỗ tới, đáng tiếc còn không có đánh ra. Chính nó trước hết bay ra ngoài, nện vào một chỗ trên vách đá, loạn thạch đánh bay, bắn tung tóe đến cái khác trên vách đá cọ sát ra tinh điểm hỏa hoa. Mà đổi thành một bên, đắc thế truy kích Tuế Nguyệt hư ảnh giống như cuồng bạo hình người cự thú, căn bản không sử dụng một tơ một hào tu vi, vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo xuất chúng kỹ xảo chiến đấu tại đối gia thú thiếu niên thực hành nghiền ép. Ngươi năm thật là một cái rác rưởi. Huyễn hóa ra tuế nguyệt hư ảnh bên trong truyền ra Tần Huyền thanh âm, nó giống như một cây đao đâm vào như là bùn nhão đồng dạng nằm trên mặt đất gia thú thiếu niên trên ngực. Gian nan lật người, gia thú thiếu niên chống đỡ lấy thân thể tựa ở một cái khá lớn miếng đất bên trên, quật cường nhìn xem tuế nguyệt hư ảnh. Khắc năm khắc. Ngươi không giết ta, ngày sau ta tất sát ngươi. Áo, có đúng không, đáng tiếc ngươi vẫn như cũ là rác rưởi. Tuế nguyệt hư ảnh cười khẩy, thân ảnh dần dần biến mất, tại chỗ chỉ để lại nó coi nhẹ dư âm. Chương 188, thiên kiếp gia thân. Một lần, hai lần, ba lần sáu. Mỗi một lần đem gia thú thiếu niên đánh trọng thương về sau, chờ đến nó thương thế vừa vặn thời điểm, Tần Huyền tuế nguyệt hư ảnh liền sẽ như lúc xuất hiện, dựa theo lệ cũ đánh cho trọng thương, sau đó lưu lại dừng lại trào phúng. Tần Huyền liền cùng như là phía sau màn đại bột, làm nhục có đại đạo thiên nhãn, như là nhân vật chính đồng dạng gia thú thiếu niên. Mỗi một lần làm nhục thời điểm Tần Huyền đều chỉ là nhường tuế nguyệt hư ảnh bảo trì cùng gia thú thiếu niên tương tự thực lực tiến hành chém giết, từ ban đầu thuần túy nhục thể quyết đấu, đến cuối cùng nói diễn dịch. Tần Huyền từ đầu đến cuối không có dạy gia thú thiếu niên một chút xíu phương pháp tu hành, mà là lấy tuế nguyệt hư ảnh diễn dịch bí cảnh con đường tu hành. Luân hải bốc hơi, đạo cung hư trúc, tứ cực chống trời, hóa long cửu biến. Mỗi loại tu hành bí cảnh tại gia thú thiếu niên thức tỉnh đại đạo thiên nhãn bên trong thoáng hiện, Tần Huyền chưa hề nói, hắn lại là tại làm. Giáo dục con người bằng hành động gương mẫu xa so với ngôn truyền đến càng làm thật hơn cát. Một khi gia thú thiếu niên xuất hiện một chút xíu sai sót, tuế nguyệt hư ảnh hướng về phía gia thú thiếu niên chính là dừng lại làm đủ, lưu lại một chuỗi phê bình lời dễ cận tiêu sái quay người rời đi. Đối với gia thú thiếu niên, Tần Huyền xa xa muốn so đối đãi con thỏ nhỏ Hồng Bảo cùng Vu Thành 12 đại tôn hà khác nhiều, có được đại đạo thiên nhãn hắn nguyên bản liền có theo chiến đấu bên trong, theo thiên địa ngộ đạo năng lực. Tần Huyền muốn làm chỉ cần tương đạo bày ở trước mặt hắn, hắn đường Tần Huyền cũng không tính can thiệp quá nhiều. Tính tọa dưới ánh trăng Tần Huyền nhìn chăm chú lên thôn nhỏ nội tu đi ra thú thiếu niên, cái chán nhìn về phía chân trời, cảm thụ được tự thân hào hùng lực lượng, Tần Huyền sinh ra một loại dự cảm, hắn biết rõ tiếp qua không lâu, hắn Tần Huyền sẽ theo hồng hoàng cổ tinh dễ ra, lại lần nữa lăng vân cửu thiên chi thượng. Nhưng ở rời đi trước đó, hắn nhất định phải đem nên làm sự tình làm xong. Làm nhục ra thú thiếu niên sự tình vẫn tại tiếp tục. Dạng này thời gian đằng đẵng tiếp tục 3 năm. Trong 3 năm gia thú thiếu niên không giờ khắc nào không tại cùng Tần Huyền tuế nguyệt hư ảnh chiến đấu, lấy Tần Huyền chiến lực phân chia, nói cách khác nó từ đầu đến cuối tại cùng một thời đại đỉnh cấp thiên kiêu đang đối chiến. Lúc này gia thú thiếu niên không có khuôn mặt lên quật cường, ngược lại lột sắc thành kiên nghị. 3 thời kỳ không gián đoạn trọng thương, thống khổ nhường nó ý chí trở nên cứng cáp hơn, mạnh lên chi tâm cũng càng thêm kiên quyết. Lúc này hắn đã thân cư hóa long cảnh giới. Liền xem như tiên đài cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Đại đạo thiên nhãn mở ra phía dưới, nó liền như là chư thiên đại đạo chi chủ, đạo chủ, hết thể nói tại nó thiên nhãn phía dưới cũng không chỗ che thân. Hắn liền như là thiên địa quy tắc hóa thân, lập thân chỗ đại đạo né tránh, chiến đấu thời điểm giống như đại đạo gia trì. Đáng tiếc hắn đối mặt là Tần Huyền, một cái đã từng chẳng đạo, bây giờ nghịch nói tồn tại. Huyễn hóa ra tuế nguyệt hư ảnh, chỉ cần xuất hiện một tôn mang theo đế đạo pháp tắc tồn tại. Như vậy chờ đợi ra thú thiếu niên chính là bại hoàn toàn. Ở trong quá trình này, Hắc Hoàng cung từ đã từng điên cuồng ngăn cản hóa thành không nhìn, không biết từ khi nào nó trở nên không ngôn ngữ, mà là yên lặng làm bạn tại ra thú thiếu niên bên người. 3 năm, ngươi còn dự định đợi cho lúc nào? Tần Huyền đứng dậy than nhẹ, sau lưng của hắn xuất hiện một cái con nghé lớn nhỏ hắc cầu. Kỳ thật so với khiếu thiên, ta càng muốn xương chi ngươi là Hắc Hoàng. Tần Huyền quay người, nhìn qua mặt chó lên xoắn suýt không thôi Hắc Hoàng. Có một loại gặp lại lao hưu mừng rỡ. Tân tiểu tử, nhóm chúng ta rời đi, nhị lang hắn làm sao bây giờ, ban đầu là hắn sẽ bị Kim Ô trọng thương cứu trở về, ta sáu. Ở chỗ này Hắc Hoàng không dùng bản hoàng hoặc là cậu ra, mà là dùng ta. Vậy dễ làm. Tân Huyền một cái cực tốc đi vào Hắc Hoàng trước người, hóa bàn tay làm đao, hướng về phía Hắc Hoàng đầu liền vỗ xuống. Go, tân tiểu tử bản hoàng cùng ngươi không có sáu. Hắc Hoàng cũng không nghĩ tới Tân Huyền sẽ xuống tay với mình. Lời còn chưa nói hết liền bị Tần Huyền một cái trưởng đao lực đổ ngất đi, một cái to lớn đầu lưỡi cúi ở bên ngoài, liền cùng chó chết đồng dạng. Ngay tại lúc đó, đang cùng gia thú thiếu niên đối chiến tuế nguyệt hư ảnh biến mất, thay vào đó là linh lấy Hắc Hoàng Tần Huyền bản tôn. Trò chơi ta chơi chán, hiện tại kết thúc, con chó này ta liền lấy đi. Tần Huyền đầu ngón tay có tử quang nở rộ, hóa thành 4 đạo quang điểm điểm hướng gia thú thiếu niên tứ đại bí cảnh, hắn, phải phế bỏ hắn tu vi. Hừ. Thật coi ngươi có thể tùy ý trưởng khống người khác không thành. Đối mặt Tần Huyền công kích, gia thú thiếu niên cảm nhận được đại khủng bố, hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí thế bộc phát, một cỗ siêu việt hóa long cảnh giới khí thế hiện hiện. Tiểu tử này vậy mà muốn cường thế chẳng đạo, ngưng luyện tiên đài. Mi tâm đại đạo thiên nhãn hiện hiện, bốn đạo kim quang bắn ra đem Tần Huyền phát ra bốn đạo tử sắc quang điểm tất cả đều ma diệt. Một đạo kim sắc nói mắt dị tượng hiện ra tại gia thú thiếu niên sau lưng, cùng giữa thiên địa đang nổi lên lôi kiếp hô ứng. Lúc này gia thú thiếu niên tóc đen sôi sục, cả người từng bước một ly khai mặt đất, vậy mà tại hướng phía thiên kiếp tới gần. Gia thú thiếu niên tự thân đại đạo thiên nhãn cùng lôi kiếp tản mát ra khí tức gần như đồng nguyên, nguyên bản mang theo thiên địa chế tài chi uy kiếp lôi gặp phải hắn liền như là yết kiến quân vương, điên cuồng bị thiên nhãn thôn phệ. Hấp thu thiên địa kiếp lôi đại đạo thiên nhãn trong mắt kim quang càng hơn, nó đứng ở tại thiên kiếp bên trong, phía sau lôi điện trào lên, nó như là thiên địa hóa thân tại nhìn xuống Tần Huyền. Thiên địa chi uy dưới, ngươi hẳn phải chết. Kim sắc nói mắt dị tượng tại lôi điện tràn vào phía dưới gần như hóa thành thực chất, lạnh lùng vô tình tập trung vào Tần Huyền. Đối mặt trong lôi kiếp giống như lôi thần giữa trời ra thú thiếu niên, Tần Huyền cười khẽ, mệnh luân hơi rung. Chín đạo thần tư vô song tuế nguyệt hư ảnh hiện hiện, trên đầu hoặc treo cổ kính, hoặc rủ xuống cổ trung, hoặc cầm cổ kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời liền ban công cung điện cũng không có hiển hóa kiếp lôi, mang theo một vòng coi nhẹ. Thiên phát sắc cơ, đầu chuyển tinh di, nhân phát sắc cơ, tất cả thiên địa táng. Chín đạo tuế nguyệt hư ảnh hành không đem ra thú thiếu niên vây quanh ở giữa, không nhìn cửu thiên lôi kiếp, như là giữa thiên địa đế hoàng đứng ở lôi kiếp phía trên, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên ra thú thiếu niên. Nếu như đây chính là ngươi ỷ vào, như vậy ngươi sai năm. Ngươi sai bảy. Sai sáu. Chín đạo tuế nguyệt hư ảnh bên trong truyền ra Tần Huyền thanh âm, quanh quẩn tại giữa thiên địa, vang vọng tại ra thú thiếu niên bên hai. Theo nó dứt lời, thiên địa kiếp lôi lan lộn, một ngôi lầu đài cung điện hiện hiện. Có vô thượng đế giả xuất hiện tại thiên môn phía trên, xem ra thú thiếu niên tê cả da đầu. Nhưng nó càng thêm kinh ngạc là, kia thiên môn phía trên chín vị đế giả thình lình cùng vây quanh tự mình chín đạo tuế nguyệt hư ảnh tương tự. Ta liền để ngươi kiến thức một cái, như thế nào chân chính lôi kiếp, giết cho ta. Chín đạo tuế nguyệt hư ảnh động, mang theo chấn động thiên địa mênh mông vĩ lực thẳng hướng thiên môn phía trên. Chương 189, mạnh nhất vung nổi. Tuế nguyệt hư ảnh động, thiên môn phía trên chín đạo đế giả thân ảnh cũng động. Đại khai đại hợp ở giữa, bí thuật chút xuống, xem thiên địa lôi kiếp như không. Tại gia thú thiếu niên đại đạo thiên nhãn bên trong, 18 đạo thân ảnh hoàn toàn chính là 18 tôn đã từng đem này phương đại đạo đặt chân tại dưới chân tồn tại, trên người bọn họ diễn hóa xuất đạo tắc so với này phương thiên địa đạo thì còn cao cấp hơn, còn muốn thần bí. Lần thứ nhất gia thú thiếu niên cảm nhận được tự mình nhỏ bé, hắn chưa từng nghĩ tới, 3 năm qua một mực tra tấn hắn tuế nguyệt hư ảnh vậy mà đã mạnh đến nghịch chiến đại đạo tình trạng. Như vậy ta đến chém các ngươi. Thiếu niên không chịu thua tính tình lên, gia thú thiếu niên toàn lực thôi động tự mình đại đạo thiên nhãn, câu thông này phương thiên địa tràn ngập kiếp lôi chi lực, hắn muốn phối hợp thiên môn phía trên chín đạo đế giả thân ảnh chém giết Tần Huyền huyễn hóa ra chín đạo tuế nguyệt hư ảnh. Tần Huyền lắc đầu cũng không ngôn ngữ, đế chiến như thế nào tốt như vậy sống chung. Tại gia thú thiếu niên thôi động phía sau đại đạo thiên nhãn dị tượng tham gia chiến trường một khắc này, hai mặt cổ kính đánh ra lóa mắt cực đạo tiên quang, mục tiêu chính là vắt ngang tại hai người trên đầu kim sắc nói mắt. Thiên môn phía trên kiếp lôi diện hóa xuất hư không thân ảnh càng là đại hư không thuật thi triển, không gian chi lực hóa thành hồng lưu tuân hướng kim sắc nói mắt, hắn muốn chém giết đại đạo thiên nhãn. Cho dù nó chỉ là thiên địa đạo ngấn huyễn hóa mà ra, nhưng là hắn vẫn như cũ giữ lại đế giả bản năng. Đế chiến như thế nào một cái chưa từng chạm đạo sâu kiến có thể tham dự, hắn là Tần Huyền mệnh luân huyễn hóa tuế nguyệt hư ảnh mà đến, trừ cái đó ra, không có vật khác. Hồng lưu mênh mông cuồn cuộn, kéo dài không thôi. Gia thú thiếu niên trong tưởng tượng kể vai chiến đấu chưa từng xuất hiện, chờ đến ngược lại là minh quân phản sát. Kim sắc nói mắt trong con mắt dần hiện ra một chút tức giận, đối mặt hư không đế ảnh đánh ra không gian hồng lưu, thần mâu dị tượng phân hóa ngàn vạn, toàn bộ lít nha lít nhít trong thiên địa cũng phủ kín con mắt. Môi đạo con mắt cũng tại thôn vệ trên bầu trời kiếp lôi chi lực lớn mạnh bản thân, kim sắc quang điểm đang ngưng tụ. Vâng! Là kim sắc quang điểm áp xúc đến cực hạn. Ngàn vạn đai lưng lấy kiếp lôi chi uy ánh mắt lẫn nhau giao nhau hướng về phía chạy tới không hồng lưu quét ngang qua. Hai người va chạm phía dưới, ánh mắt trì trệ, ngắn ngủi rằng co về sau, liền bị không gian hồng lưu tách ra, không gian hồng lưu văng khắp nơi, hướng phía giữa thiên địa ngàn vạn thần mâu bắn tung tóe đi qua. Giống như nham tương gặp được băng hồ, suy suy thanh âm vang lên, bị không gian hồng lưu thai họa thần mâu từng khỏa biến mất tại giữa thiên địa. Têu đau một tiếng vang lên, gia thú thiếu niên che lấy mi tâm thiên nhãn. Kinh hãi nhìn xem quay người cùng tuế nguyệt hư ảnh chém giết hư không đế ảnh. Chỉ là một cái đế ảnh liền có thể nghiền sát tự mình, như vậy một người độc chiến chín vị, liền bản tôn đều chưa từng xuất động Tần Huyền rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bọn hắn cũng từng là nhất đoạn tuế nguyệt bên trong vô thượng đế giả, độc tôn cửu thiên thập địa, lên trời xuống đất không ai bằng, tại trước mặt bọn hắn, đừng nói ngươi cái này còn không có thành thục đại đạo thiên nhãn, liền xem như đại đạo bản tôn đến đều phải nuốt hận. Thấy không, tôn này cầm trong tay thần thiết bổng thần hầu, một côn phía dưới có thể quét ngang lục hợp, hủy diệt bát hoang. Hắn là thái cổ những năm cuối có 102, đã từng là thái cổ tộc cuối cùng hoàng. Tần Huyền Lăng không dậm chân, đi vào chiếm giữ lôi điện bảo vệ gia thú thiếu niên bên cạnh, dưới chân một đạo mệnh luân xoay tròn, đem cùng này phương thiên địa khí tức ngăn cách ra. Ngươi nên may mắn vừa rồi ngươi trêu chọc là hư không đại đế mà không phải tôn này thánh hoàng, nếu không hủy diệt liền không chỉ là thần mâu dị tượng, liền liền chính ngươi có thể hay không hoàn hảo cũng còn chưa biết. Đế giả trước mặt, không muốn tùy ý nhúng tay, sâu kiến. Liền muốn có sâu kiến giác ngộ. Tần Huyền không lưu tình chút nào mở miệng, nhường ra thú thiếu niên khó xử không thôi. Sâu kiến. Sâu kiến. Mở miệng ngậm miệng đều là sâu kiến. Như vậy, 3 năm qua liên tục càng không ngừng tra tấn ta cái này sâu kiến ngươi lại tính toán làm cái gì. Gia thú thiếu niên sắc mặt xanh xám mở miệng, một trận gió âm thanh hô qua, nó vậy mà vung đầu nắm đấm hướng phía Tần Huyền đánh tới. Ẩm. Tần Huyền rắn rắn chắc chắc chịu gia thú thiếu niên cái này gầm thét một quyền, khóe miệng chảy ra tử sắc tiên huyết. Gia thú thiếu niên sửng sốt, hắn không nghĩ tới đối mặt tự mình mất lý trí một quyền. Cái này nhường hắn hận 3 năm người vậy mà không có lựa chọn né tránh. Lao đi khỏe miệng tiên huyết, Tần Huyền cười ha ha. Ta tính là gì, ngươi nghĩ biết rõ thật sao? Vậy liền mạnh lên đi, cậu thả sống sót, đi tinh không bên trong tìm kiếm đáp án. Tần Huyền vây vây cùng chó chết đồng dạng bị nó xách trong tay hắc hoàng. Bất quá trước lúc này, ta phải phế bỏ ngươi tu vi, ngươi trưởng thành quá nhanh, để cho ta cảm thấy sợ hãi. Lại nói, ta cũng là vì ngươi tốt đâu. Tu vi nhanh cũng không phải chuyện tốt. Tần Huyền thân hình di động, 5 ngón tay thành chảo, tại gia thú thiếu niên chưa kịp phản ứng thời điểm đặt tại hắn khổ hải phía trên, tại Tần Huyền lực lượng can thiệp dưới, khổ hải tiêu mất. Gia thú thiếu niên tu vi bắt đầu tan biến, toàn bộ thân thể từ trên cao ngã xuống. Cùng một thời gian, theo ứng kiếp chi người tu vi tan hết, trên trời lôi kiếp bắt đầu biến mất, thiên môn phía trên 9 đạo đế ảnh cũng cuối cùng trở về hư vô. Chỉ để lại 9 vị ngạo thế thiên địa tuế nguyệt huyễn ảnh nhìn xuống trên mặt đất nửa chết nửa sống, tu vi tận tán gia thú thiếu niên. Tần Huyền vây vây trong tay rũ cụp lấy đầu chó chết hắc hoàng, cái này chó chết vậy mà tin tưởng vững chắc ngươi có so sánh được ta tiềm lực, hắn cho rằng ngươi tương lai có thể siêu việt ta, đạt tới ta không cách nào đạt tới thành tựu. Như vậy ta liền cho nó một cái cơ hội, nhìn xem ngươi là có hay không như nó nói tới như vậy có thể siêu việt ta. Muốn cứu trở về con chó này, muốn đánh bại ta, như vậy thì mạnh lên đi. Ta chờ mong ngươi giết tới tinh không tìm ta báo thù chẳng cảnh, nếu ngươi bại, chẳng những ngươi sinh mệnh không còn. Liền liền ngươi đại đạo thiên nhãn. Ta cũng sẽ đem nó theo ngươi mi tâm sinh sinh đào ra, nó đem thuộc về ta. Giao chỉ đạo quân. Chương 190, nghĩ về bắt đầu. Lưu cho gia thú thiếu niên một cái tưởng niệm, Tần Huyền trực tiếp biến mất ở trước mặt hắn cùng nhau rời đi còn có bị nó đập choáng hắc hoàng. Bên kia tinh không, Tần Huyền đạo thai hóa thân đạo quân chỉ cảm thấy thân thể chấn động ác hàn, luôn cảm giác mình bị không hiểu tồn tại ghi hận bên trên, nghĩ dựa theo cảm ứng tìm kiếm đầu nguồn thời điểm. Lại là cảm thấy một trận mơ hồ. Tốt, ta biết rõ ngươi đã sớm tỉnh, Hắc Hoàng, đừng giả bộ. Trên bầu trời Tần Huyền đem mang theo Hắc Hoàng hất lên, quả nhiên, nguyên bản cùng con chó chết đồng dạng Hắc Hoàng một cái bay nhảy, 360 độ xoay chuyển vững vàng dừng ở không trung. Vương 6, Tần tiểu tử ngươi dạng này quả thực là tác nghiệp ta thật chờ mong tương lai nhị lang giết tới tinh không đem ngươi dừng lại cuồng loạn cảnh tượng. Hắc Hoàng túm lấy lợi một mặt im lặng nhìn xem Tần Huyền. Nó biết rõ Tần Huyền làm là vì cái kia gia thú thiếu niên tốt, thế nhưng là quá trình này cũng quá bị người hận. Tại thiên phú vốn là không tệ tình huống dưới, tăng thêm Tần Huyền phen này kéo cừu hận, Hắc Hoàng cảm thấy, nhị lang nghị không quật khởi cũng khó khăn. Mà đây cũng chính là nó không có lựa chọn ngăn cản nguyên nhân, hồng hoang cổ tinh sân khấu vẫn là quá nhỏ. Đã nhị lang có như thế tư chất, Tần Huyền lại xem trọng hắn, như vậy nó Hắc Hoàng cũng sẽ không phóng khoáng. Nó cũng nghĩ nhìn xem tương lai nhị lang có thể tại tinh không phía trên có thể đi tới một bước nào. Đối mặt Hắc Hoàng ngôn ngữ ép buộc, Tần Huyền cũng không rất để ý. Ngược ta. Ha ha, không nói trước tương lai hắn có thể hay không đánh qua ta, liền chỉ nói trà đạp tra tấn hắn, bắt đi hắn đáng yêu cẩu cẩu cũng không phải ta à, không có nghe người kia nói đi, hắn là đạo quân. Tần Huyền lắc một cái bả vai, mũi chân điểm nhẹ, tại chỗ chỉ để lại một cái trong gió thê lương hắc cẩu. Nhớ tới Tần Huyền cuối cùng câu kia ngươi đại đạo thiên nhãn cũng đem thuộc về ta đạo quân, Hắc Hoàng đầu trực tiếp rũ xuống. Nhị lang A, chúc ngươi năm hảo vận đi. Đại đạo thiên nhãn tuyệt đối đừng đang tìm cửu nhân thời điểm nhận lầm người, mắt mù. Ngẩng đầu Hắc Hoàng muốn đi đuổi theo Tần Huyền thời điểm, một cái mang theo mặt mũi tràn đầy nụ cười thô bị mập mạp liếm láp cái mặt xuất hiện ở trước mắt. Cầu huynh, tự giới thiệu 6. nó chính là đạt được Tần Huyền đưa tin trở về Đoạn Đức, vì vậy hắn dẫn đầu đối Hắc Hoàng chào hỏi, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền bị Hắc Hoàng một chó móng nuốt nhấn trên mặt đất. Cầu huynh ngươi cái phổi à, gọi bản hoàng là Hắc Hoàng đại nhân biết rõ không, ngươi cái này đạo sĩ béo. Ta dựa vào, đạo gia cho ngươi mặt mũi là không, có gan đem móng chó lấy ra, đạo gia cùng ngươi so tay một chút. Bản hoàng liền không lấy ra sao, ngươi tên mập mạp chết bầm này. Đây là ngươi bức đạo gia, cho ta xem chiêu. 6. Đợi đến Tần Huyền nhìn thấy Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức cùng lúc xuất hiện thời điểm, kém chút không có bật cười. Đoạn Đức đạo bào một bộ lôi thôi cách tân mặc, Hắc Hoàng thảm hại hơn, nguyên bản bóng loáng chỉnh tề lông chó bị cào lộn xộn không chịu nổi. Thế nhưng là hai người, ngạch, hoặc là nói một người một chó thân thiết liền cùng thất lạc nhiều năm huynh đệ, kề vai sát cánh hướng về Tần Huyền đi tới. Nhìn qua chuyện này đối với kỳ hoa tổ hợp, Tần Huyền trong lòng cũng là có chút buồn chồn, chính mình có phải hay không nên rời cái này hai hàng xa một chút, vẫn là dứt khoát trực tiếp đem cái này hai hàng nuôi thả. Dù sao, hai cái này gây hai vạ tiến tới cùng nhau, tùy tiện bàn bạc một cái, liền liền đại đế mộ phần lên thổ bọn hắn cũng dám trang đi ba giỏ, về phần đại thánh mộ phần đều có thể nói là hai người bọn hắn hậu viện. Thiếu cái gì đi vào đào cái gì, Tần Huyền đã có thể trông thấy sau này tuế nguyệt một người một chó tung hoành vô tận của mộ, trêu đến vũ trụ tất cả thế lực lớn truy sát chẳng cảnh. Lắc đầu cười một tiếng, sau này sự tình ai còn nói nhẹ đâu, người ngốc có ngốc phúc, cái này hai gây hai vạ qua tuyệt đối tới nhuẩn. Về phần tiếp xuống dự định thì liền đơn giản rõ ràng, tìm kiếm hậu thế Diệp Thiên Đế leo lên tinh không cổ lộ Thái Sơn tế đàn năm màu, nhờ vào đó trở về bắt đầu. Về phần phương hướng, thì càng đơn giản. Thái Sơn ở vào bờ biển, chỉ cần một mực theo đông phương đi lại tự nhiên có thể cảm ứng được. Chỉ bất quá tại Tần Huyền nói ra quyết định này thời điểm lại là đạt được Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức phản đối, bọn hắn mãnh liệt đề nghị tách ra tìm kiếm, nói là dạng này tìm tới Thái Sơn tốc độ nhanh một chút. Tần Huyền hoài nghi nhìn chằm chằm Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức nửa ngày, ánh mắt như dao phá tại một người một chó trên mặt. Tốt, giống như các ngươi nói tới. Nhìn qua vung lấy vui mừng giống như dứt bỏ một người một chó, Tần Huyền như thế nào sẽ không biết rõ bọn hắn dự định. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hai người hẳn là trộm mộ đi. Hơn nữa nhìn Đoạn Đức trên mặt hưng phấn sức lực, đoán chừng 8-9 phần 10 lại là vào xem trước đó hàng vũ đế lăng đi. Lần trước còn có Tần Huyền ngăn cản, lần này tăng thêm có 3-2 kỹ năng Hắc Hoàng hỗ trợ, thấy thế nào Đoạn Đức đều không phải là sẽ dễ dàng buông tha người. Về phần Hắc Hoàng, nói chuyện đế lăng đoán chừng so tất cả mọi người hưng phấn, đại đế thi thể nó không dám mạo hiểm phạm, nhưng là đại đế vật bồi táng Hắc Hoàng là không ngại thuận đi mấy cái. Có quan hệ trộm mộ quá trình bên trong hai người có thể hay không bị đế uy đánh chết. Điểm ấy Tần Huyền xem chừng cũng không khả năng đi. Một cái hư hư thực thực là tiên cổ thời kỳ vô trung tiên vương bên người chân tiên chó, một cái là loạn cổ thời kỳ hoàng thiên đế sinh tử bạn tri kỷ, cho dù chết, đoán chừng qua cái một vạn năm hai người bọn hắn cũng từ cái kia không biết rõ nơi hẻo lánh bên trong đống xuất hiện tiếp tục gây thai vạ thế gian. Chương 191, nhân tộc bá thể. Lẫn nhau lưu thông tin ngọc bài về sau, Tần Huyền liền từ biệt hai gấp nói nhau nhau lấy đi đảo mộ gây thai vạ, một mình trên một người đường. Không có Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức ở bên người nhắc tới, Tần Huyền chỉ cảm thấy bên thai lập tức thanh tĩnh rất nhiều. Ban ngày đi đường, thỉnh thoảng giải quyết trên đường đuôi mù hung thú, ban đêm liền ngồi xếp bằng, ngưỡng vọng tinh không cảm ngộ đạo pháp, suy nghĩ lấy tích mệnh cảnh về sau tự mình bước kế tiếp đường cùng pháp. Ngẫu nhiên gặp được một chút nhân tộc bộ lạc, Tần Huyền cũng sẽ đi vào, lấy khách qua đường thân phận quấy rầy một cái, sau đó để báo đáp lại, hắn sẽ lơ đãng lưu lại một chút tu hành pháp. Nó giống như một cái tại trong hồng trần lịch luyện hành giả. Tán đi tất cả tu vi, dùng tự mình hai chân đi đo đạc thiên địa, dùng tự mình hai tay đi cảm xúc cái này quần quần hồng trần. Hắn có thể ở trong núi cùng nhân tộc lão tẩu đối đáp, hướng nó thỉnh giáo hồng hoang nhân tộc diễn biến lịch trình. Hắn cũng có thể giữa khu rừng cùng nhân tộc hài đồng chơi đùa, như là một cái đại ca ca cho bọn hắn nói một chút bọn hắn chưa chừng nghe nói truyền thuyết thần thoại. Thậm chí, hắn đã từng ngồi ngay ngắn ở bờ sông tùy ý những cái kia giặt hồ quần áo nữ tử trêu chọc mà mỉm cười. Từ tây hướng đông, từng bước một đi tới quá trình bên trong, Tần Huyền trên thân thuộc về thánh giả kia cổ thần thánh tại dần dần mẫn diệt, chưa từng có giờ khắc này hắn cảm thấy mình như vậy giống người, giống một cái người bình thường. Người là đơn thuần, cũng là dễ quên. Là Tần Huyền lần thứ nhất gặp phải một cái kim ố cùng thanh loan từ trên trời lúc bay qua đợi, hắn còn nhớ rõ tự mình là ai, hắn còn biết rõ trên bầu trời hai cái thần điểu là ai. Cho nên hắn xuất thủ, hắn đưa chúng nó hai cầm trong tay, quan sát lấy bọn hắn bản nguyên bên trong ẩn chứa chân ý. Sau đó hắn đem côn bằng bảo thuật tặng cùng cái kia tự xưng Đông Hoàng Kim Ố cùng cái kia linh động thanh loan. Lúc kia hắn mái tóc màu tím dương nhẹ, ngông nên kiên cường, tựa như là mới lên mặt trời mới mọc. La Tân Huyền gặp phải một cái gánh vác trường kiếm đi lại tứ phương nhân tộc thời điểm, trên mặt hắn đã che kín râu ria, tóc tím trở nên ảm đạm, hắn trở nên thâm trầm, càng thêm thành thục. Là vị kia kiếm sĩ hỏi hắn là ai thời điểm, hắn lắc đầu không nói. Hắn là ai đã không trọng yếu, hắn vê lên ven đường một cây cỏ dại làm kiếm, kiếm khí hoành không, lại là không có phong mang, lưu lại đốn ngộ nhân tộc kiếm sĩ ngồi ngay ngắn tại chỗ, hắn thì phất tay rời đi. Là Tần Huyền gặp phải một cái huyết khí hào hùng như rồng, bá đạo như ma nam tử trung niên thời điểm, hắn đã sắp sửa gỗ mục, đầu đầy tóc xám, đi đến một bước đều muốn ho khan nửa ngày. Hắn liền như là một cái lớn tuổi lão nhân đồng dạng lôi kéo cái kia nam tử trung niên nói rông dài nửa ngày, nói cùng nhau đi tới kiến thức, nghe được nam tử trung niên bất đắc dĩ. Lúc này Tần Huyền trên thân che kín tuế nguyệt bụi bặm, thân hình còn xuống, nói là một tôn người thụy đều không quá phận. Nguyên nhân chính là như thế, bá đạo như ma nam tử trung niên có thể cường thế chấn sát hung thú cùng địch nhân, lại là không cách nào đối dạng này một cái nhân tộc thọ tinh ra tay. Tóc trắng tóc trái đào Tần Huyền càng là được một tức lại muốn tiến một thước. Vậy mà nhường nam tử trung niên cóng hắn lên đường. Thế là hồng hoang cổ tinh lên xuất hiện dạng này một bức tráng cảnh, bị hồng hoang nhân tộc tôn làm ma tổ cường đại tồn tại vậy mà tại có một tôn người thụy hướng về đông phương đi đến. Đầu truyền tinh di, ngày tháng thoi đưa. Là nguy nga Thái Sơn đã ở trong tầm mắt thời điểm, khẽ than thở một tiếng vang lên. Để xuống đi, tiếp xuống đường ta muốn tự mình đi lại. Bá đạo như ma nam tử trung niên chỉ cảm thấy trên lưng chật nhẹ, một cô vô địch thế tại giữa thiên địa ngưng tụ. Lúc này trong mắt hắn, cái kia nói liên miên lại nhải cái không xong lao đầu vậy mà tại cướp đoạt thiên địa tạo hóa, thôn nạp thiên địa tinh khí tẩm bổ bản thân. Khô gầy da thịt bắt đầu trở nên càng thêm co quang trạch, nguyên bản hoa dâm tóc dài trở nên tử khí dặn dào, còn xuống thân thể trở nên thẳng tắp, giống như kình thiên chi trụ. Nó thể nội càng là có như là chống trận thùng thùng thanh âm máu chạy trào lên, giống như giang hà cuộn cuộn, giống như biển lớn trào lên. Lúc này Tần Huyền trong mắt hắn, đơn giản chính là tại đoạt thiên tạo hóa. Tại đảo lưu thời gian, nghịch chuyển sinh tử. Ngươi đến cùng là ai? Nam tử trung niên có một loại bị hí lộng cảm giác, nghĩ hắn đường đường nhân tộc cường giả xưng hào ma tổ tồn tại lại bị một cái tuổi trẻ phía sau lưng trêu đùa còn không tự biết. Cho dù như thế, hắn vẫn là cảm thấy một loại hoang đường, rất khó đem trước mắt cái này khí chất phi phàm thanh niên cùng cái kia dần dần ra đi, sắp sửa gỗ mục, lại nhải không ngớt lao tẩu liên hệ đến cùng một chỗ. Nam tử trung niên đang quan sát quay về tuổi trẻ Tần Huyền. Tần Huyền không phải là không đang ngó chừng trước mắt nam tử trung niên. Bá khí trời sinh, lạ mắt trọng đồng, bá đạo như ma, cuồng ngạo như thần. Ma tổ chi danh, cũng là phối hợp nhân tộc đến 963 mạnh bá thể. Bá thể. Hồng hoang ma tổ. Tần Huyền một lời ra, lập tức long trời lở đất. Tần Huyền nội tâm tại than thở, ai có thể nghĩ tới trước mắt nam tử trung niên thình lình chính là một tôn trời sinh bá thể. Không giống với Vu Thành 12 đại tôn như thế phế thánh thể. Đây là một tôn chân chính bá thể. Xử lý như thế nào, xóa bỏ vẫn là sáu. Tần Huyền đang do dự, nhớ tới Diệp Thiên Đế thời kỳ hắc ám náo động bên trong bá thể hành động, hắn thực sự không dám đi cược một cái không cũng biết tương lai. Thế nhưng là bá thể gánh vác hắn đi bộ 3 vạn dặm cử động lại để cho hắn nhìn thấy bá thể tính dẻo. Nhớ kỹ, ngươi là nhân tộc bá thể, chính là nhân tộc bá thiên hạ. Khẽ than thở một tiếng, Tần Huyền hướng về phía nam tử trung niên mi tâm một chỉ điểm ra. Đem có quan hệ bá thể thánh thể ở giữa nguồn gốc tất cả đều truyền cho hắn. Một mảnh ngọc giản phiêu phù ở nam tử trung niên trước mặt, mà Tần Huyền đã không thấy thân ảnh. Nếu vì nhân tộc bá thể, liền nhận lấy nó. Nếu là bá thể, ngày sau tinh không phía trên ta nhất định chém ngươi. Chương 192, quan tài đồng hiện. Đưa mắt nhìn cầm ngọc giản lên bá thể ma tổ rời đi, Tần Huyền hướng phía hoa hạ lịch sử ghi chép bên trong co thụ tôn sùng Thánh Sơn, Thái Sơn leo lên đi. Không lên trường thành, không biết nó bố lượng. Không biết như thế nào hoa hạ thần long, không rõ như thế nào long truyền nhân, mà không lên Thái Sơn, chính là không biết nó hào hùng, không biết nó hùng hồn. Lập thân Thái Sơn chi đỉnh, thiên địa đều ở trong mắt. Không sợ mây bay che nhìn mắt, cái duyên thân ở ngũ nhạc đỉnh. Ngưng mắt năm nhìn, là mênh mông côn luân, ngàn vạn long mạch tụ họp chi địa, kia là tạo hóa chi địa. Quay đầu bắc vọng, là lồng lộng thái hành, khí thế trầm hồn thê lương bi tráng, kia là thần châu bình chướng. Nếu như nói Côn Luân đại biểu thời tiên Tần thay mặt bất hủ, như vậy Thái Sơn thì là gánh chịu người trị tuế nguyệt huy hoàng. Tướng Liêu Thuấn Vũ Tam Hoàng trị thế, cho tới ngũ đế nhất thống Thần Châu. Thái Sơn theo khi đó biến thành truyền thừa chi địa, thành nhân tộc nhân đạo tín ngưỡng chi sơn. Lại đến Thủy Hoàng quét ngang lục hợp, vũ đế hùng hơi khu di địch, Thái Sơn phong thiện càng là biến thành tổ long khởi nguyên chi địa, đại hán thần đỉnh rèn đúc chỗ. Tân Huyền cảm thụ được đến từ Thái Sơn ngọn núi truyền đến loại kia tuế nguyệt nặng nề cảm giác, vuốt ve tại trên sơn nham. Trong lúc mơ hồ hắn nhìn thấy thuộc về tương lai đoạn ngắn, có vô thượng nhân gian đế hoàng dẫn theo văn võ bá quan tại hướng về phía thiên địa tế tự, nhân đạo hoàng khí gánh chịu lấy bọn hắn nguyện cảnh hiện ra tại Tần Huyền trước mặt. Có trường sinh bất lão, có thịnh thế an khang, có mưa thuận gió hòa, có quốc thái dân an, có chiến loạn đình chiến, có sáu. Cùng nhau đi tới từ tuổi trẻ biến tuổi già, kém chút đi vào sinh tử đủ loại cảm ngộ toàn bộ hiện hiện, mạng hắn vòng tại cùng loại này nguyện cảnh kêu gọi lẫn nhau. Tần Huyền rốt cục thấy rõ tích mệnh cảnh về sau tự mình bước kế tiếp đường, bước kế tiếp đạo và pháp. Tích mệnh cảnh thành, mệnh ta do ta không do trời. Thế nhưng là thiên còn có bất chấp phong vân, người lại sao miễn cho sớm tối hòa phúc. Họa thì chết, phúc thì sinh. Cho dù trưởng không tự mình mệnh lại nên như thế nào, coi như thương thiên không thu ngươi, thời khắc sinh tử làm ngươi khí số đã hết, vẫn như cũ muốn sinh tử đài lên đi một lần. Sinh tử cảnh. Tần Huyền đã thấy rõ tự mình con đường phía trước, thế nhưng là một bước kia như thế nào phóng ra, Tần Huyền lại là có chút do dự. Chết phương thức có rất nhiều loại này, nếu là chết lại là không có nhìn rõ sinh cùng tử chân lý, như vậy hắn liền sẽ chân chính chết đi. La tế tự thanh âm biến mất, Tần Huyền khôi phục như thường, hắn cũng theo loại kia trạng thái lui ra ngoài. Đôi mắt ở giữa có tử sắc thần huy nở rộ, Tần Huyền xuyên thấu qua vạn trượng nham thạch nhìn thấy Thái Sơn bên trong căn bản nhất đồ vật. Kia là năm ngũ sắc trận đài. Ảm đạm ngân mãi chi quang lưu chuyển, hiện lộ rõ ràng nó bất phàm. Ai có thể nghĩ tới chính là như vậy một phương ngũ sắc trận đài, lại là có thể đem người theo hồng hoang cổ tinh truyền tống đến ngàn vạn tinh vực bên ngoài bắt đầu. Tiếc nuối là, không gặp được cửu long kéo quan cảnh tượng, không thể nhìn qua trong đó kia phương tiểu tiên giới hình thức ban đầu, không cách nào vẽ xuống dưới hoang thiên đế tại cửu long trong quan tài khắc xuống tiên đạo phù văn. Tâm niệm vừa động, Tần Huyền hóa thành một mảnh tử quang biến mất tại Thái Sơn chi đỉnh, xuất hiện tại Thái Sơn nội bộ, ngũ sắc trận đài trước mặt. Nhìn qua trên đó pha tạp tuế nguyệt lưu ngấn, Tần Huyền phất ống tay háo một cái, lập tức bụi đất tung bay, bị bụi bặm vùi lấp tế đàn năm màu thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt lại hiện ra nó diện mục thật sự. Tần Huyền mệnh luân phía trên đế binh luân hồi rung động, luân hồi đài tự chủ thoát ly, hiện lên ở Tần Huyền trước mặt. Đồng dạng hình thang trận đài, đồng dạng lấp lóe hoa văn, đồng dạng có không gian truyền tống tác dụng. Ngũ sắc trận đài không phải là phỏng chế luân hồi đài mà kiến tạo đi, Tần Huyền bỗng nhiên toát ra dạng này một cái hoang đường ý nghĩ. Sau một khắc, luân hồi trận đài liền đổi mới Tần Huyền nhận biết. Cái gặp luân hồi trận đài không ngừng phóng đại, trực tiếp cùng ngũ sắc trận đài dung nhập vào cùng một chỗ, chỉ một thoáng, ngũ sắc trận đài lên phóng lên vạn trượng quan mang. Tại không có nhân chủ đạo tình huống dưới, ngũ sắc trận đài vậy mà hoàn toàn tự chủ kích phát. Không chỉ có như thế, cửu thiên chi thượng xuất hiện một cỗ cực hạn uy áp. Chín đầu bị tiên kim khóa lại cự long theo không gian bên trong đột ngột xuất hiện, lôi kéo một cái quan tài lớn bằng đồng thau hướng phía ngũ sắc trận đài mà tới. Bọn chúng tựa như là nguyên bản tại cô quạng trong vũ trụ phiêu đãng ngũ hồn, bây giờ lại ngũ sắc trận đài triệu hoán xuống dưới xuất hiện ở đây. Long thi phía trên có băng lãnh tĩnh mịch chi khí, mỗi đầu cự long lớn lượn trăm mét, cửu long đặt song song, che đậy phương này thương khung, ánh nắng cũng bị nó che lấp. Càng kinh khủng là, ánh sáng mặt trời chiếu ở chín đầu cự long trên thi thể cũng chết xạ không ra mảy may hào quang, bọn chúng kia đen nhánh lân giáp, tựa hồ có thể thôn phệ hết thể quang trạch. Quan tài đồng càng là lưu chuyển lên tuế nguyệt khí tức. Phù văn thần bí khắc ấn trên đó, tựa hồ ghi chép nhất đoạn không muốn người biết tuế nguyệt. Cửu Long kéo quan. Tần Huyền hít sâu một hơi, phun ra bốn chữ. Đối mặt với theo không gian bên trong không hiểu xuất hiện, hướng phía ngũ sắc trận đài hạ xuống Cửu Long cùng quan tài đồng, Tần Huyền không có di động, cứ như vậy tùy ý chín cái sắc rồng theo trên đầu mình bay qua, trơ mắt nhìn xem quan tài đồng dừng sát ở trước mặt mình. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, liền đế giả muốn đuổi theo tìm mà không thể được cửu long kéo quan cứ như vậy bị tự mình luân hồi đài triệu hoán đi ra. Tần Huyền bờ môi khẽ nhúc nhích, lúc này hắn có quá đa nghi ngờ muốn hỏi muốn nói. Ta dựa vào, cái này bảo bối gia hỏa làm sao xuất hiện? Tần Huyền che mặt, vừa rồi lời kia tuyệt đối không phải hắn nói. Thiên, đạo gia muốn phát. Không đúng, là bản hoàng muốn phát. Chương 193, Long thi huyết lệ. Hai đạo bóng đen theo Tần Huyền bên cạnh nhảy lên qua. Do xét lấy cái đầu lay tại quan tài đồng thau cổ phía trên. Đoạn Đức không biết rõ từ nơi nào biến ra một cái tạo hình xưa cũ tiểu truy tử, hướng về phía quan tài đồng thau cổ đồng gõ gõ, tây nệ nệ. Công kênh thân thể liền cùng một cái thạch sùng đồng dạng ghé vào quan tài đồng phía trên, hận không thể đem quan tài đồng cho thêm vào một lần. Hát hoàng liền không có Đoạn Đức như vậy rơi cấp bậc, xem quan tài đồng nửa ngày cũng không có làm ra thành tựu, ngược lại theo buộc chặt tại quan tài đồng thau cổ chi thượng tiên khóa vàng liên. Như là giống tơ thép đồng dạng hướng phía kéo quan tài cựu đầu long thi đi đến. Hắc hoàng trở về, cựu long chi thi không thể vọng động, sợ sẽ có đại khủng bố. Nhìn thấy hắc hoàng như vậy tìm đường chết, Tần Huyền vội vàng quát nhẹ. Đáng tiếc, đối với Tần Huyền lời nói hắc hoàng mắt điếc tai ngơ, ngược lại quay đầu một bộ ngươi lừa gạt đồ đần thần sắc nhìn qua Tần Huyền. Bất động. Ta sợ về sau nằm mơ nhớ tới đã từng bỏ lỡ cái này cái cọc cơ duyên mới có thể cảm thấy kinh khủng. Long Thi à, vậy nhưng toàn thân là bảo. Hắc Hoàng tiếp tục giẫm tơ thép hướng về Long Thi tới gần, nó khỏe miệng chảy ra chảy nước miếng đều nhanh nhỏ giọt trên mặt đất. Rầm 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 rầm. Buộc lại cựu đầu Long Thi tiên kim xích sắt không gió mà bay, một cỗ so với cực đạo chi uy càng mạnh khí thế tại Long Thi phía trên khôi phục. Nguyên bản băng lãnh nằm dạp trên mặt đất Long Thi lúc này vậy mà theo cỗ này khí thế đang từ từ khôi phục, mạnh mẽ long chảo bẻ vụn trên mặt đất nham thạch, bọn chúng thân thể tại một chút xíu nằm lên. Đôi rồng khẽ vẫy, kiếm tiên kim xích sắt rì rào rung động. Hoang cổ chi thú khí tức tràn ngập, thuộc về đã từng phương này thiên địa vương giả đang thức tỉnh. Ngũ sắc trận đài đang chấn động, tựa hồ khó có thể chịu đựng khôi phục Long Thi uy áp. Đối đầu chín đôi mở ra long nhãn, Hắc Hoàng toàn thân lông chó nổ, cũng không lo được cái khác, trực tiếp theo tiên kim xích sắt lên nhảy đi xuống. Về phần Đoạn Đức, đã sớm tại dị tượng mới sinh thời điểm trốn ở Tần Huyền sau lưng, nơm nớp lo sợ nhìn xem Long Thi khôi phục cảnh tượng. Ta dựa vào, Hắc Hoàng ngươi đến cùng làm cái gì? Kém chút liên lụy đạo gia cùng ngươi chơi với nhau xong. Đặt một cước tránh ở sau lưng mình Hắc Hoàng, Đoạn Đức lúc này chửi mẹ tâm cũng có. Nhìn qua chín vị phục sinh Long Thi, cùng tràn ngập này phương thiên địa uy áp, hắn thấy thế nào cũng không thể thiện. Long Thi vắt ngang, uy áp thương khung. Chín cái thượng cổ cự Long dẫn đầu toàn bộ hướng về một phương hướng đưa mắt nhìn thời điểm, liền xem như đế giả cũng sẽ động dung. Tân Huyền tâm thần sớm tại bị mắt rồng đưa mắt nhìn thời điểm liền đã bị chấn nhiếp, kia lại như thế nào một đôi mắt. Tuế Nguyệt Luân Hồi ở bên trong diễn dịch, vô số đế giả thần tư ở bên trong bị ghi chép. Từng màn quá khứ tràng cảnh trước đây tránh, Tần Huyền biết rõ kia là cửu Long kéo quan bên trong đã từng ghi chép Tuế Nguyệt khách qua đường. Mặc dù bên trong đa số thân ảnh hắn chưa từng quen biết, nhưng là bên trong có chút thân ảnh hắn vẫn là quen thuộc. Một cái chắp hai tay sau lưng, cơ hồ có thể gánh chịu vạn cổ thanh thiên nam tử, kia là Vô Thủy Đại Đế. Một tòa tử trung yếu ớt làm bạn tại hắn bên người, đế mắt quay đầu. Tựa hồ cùng Tần Huyền ngăn cách vạn cổ đang tiến hành đối mặt. Một cái mang theo mặt nạ đồng xanh nữ tử đỉnh đầu thôn Thiên Ma Bình, đứng tại quan tài đồng trước dậm chân, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng quay người rời đi, cũng không có chở khách lấy trên đó đường. Khi tất cả hình ảnh tán đi, cựu long động, tiếng long ngâm vang vọng trường không. Long nhãn bên trong vậy mà chạy xuôi tối hồng sắc tiên huyết, theo mắt rồng thấp xuống, ngưng tụ tại Tần Huyền trước mặt, hóa thành một vũng suối máu. Không giống với long nhãn bên trong Tuế Nguyệt ảnh lưu niệm, suối máu bên trong chiếu rọi là chín đầu cự long vẫn lạc chẳng cảnh. Thiên địa quy về tối, hết thể quy về không. Quy tắc không còn, toàn bộ không gian bên trong đều là thiên địa mảnh vỡ lưu lại. Có thể so với tiên vương thao thiết cổ thú tại thiên địa mảnh vỡ bên trong gào thét thiên địa, có chân long tại mảnh vỡ bên trong rẽ rủa muốn xuất thế, có vô thượng nhân kiệt chi huyết hóa thành huyết hà nhuộm đỏ không gian, cũng có dị vực thương thú trảo liệt thiên địa. Bọn hắn đều có hoàn mỹ mà cường đại thân thể, tự thân đạo tắc đang phát sáng, diễn lại lấy thế giới hình thức ban đầu. Thế nhưng là, bọn hắn lúc này lại là bị khốn tại thiên địa bên trong mảnh vỡ, khó mà xuất thế. Chín đầu cự long theo Tuế Nguyệt Trường Hà đằng không mà lên, trên đó chín vị thấy không rõ hình người thân ảnh đứng chắp tay, bọn hắn giống như thú giống như người giống như rất giống ma, bọn hắn lập thân chỗ, nói không còn, pháp tắc dung. Bọn hắn thân thể lập thân Tuế Nguyệt phía trên, mặc cho thời không nấu luyện, Tuế Nguyệt làm hao mòn, pháp thân vẫn như cũ trường tồn. Liên liên Tuế Nguyệt Trường Hà tại chạm đến bọn hắn thân thể thời điểm, cũng sẽ tách ra, lưu chuyển hướng cái khác địa phương. Sau đó toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà trở nên đen như mực, ăn mòn phương này hỗn độn, hướng về không biết tên địa phương chạy tới. Cỡ lớn Tuế Nguyệt Trường Hà mang theo lên không gian bên trong thiên địa mảnh vỡ, mẫn diệt trong đó sinh linh, hóa thành quy tắc chi hải. Tiểu Tuế Nguyệt chi lưu thì là dung hợp thiên địa mảnh vỡ, luyện hóa trong đó sinh linh quy tắc, hình thành một phương thế giới. Bọn hắn đặt chân chỗ, tựa hồ chính là thế giới khởi nguyên. Vạn vật ban đầu chi địa. Cửu thiên thập địa nếu là thiên địa, không thể gặp tiên giới là trời xanh lời nói, như vậy bọn hắn đất lập thân chính là năm trời xanh. Bọn hắn chính là trời xanh phía trên, hết thể người sáng tạo. Thế nhưng là tại bọn hắn mặt đối lập liền có hai cái kẻ ngoại lai. Một người chân đạp Tuế Nguyệt Trường Hà, diễn hóa cái thế đế pháp, hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, vô tận Tuế Nguyệt gia tăng bản thân, toàn bộ thiên địa đều là hắn thân, hắn ảnh. Lập thân hỗn độn, trên người hắn lại là toát ra một loại hoang khí tức. Nếu là tùy ý hoang chi khí tràn ngập, trời xanh phía trên sẽ trọng diễn, Tuế Nguyệt sẽ sửa đổi. Quy tắc sẽ tái hiện. Chương 194, lại đến bắt đầu. Độc đoán vạn cổ, thượng thương chi thượng, Hoang Thiên Đế. Tần Huyền khẽ nói, nhưng hắn con ngươi lại là nhìn chằm chằm một cái khác cùng Hoang Thiên Đế đặt song song thân ảnh. Mặt người kia cho nhìn không rõ ràng, nhưng Tần Huyền cảm giác được hắn đang khóc, khóc rất là bi thương. Sau lưng của hắn có Chư Thiên Luân Hồi thân ảnh, thế nhưng là bây giờ hắn lại bị Hoang Thiên Đế đỡ lấy. Máu nhuộm đỏ dưới chân hắn Tuế Nguyệt Trường Hà, tích tắp thánh huyết tại tuế nguyệt trường hà bên trong tóe lên một đóa đóa bọc nước. Ngăn cách vạn cổ, hắn tại ngoái nhìn. Ánh mắt loạn tuế nguyệt, xuyên thấu vạn cổ. Luân hồi chưa từng bại, bị bại chỉ là ta hoang, ngày sau lại kề vai chiến đấu. Sau đó hắn cười, sau lưng của hắn chư thiên luân hồi nổ tung, hoang thiên đế gầm thét, chín đạo chí cao sinh linh gào thét, tại chỗ chỉ để lại không kịp tránh né chín đầu hắc sắc chân long bị luân hồi vỡ vụn dư ba tác động đến, chín cái sắc rồng cuốn vào tuế nguyệt trường hà. Hình ảnh im bặt mà dừng, Tần Huyền túc hạ một suối long huyết bốc hơi, chỉ để lại vết máu khô khốc. Các loại Tần Huyền tỉnh ngộ khi đi tới đợi, tại chỗ chỉ có chín đầu phục trên đất long thi tại hướng phía hiện lên ở trước người mình đế binh luân hồi lễ bái. Tần Huyền không nói, vỗ nhẹ nhẹ một cái đã xem mắt trợn tròn Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng. Đi thôi, nhóm chúng ta lên đường, hoành độ hư không 30 năm, bây giờ cũng nên đến nhóm chúng ta trở về thời khắc. Tần Huyền đi vào quan tài đồng trước nhẹ nhàng gỗ, cái gặp quan tài đồng tự chủ mở ra, một cỗ không giống với hồng hoang cổ tinh thiên địa linh khí đập vào mặt. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng không đốc, dành trước đoạt sau gạt ra sông đi vào. Tại chỗ chỉ để lại Tần Huyền ngừng chân ngóng nhìn hồng hoang cổ tinh, hắn cuối cùng không có chờ đến thời tiên tần thay mặt đến. Nhưng may mắn là hắn đã truyền bá xuống dưới đại đạo hạt giống, hết thể chỉ chờ bọn hắn mọc rễ nảy mầm. 12 đại tôn, gia thú thiếu niên, bá thể ma tổ, kim ô đông hoàng, kiếm tổ hồng vân, hồng hoang cổ tinh tương lai chú định đặc sắc xuất hiện, bắt đầu chưa hẳn có thể giành mất danh tiếng. Như thế vẫn chưa đủ. Tần Huyền mệnh luân chấn động, 9 đại tuế nguyệt hư ảnh huyễn hóa mà ra, mỗi một vị huyễn ảnh đều là đỉnh đầu cực đạo đế binh xuất hiện. Dùng các ngươi đạo, các ngươi pháp, đi mở ra thời tiên tần thay mặt. Hung thú nên bị diệt, nhân tộc là hưng, các ngươi làm người nói cửu tổ. Nói xong những này, Tần Huyền thả người nhảy lên tiến vào quan tài đồng bên trong. Tuế Nguyệt hư ảnh cho dù chỉ có thể bảo trì 9 năm, nhưng là năm cũng đủ. Bên trong quan tài đồng theo cổ truyền đến Tần Huyền nói nhỏ, sau đó cái gặp quan tài đồng chấn động, cửu long thi thể đứng dậy, hướng về phía hư không nhẹ nhàng nhảy lên, không gian chi môn mở ra, lại bắt đầu không biết đường đi. Cô quạng trong vũ trụ, cửu long chi thi lưu động. Quan tài đồng bên trong hiển hiện một vòng sáng rực, khu trừ trong quan hắc ám. Từng đạo ảm đạm không rõ phủ văn lấp lóe tại cổ quan vách quan tài bên trên, đại đạo hy thanh, sâu xa thăm thẳm tại trong cổ quan vang lên. Tần Huyền hai con ngươi mắt hiện thần huy theo từng cái ký tự lên đảo qua, nó cũng không minh bạch kia trước ký tự đại biểu có ý tứ gì, nhưng là Tần Huyền lại là cố gắng đem ghi vào trong lòng, bởi vì những chữ này phủ dính đến tiên huyền bí. Hai người các ngươi an phận điểm, trong quan tài đồng không có bảo tàng. Mà những phù văn này chính là bảo tàng lớn nhất, nếu như các ngươi có thể minh bạch một hai, đại đế đều có thể, thành đạo có hy vọng. Quẳng xuống một câu nói như vậy, Tần Huyền liền không còn nhắc nhở Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức. Cái người có mọi người duyên phận, hết thể vẫn là xem cơ duyên. Tần Huyền lời nói nhường một người một chó nghe cũng là im lặng, nhưng nhìn Tần Huyền lại không giống nói đùa, liền cũng chỉ có thể học Tần Huyền đồng dạng nhẫn mại tính tình đi lĩnh hội những chữ kia phù. Lúc này Tần Huyền thì là hoàn toàn đắm chìm ở đối ký tự ghi chép bên trong. Thậm chí có chút nhường Tần Huyền cũng cảm thấy thâm ảo khó hiểu ký tự vậy mà hóa thành phù văn thần bí khắc hoa tại nó mệnh luân phía trên. Mỗi khắc một chữ, Tần Huyền mệnh luân liền sáng tỏ một điểm, Tần Huyền tu vi cũng tại dạng này trong tham ngộ một chút xíu tăng cường. Tuế Nguyệt tung dung, cửu long ngao du hư không. Là chấn động âm thanh truyền đến, Tần Huyền mở ra tự mình con ngươi, một đạo hàn quang kinh hiện, xạ kích tại cổ quan vách quan tài lên cọ sát ra sáng tỏ hỏa hoa. Bắt đầu cuối cùng đến. Cổ quan mở ra, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng trước tiên lao ra, sau đó liền nghe đến một người một chó sợ hãi thanh âm. Một đạo đế binh tản ra u quang hiện hiện, đem Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng gắn vào bên trong, tản mát ra cực đạo đế uy thay bọn hắn ngăn trở không hiểu lực lượng ăn mòn. Tần Huyền Tây nâng lấy đế binh luân hồi xuất hiện, tự nhiên một chút nhận ra mình vị trí địa phương. Hoang cổ cấm địa. Nó cũng không có một tia khủng hoảng, mà là theo cổ quan bên trong ra hướng về phía trong cấm địa có chút túi đầu, quyết định ngoại giới phương hướng chính là đi đến. Dựa theo hậu thế thời gian tiết điểm đến suy tính, ngoan nhân đại đế nên còn ở vào đời thứ tư thuế biến bên trong. Như kỳ thành công, tiểu niếp niếp liền sẽ xuất thế, gánh chịu lấy ngoan nhân đại đế đạo quả tại trong hồng trần tranh độ. Lúc này đi, đối với Tần Huyền tới nói căn bản không có ý nghĩa, nói không chừng tự thân còn có thể dẫn phát liên quan hiệu ứng, đánh gây ngoan nhân đại đế thuế biến. Đến lúc đó, đoán chừng coi như vô thủy đại đế lại xuất hiện, đoán chừng cũng cứu không chính mình. Huống chi, có Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức ở bên người. Tần Huyền thực sự không dám hứa chắc cái này hai hàng có thể hay không làm chút khác người sự tình. Ra hoang cổ cấm địa rất là thuận lợi, cũng không nhận được những cái kia hoang nâu ngăn cản, là Tần Huyền hoàn toàn thoát ly hoang cổ cấm địa đặt chân đông hoang thời điểm, quay đầu nghiêng nhìn có mơ hồ thân ảnh tại hoang cổ cấm địa bên cạnh ngừng chân. Đó chính là hoang nô đi, một đám người đáng thương. Hít sâu một hơi, Tần Huyền trên thân huyết khí sôi trào, một tiếng xuyên thấu mây xanh thanh âm vang lên. Bắt đầu. ta Tần Huyền, trở về. Chương 195, Thử Sơn Trung Phùng. Tần Huyền tiếng gào tất nhiên vang dội, nhưng là cùng Cửu Long kéo quan hạ xuống bắt đầu dẫn phát động tính so sánh đây tính toán là cái gì? Cấm khu chí tôn ánh mắt bị kinh động, toàn bộ bắt đầu thế lực cũng kính sợ nhìn về phía hoang cổ cấm địa cái hướng kia. Ha ha, Cửu Long kéo quan lại lần nữa lên đường, đáng tiếc lần này lại là đáp xuống hoang cổ cấm địa bảy. Có cấm khu chí tôn than nhẹ, đem ánh mắt theo hoang cổ cấm địa thu hồi lần nữa lâm vào ngủ say. Bọn hắn đã từng thân là Cửu Thiên Thập Địa chí tôn, tự nhiên có không ít người từng nhìn thấy qua Cửu Long kéo quan tráng cảnh, liền xem như chưa từng gặp qua chí tôn, nếu là có tâm tìm kiếm, bọn hắn cũng có thể tìm tới. Cửu Long kéo quan xuất hiện 347, đối với bọn hắn tới nói vẹn vẹn chỉ có thể coi là một cái không thể lại nhỏ ngoài ý muốn niềm vui a. Để bọn hắn bản tôn vì đó theo cấm khu xuất động, Cửu Long kéo quan còn chưa đủ tư cách. Trừ phi Cửu Long kéo quan bên trong chôn lấy tiên thi thể. Một bộ tiên thi thể, đủ để cho tất cả đại cấm khu bên trong ẩn nút chí tôn xuất thế, thậm chí vì thế tranh đến đầu rơi máu chảy. Bởi vì tiên thi, có thể để bọn hắn nhìn thấy trường sinh, để bọn hắn một mực tin tưởng vững chắc tiên là từ đầu đến cuối tồn tại, có thể để bọn hắn biết rõ đế cùng hoàng cũng không phải là nói cuối cùng. Thế nhưng là những này cùng Tần Huyền không có cái gì quan hệ, lúc này hắn ngay tại hướng về Tử Sơn tiến đến. Lấy Tần Huyền thánh cảnh tu vi đi đường vốn là nhanh, lại thêm Tần Huyền côn bằng cực tốc, có thể nói, vỗ cánh ở giữa Tần Huyền cũng đã vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn đi vào Tử Sơn. Không giống với trước đó Tử Sơn bên ngoài hoàn toàn hoang lương, nhưng Tần Huyền kinh ngạc là Tử Sơn cách đó không xa có một tòa nhân tộc phong cách thôn trấn tọa lạc. Thần niệm quét qua, Tần Huyền trên mặt tươi cười. Bởi vì tại hắn thần niệm bao trùm bên trong, hắn nhìn thấy rất nhiều người quen. Có trước mắt hổ tộc đại hán Hổ Mạnh, bây giờ hắn vậy mà đã trở thành một tên hóa long cảnh tu sĩ, trong lúc hành tẩu hổ sinh phong, giống như tuần sắt lánh địa mãnh hổ. Còn có hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt, lao ra hỏa kia đã vẻ già nua vẫn như cũ, thế nhưng là hắn bây giờ tiên đài nhất trọng thiên tu vi, cũng đủ làm cho hắn sống càng làm trưởng hơn lâu. Nếu là Hổ Mạnh tu vi không có đột phá lời nói, nói không chừng tương lai có thể đi tại hắn đằng trước, đơn giản chính là một cái lao bất tử. Gấu nhỏ đại tráng cũng rút đi trước đây ngây ngô, bây giờ trở nên càng hùng tráng hơn, trên mặt hùng mao nhường hắn nhìn càng thêm ngây thơ, nhưng nếu là ai thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ, Tần Huyền cảm thấy gấu nhỏ đại trang có thể so với tiên tam trạm đạo thực lực sẽ dạy đối phương như thế nào làm người. Tần Huyền không có đi cùng bọn hắn chào hỏi dự định, bởi vì hắn đã cảm ứng được cổ thiên thư cùng bạch di thần niệm kéo dài tới. Tần Huyền mỉm cười, đối mặt với Tử Sơn hạn chế, tự thân khí tức có chút tiết lộ liền cất bước đi vào. Cổ tiên bối, bạch di, ta trở về. Tử Sơn chỗ sâu nhất, vô thủy trung yếu ớt lơ lửng, Tần Huyền nhìn qua tại cửa ra vào chờ đợi giao trì bạch ngọc chuẩn đế cùng cổ thiên thư khẽ khom người hạm đầu nói. Tốt năm tốt sáu. Cổ thiên thư cuốn đến tận đây lúc tu vi đã bước vào chuẩn đế cảnh giới, tâm hắn cảnh cũng xuất hiện ba động. Trở về liền tốt, ăn rất nhiều khổ a. Giao trì bạch ngọc chuẩn đế xuất hiện tại Tần Huyền trước người, mặt mày mỉm cười lo lắng hỏi, xem Tần Huyền ánh mắt liền cùng xem tự mình đứa bé đồng dạng. Nhường hai vị tiền bối lo lắng, Huyền nhất cắt mạnh khỏe. Cùng giao trì bạch ngọc chuẩn đế chuyện phiếm vài câu, Tần Huyền đi vào vô thủy trung bên cạnh. Đã lâu không gặp vô thủy trung. Đông, đông, đông. Vô thủy trung khinh động ba tiếng làm đáp lại, trong đó thần cách cũng không nói lời nào, mà là dùng cái này biểu đạt tự mình vui sướng. Sau đó thời gian thì là không sai biệt lắm toàn bộ thành giao trì bạch ngọc chuẩn đế cùng cổ thiên thư đặt câu hỏi thời gian, đối với bọn hắn đặt câu hỏi Tần Huyền cũng không có dấu giếm, có thể giải thích cũng tận lực giải thích. Thế nhưng là hắn trả lời tựa hồ có chút nhường hai vị có chút khó mà tiếp nhận, hoặc là nói căn bản chính là không dám nghĩ. Đạo đức thiên tôn thi thể thông linh, thành thái thượng đạo tôn Lý Nhĩ. Hàng vũ đại đế đế thi liền táng tại Hồng Hoang, bây giờ ngay tại Thuế Biến. Hồng Hoang cổ tinh phía trên có 12 vị thánh thể cùng một tôn bá thể. Những này kinh ngạc hỏi lại rất khó tưởng tượng sẽ theo chuẩn đế trong miệng xuất hiện, thế nhưng là bây giờ lại là toàn bộ theo cổ thiên thư cùng bạch ngọc chuẩn đế trong miệng xuất hiện. Mặc dù các ngươi nhất thời khó mà tiếp nhận, nhưng sự thật chính là như thế. So sánh dưới Tần Huyền chính là bình tĩnh nhiều, liền đây vẫn chỉ là hắn có chừng có mực tình huống dưới, có lựa chọn nói cho bọn hắn hai vị. Tần Huyền nếu là đem tự mình biết rõ toàn bộ nói ra, ha ha, đừng nói hai cái vị này ngồi không yên, liền xem như toàn bộ bắt đầu bao hàm cấm khu bên trong, đoán chừng cũng không có mấy cái có thể chấn động đến ở. Hơn nửa ngày về sau, cổ thiên thư cùng Bạch Ngọc chuẩn đế mới tiêu hóa nói tới tin tức. Thậm chí là nghiệm chứng Tần Huyền có phải hay không bị người khống chế mới nói ra lời nói này, bọn hắn thần niệm cơ hồ đem Tần Huyền thân thể kiểm tra cái thấu triệt. Không kiểm tra còn tốt, một kiểm tra liền vô thủy chung cũng ngồi không yên. Bởi vì Tần Huyền thể nội căn bản không có luân đài, đạo cung, tứ cực, hóa long tứ đại bí cảnh, có chỉ có một vòng mâm tròn bộ dáng mệnh luân. đây là ta đạo, là ta pháp, luân hồi không hiện, như vậy ta liền chứng luân hồi. Mây trôi nước chảy giải thích, lại là dẫn tới chuẩn đế động dung. Chương 196, thần thoại thiên tôn. Luân hồi. Cổ thiên thư động dung, liền liền tự thân uy áp cũng không biến mất ở, chuẩn đế chi uy trong lúc lơ đãng tiêu tán ra, nếu không phải Bạch Ngọc chuẩn đế kịp thời bảo vệ Tần Huyền, nói không chừng Tần Huyền đều muốn tại chuẩn đế uy áp xuống dưới bị chấn thổ huyết. Tần Huyền thực lực lúc này tất nhiên có thể tại thánh cảnh bên trong vô địch, thậm chí đảo ngược nói chặt chiến thánh nhân vương cảnh giới cường giả, nhưng là đối mặt phía trên chuẩn đế vẫn là không có sức hoàn thủ. Luân hồi. Thế gian làm sao có thể có luân hồi, nếu là có luân hồi, xưa nay bao nhiêu đế cùng hoàng làm sao về phần tọa hóa tại tuế nguyệt bên trong, nuối tiếc trắng tay. Cổ thiên thư làm sao cũng không nghĩ ra Tần Huyền chọn một con đường như vậy, cái này nghe thậm chí so thành tiên còn càng thêm hoang đường. Đối với cổ thiên thư nghi ngờ, Tần Huyền cười khẽ. Vì cái gì không thể có luân hồi đâu, đã từng phương này thiên địa liền tiên đô từng có, luân hồi chưa chắc không thể ra. Lướt qua liền thôi, lúc này Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức đi tới. Tần Huyền con ngươi sáng lên, ngón tay hướng về phía Đoạn Đức một chỉ, tiền bối không ngại xem xét một cái gia hỏa này theo hầu, có lẽ ngươi liền sẽ tin tưởng thế gian thật có luân hồi. Gâu, lão cẩu ngươi cái trời đánh, ngươi biết không biết rõ ta kém chút bị ngươi hố chết. Hắc Hoàng thấy một lần cổ thiên thư, lập tức giận không chỗ phát tiết. Nhớ tới trước đây theo 10 vạn mét không trung rơi xuống tao ngộ, hắn chính là không rét mà run, mẹ nó, đơn giản quá kích thích, muốn mạng chó cũng. Tư lấy cho răng, Hắc Hoàng trực tiếp một cái chó giữ bổ nhào hướng về phía cổ thiên thư chính là nhào tới. Định. Luân xuất pháp thủy, cổ thiên thư một lời ra, Hắc Hoàng liền bị dừng lại giữa không trung cuối cùng, mặc cho nó dây rủa như thế nào, chính là gần phải một bước. Tiểu Hắc, quá khứ ân oán sau này hay nói, hiện tại ngươi tới trước một bên trung thực ở lại. Nói xong. Cổ thiên thư ánh mắt chuyển hướng Đoạn Đức, một cái chuẩn đế ánh mắt biết bao sắc bén, tối thiểu Đoạn Đức lúc này liền bị hắn chằm chằm đến sợ hãi trong lòng. Bước chân bất động thanh sắc bắt đầu sao chuyển, côn bằng kim quang thuật bắt đầu phát động. Cái kia, chợt nhớ tới ta còn có việc, ta trước sáu. Một tiếng ưng lệ thanh vang lên, Đoạn Đức thi triển côn bằng cực tốc hóa thành một đạo kim sắc lưu quang hướng phía Tử Sơn bên ngoài bỏ chạy. Tốt thân pháp, đáng tiếc. Tùy ý Đoạn Đức hướng ra phía ngoài chạy trốn. Cổ thiên thư đối Đoạn Đức đồng hồ tốc độ hiện ra một tia khác biệt, cái gặp một đạo kiếm khí chống rông thi triển, xé rách không gian, trực tiếp xuất hiện tại Đoạn Đức phía trước, ngăn chặn hắn con đường phía trước. Sau đó cổ thiên thư hướng về phía hư không tay thủ trưởng tìm tòi, một cái tâm thần bất định mập mạp liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đoàn đạo trưởng ngươi chạy cái gì, hẳn là lại làm cái gì việc trái với lương tâm không thành. Ngồi ngay ngắn Tần Huyền nhịn không được đối Đoạn Đức trêu chọc nói, nghe được Đoạn Đức mắt trợn trắng. Tần tiểu tử đừng thôn tiến độ a. Nếu không đạo ra cùng người không xong. Đoạn Đức chột dạ nhìn cổ thiên thư một chút, miệng bên trong lại là đối lấy Tần Huyền uy hiếp nói. Về phần cổ thiên thư cùng Bạch Ngọc chuẩn đế thì là căn bản không có để ý tới hắn tiểu tâm tư, chuẩn đế cường đại thần thức trực tiếp đem Đoạn Đức xem cái thấu triệt, nhất là chú ý tới nó khổ hải phía trên luân hồi ấn thời điểm, nhãn thần là toát ra một tia chấn kinh. Tần Huyền càng thêm dứt khoát, trực tiếp cũng chỉ làm kiếm hướng về phía Đoạn Đức chém tới. Một trận kim thạch giao kích thanh âm vang lên. Bụng mặt Đoạn Đức lại là không hư hao chút nào. Lần này các ngươi cũng từng minh bạch. Tần Huyền trong con ngươi tràn ngập ý cười, đoạn này đạo trưởng địa vị thế nhưng là không nhỏ đâu, nếu là đồng dạng thánh giả tại ta vừa rồi một kích xuống dưới làm sao nhỏ cũng phải thụ thương đi, nơi nào sẽ giống mập mạp chết bầm này đồng dạng cùng một người không có chuyện gì tại đắc chí. Tần Huyền vung tay lên, vô thủy trung xuất hiện ở bên cạnh hắn. Căn bản không cho Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức phản ứng thời gian trực tiếp đem hai người thu vào đi. Hai người các ngươi hiện tại bên trong ngốc một hồi đi, lời kế tiếp để liền có chút không thích hợp thiếu nhi. Tử Trung Thần Huy hiện lên, ba người trước mặt đã không có Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng thân ảnh. Kẻ này có đại khủng bố, nếu là tiếp tục tìm tòi, liền xem như bước vào chuẩn đế ta cũng sẽ gặp bất chắc. Cổ Thiên Thư lòng còn sợ hãi mở miệng, nhãn thần nhìn chằm chằm Vô Thủy Trung, vừa rồi Đoạn Đức trong bể khổ luân hồi ấn hơi rung, thậm chí nhường hắn có một loại đối mặt năm đó Vô Thủy đại đế cảm giác. Bởi vì hắn đã từng là đế. Chỉ bất quá bây giờ đế thi thông linh, một thế này hắn gọi là Đoạn Đức. Tần Huyền thanh âm bình tĩnh vang lên, nói rõ Đoạn Đức theo hầu. Đế. Hoang cổ bên trong tựa hồ không có một tôn dạng này đế a. Giao chỉ Bạch Ngọc chuẩn đế mở miệng, nàng xem hoang cổ tất cả kẻ thành đạo, thế nhưng là mặc cho nàng đem tất cả mọi người loại bỏ một lần, cũng không tìm ra một tôn cùng Đoạn Đức có bất kỳ chỗ tương tự nào đế giả. Nào chỉ là hoang cổ không có, thái cổ cũng không có. Cổ thiên thư mở miệng, chẳng lẽ là... Hắn nghĩ tới Tần Huyền trước đó nâng lên Hồng Hoang cổ tinh phía trên đạo đức thiên tôn đế thi thông linh hóa thành thái thượng đạo tôn Lý Nhị sự tình, hắn là thần thoại thời đại nhân vật. Cổ thiên thư trong giọng nói mang lên một vòng khẳng định, nhãn thần sáng rực nhìn xem Tần Huyền. Hắn từng là chín đại thiên tôn bên trong độ kiếp thiên tôn, đã từng là địa phủ người khai sáng minh hoàng. Tần Huyền không có phủ nhận, tại cổ thiên thư khẳng định trên cơ sở nói ra đoạn đức mặt khác một thân phận. Ha ha, đoán chừng cấm khu ẩn nút chí tôn làm sao cũng không nghĩ ra, khi bọn hắn còn đang chờ đợi tiên lộ mở ra thời điểm, một chút từng tại tuế nguyệt bên trong mất đi người chết lại là đã nhìn thấy tiên lộ, ngay tại trong hồng trần tranh độ. Chương 197, thí luyện sát phạt. Đoạn đức xuất hiện cùng lai lịch đối cổ thiên thư tạo thành rung động là tốt đỉnh, nói là phá vỡ di vãng nhận biết đều không quá phận. So sánh đã thân ở bước vào luân hồi đoạn đức, Tần Huyền mở luân hồi pháp lại tính được cái gì? Nghĩ đến vô thủy đại đế thành tựu, cổ thiên thư bỗng nhiên đối Tần Huyền tương lai tràn ngập chờ mong, đồng dạng thân là tiên thiên thánh thể đạo thai, có lẽ Tần Huyền tại trên đế lộ đi so vô thủy đại đế càng xa, liền xem như thành tiên cũng chưa biết chừng. Nghĩ thông suốt điểm này, cổ thiên thư liền không còn nghi ngờ Tần Huyền lựa chọn con đường, mà là đem chủ đề chuyển tới có quan hệ đế thi thông linh phía trên. Đối với cái này Tần Huyền không có cái gì tốt giấu giếm, có thể nói Tần Huyền liền nói. Bất quá hắn cuối cùng cho xê nghị là cổ thiên thư cùng Bạch Ngọc chuẩn đế hai người biết rõ liền tốt, tạm thời trước đừng nói cho Khương gia cùng Cơ gia. Hắn thật đúng là sợ bọn họ biết được tiên tổ không chết tin tức, vội vàng giết tới Hồng Hoang cổ tinh đi tìm hư không đại đế cùng Hằng Vũ đại đế thông linh đế thi. Tìm tới không quan hệ, liền sợ đánh gãy bọn hắn thuế biến quá trình, nói như vậy, sai lầm liền một đi không trở lại. Nếu là lại truyền đến Trung Châu, trêu đến Trung Châu cũng tiến về Hồng Hoang cổ tinh tìm kiếm tiên tổ, Tần Huyền không thể cam đoan, đến lúc đó lại sẽ tung ra bao nhiêu đế thi tới. Xa không nói, tối thiểu Trung Châu Cửu Lê hoàng triều người xây dựng, Cửu Lê đại đế, nếu là hắn tính ra không nói bậy, rất có thể cũng không chết, hắn đế thi đoán chừng đồng dạng thông linh, chỉ bất quá tương lai lại biến thành một cái khác sinh linh, Sibiu. Nếu là lại ly kỳ một điểm lời nói, nói không chừng sẽ lên diễn vừa ra hư không chiến Cửu Lê tiết mục, kết quả cuối cùng là hiên viên trấn áp Sibiu. Cái này nếu để cho bắt đầu Trung Châu Cửu Lê hoàng triều biết rõ, không cùng Đông Hoàng Cơ gia khai chiến mới là lạ. Nếu là vấn đề nghiêm trọng, Cửu Lê đổ cùng hư không kính cái này hai kiện nhân tộc đế binh tại tinh không núi triển khai quyết đấu cũng khó nói, tự mình chủ nhân bị trấn áp, Cửu Lê đổ bên trong đế binh thần cách như thế nào ngồi ở. Cổ thiên thư đối với Tần Huyền điều thỉnh cầu này tự nhiên hạm đầu bằng lòng, bất quá hắn cũng là để lộ ra một cái nhường Tần Huyền ngoài ý muốn tin tức, nhân kiệt lịch luyện đường mở ra. Đế tử bạn cũ đều đã đạp lên tinh không cổ lộ, liền liền ngươi hóa thân đạo quân cũng sớm tại mười mấy năm trước liền leo lên cổ lộ. Cổ thiên thư mở miệng nói chuyện đồng thời chú ý Tần Huyền thần sắc, liền nội tâm tới nói hắn vẫn là hy vọng Tần Huyền đạp lên tinh không cổ lộ tiến hành nhân kiệt lịch luyện. Dù sao, xưa nay bao nhiêu đế giả chính là tại trên đó trổ hết tài năng. Cho dù Tần Huyền đã khai sáng ra tự mình đạo và pháp, nhưng hết thể vẫn là phải trải qua được nhân kiệt cùng thế hệ ma luyện, chỉ có thể tại thiên kiêu tranh phong bên trong sống sót, khả năng chứng minh Tần Huyền lựa chọn đường cũng không có đi sai. Đế lộ tranh phong, thiên kiêu xinh đẹp, ta lại nơi này lúc trở về, liền mang ý nghĩa ta cũng muốn đi một lần sao. Tần Huyền ngưỡng vọng thương khung, tựa hồ nhìn thấy tinh không phía trên liền làm sừng sững không ngã tinh không cự thành, từng vị nhân kiệt tại trên đó tranh độ, tại chém giết đấm máu. Ai lại so với ai khác chênh lệch, tinh không trên đường hắn Tần Huyền thì sợ gì đi một lần. Nhân kiệt đường tập luyện, tinh không đệ nhất thành sôi trào. Là vô thủy đế tử Tần Huyền chưa chết, nghịch thiên trở về muốn chinh chiến nhân tộc thí luyện đường tin tức truyền đến, tinh không đệ nhất thành xôn xao. Ta là huyền đế, chấn áp hết thể địch. Còn có người nhớ mang máng hơn 30 năm trước tinh không phía trên cái kia đạo đế ảnh phát ra đế ngữ, cho dù nó chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, liền theo đế chiến kết thúc. Nhưng cũng cuối cùng nhường thế nhân nhớ kỹ một cái tên, vô thủy đế tử, Tần Huyền. Đế tử, không ai có thể khinh thường. Hằng Vũ đế tử Khương Vũ từ khi giết tới nhân tộc thí luyện đường, nói là vô địch cũng không đủ, nghe đồn từng có nhân kiệt ý đồ giết đế tử chứng đạo, kết quả chờ hắn chân chính gặp được Hằng Vũ đế tử Khương Vũ thời điểm, không ra 10 hiệp liền bị Hằng Vũ đế tử Khương Vũ cường thế chém giết. Bây giờ lại xuất hiện một vị đế tử, vẫn là cự ly bây giờ gần nhất một vị đại đế thân tử. Tần Huyền bước lên nhân tộc thí luyện đường tin tức một truyền đến liền dẫn nhiều mặt thế lực nhìn chăm chú. Kiên kỵ người cũng có, khâm phục người cũng có, coi nhẹ người cũng có, thậm chí có tin tức truyền đến, liền liền đã bước vào tinh không thí luyện thứ tư thành nhân kiệt cũng đình chỉ siêu tiếp theo thành tiến quân bộ pháp, lựa chọn tại thứ tư thành ngừng chân, chờ đợi lấy vô thủy đế tử Tần Huyền đến. Có người vì Tần Huyền lo lắng, bọn hắn cũng không cho rằng những cái kia tuyệt đại nhân kiệt ngừng chân tại thứ tư thành là vì gặp vô thủy đế tử Tần Huyền một mặt. Đường tập luyện không có gì ngoài một chút chân chính quan hệ mạc nịch chi giao, người nào kiệt gặp mặt không phải một phen giết chóc. Thua thấp hơn trực tiếp đột tử, thắng tự nhiên cướp đoạt đối phương tạo hóa, một đường hát vang tiến mạnh. Nhân tộc bá thể cùng thánh thể chi tranh, bây giờ trải qua ba mươi mấy năm lên men, nói đúng không không chết đừng cũng không đủ. Vĩnh Hằng Tinh Vực chiến thần thể cùng Bắc Đẩu Sát thần thể tranh đấu cũng chưa từng ngừng, hai người càng là sinh sinh giết tới Thánh Vương cảnh. Thần ma thể càng là bởi vì tại một lần cơ duyên chi địa cùng thần tộc thần thể sinh ra xung đột, cũng là thường có chiến đấu phát sinh. Bất quá nổi danh nhất vẫn là thần vương thể cơ thần vương cùng Côn Luân di tộc. Côn Luân thất tử tranh đấu, một phe là có hư không đại đế huyết mạch thần vương thể, một phe là truyền thuyết có gần tiên huyết mạch Côn Luân di tộc. Hai người tinh không phía trên chiến đấu, liền xem như tinh không cự thành thủ hộ giả, có chút đại thánh xem cũng tự than thở không bằng. Côn Luân thất tử tâm thần hợp nhất, chiến đấu trực tiếp diễn hóa thất sát tiên trận, giết thiên, giết địa, sát thần, giết ma, giết phật, giết yêu, giết người. Sát khí kinh thế, không biết do có bao nhiêu nhân kiệt từng tại thất sát bên trong tiên trận nuốt hận, dẫn đến cuối cùng thất sát tiên trận vừa tung ra đến, toàn bộ tinh vũ phía trên sát ý khuynh thiên, huyết hải tràn ngập. Chương 198, tinh không cổ thành. Đáng tiếc, mặc cho Côn Luân thất tử như thế nào sát phạt tuyệt thế, cũng không thể đem thần vương thể cơ hư không như thế nào. Làm hư không đại đế hậu nhân, thần vương thể cơ hư không đối mặt Côn Luân thất tử vây quét như là lại xuất hiện mười mấy vạn năm trước kia đoạn hắc ám tuế nguyệt bên trong hư không đại đế hoành kích rất nhiều chí tôn phong thái. Hư không trận văn ở trong không gian lấp lóe, cùng thần vương thể cơ hư không phối hợp lẫn nhau, hư không bí thuật thi triển, mỗi một lần thần vương thể cơ hư không đều là hữu kinh vô hiểm sống sót, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng cho Côn Luân thất tử tạo thành không nhỏ phiền phức. Tinh không bên trong, Tần Huyền cùng Cổ Thiên Thư cùng tồn tại, nhìn qua phía dưới tọa lạc tại vũ trụ tinh không bên trong một tòa cổ thành bất hủ, vắt ngang tại tinh nguyện phía dưới, để lộ ra một loại mênh mông đại khí. Trực quan tòa cổ thành này, tựa hồ liền có thể nhìn thấy nhân tộc quật khởi toàn bộ cổ sử. Trên tường thành càng là có đế văn lấp lóe, cho dù nó tại tinh không phía trên kéo dài và dặm, mượn nhờ đế văn đem tinh nguyện chi quang chuyển hóa lực lượng cũng đủ làm cho nó tại tinh không bên trong vĩnh viễn không rơi xuống. Nhân đạo lực lượng ra chỉ trên đó, ẩn ẩn nhường cổ thành để lộ ra một loại 370 bất hủ, nhường mỗi một cái ngừng chân ở chỗ này lòng người sinh kính sợ, nghiễm nhiên là một tòa nhân tộc thánh thành. Nơi này chính là nhân tộc thí luyện cửa thứ nhất, cũng là mỗi người kiệt trinh chiến tinh không ban đầu chi thành. Cổ Thiên Thư toát ra một vòng nhớ lại, từng có lúc hắn cũng là tại nhân kiệt này đường tập luyện lên tranh phong một thành viên, đáng tiếc lại quay đầu, trước đây cùng nhau tranh phong đám người kia đã sớm không còn, mà hắn lại là vô thủy đại đế coi trọng may mắn sống sót. Bây giờ càng là gần như chuẩn đế cảnh giới, nhảy lên trở thành trong nhân thế ít có chí cường giả một trong. Đế tử ngươi đi đi, có ta ở đây, chỉ cần là chí tôn không ra, cùng thế hệ tranh phong phía dưới cho dù ai cũng đùa nghịch không ra đa dạng. Cổ Thiên Thư ngạo nghễ mà đứng, nói ra lời nói âm vang trịch địa. Đối với hắn lời nói, Tần Huyền chưa từng nghi ngờ, hắn cũng minh bạch Cổ Thiên Thư chuyến này mục chính là vì cho mình áp trận, chấn nhiếp một chút không biết sống chết đạo trích. Nhân tộc thí luyện trên đường một chút giáp tâm không tốt người hộ đạo là, bẹp, một bộ phận, càng nhiều thì hơn là những cái kia kẻ ngoại lai. Như ác ý nhúng tay thánh bá chi tranh bá thể tổ tình, cùng đem xúc tu chạm tới nhân kiệt thi thể địa phủ trở. Chỉ cần bọn hắn sinh lòng tà niệm, mặc ngươi thiên tư tuyệt thế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng muốn nuốt hận. Tân Huyền sẽ không cự tuyệt tốt như vậy ý, dù là hắn tự tin tự mình không dễ dàng như vậy chết đi. Thế nhưng là, coi như mình không cần đến. Tối thiểu có Cổ Thiên Thư tọa chấn tinh không đường tập luyện, cũng có thể cam đoan tương đối công bằng. Kiếm khí tranh minh, Tần Huyền đầu ngón tay phía trên có một cây cỏ diễn hóa. Chín mảnh kiếm lá bay thẳng chân trời, dẫn tới Cổ Thiên Thư ánh mắt mang theo kinh hãi. Thảo tự kiếm quyết, giữa thiên địa đệ nhất kiếm quyết, ta từng tại Hồng Hoang cổ tinh phía trên truyền thụ cho một vị nhân tộc thiên tiêu, bây giờ cổ tiền bối muốn chấn thủ tinh không cổ lộ, như vậy còn xin ngài thu cất đi. Con ngón đúng ra. Tần Huyền đầu ngón tay diện hóa cửu diệp kiếm thảo hướng về phía Cổ Thiên Thư mi tâm bắn tới. Cổ Thiên Thư không có ngăn cản, mặc cho cửu diệp kiếm thảo dung nhập hắn tiên đài phía trên. Cái này, chuẩn đế chi uy lập tức không giữ lại chút nào bộc phát, quét sạch toàn bộ nhân tộc đệ nhất quan, liền xem như có đế đạo pháp tắc gia trì, nhân tộc đệ nhất quan vẫn là lắc lư không thôi, giống như ngày tận thế tới. Trời ạ, sáu đến cùng phát sinh cái gì, là đây hai vị thiên kiêu tại đệ nhất trước cửa ải chìm chiến. Không biết rõ thí luyện quan hải phương viên vạn dặm là không cho phép chiến đấu sao? Không, đây không phải thiên tiêu, đây là vô thượng chuẩn đế năm đế khí tức a, là nhân tộc cuối cùng người hộ đạo giáng lâm sao? Toát ra khí thế liền toàn bộ cửa thứ nhất cũng không chịu nổi. Không biết là vị nào đại nhân giáng lâm, còn xin vừa hiện. Nhân tộc đệ nhất quan phía trên, có thánh nhân vương cấp bậc cường giả hướng về phía hư không dập đầu, hắn chính là nhân tộc đệ nhất quan thủ hộ giả. Lúc này hắn chỗ nào giống như là một vị thủ hộ giả. Toàn bộ thân thể tại chuẩn đế uy phía dưới không ngừng run rẩy. Trong lòng của hắn càng là khổ không thể tả, trước đó còn may mắn chiếm giữ đệ nhất thành, không cần nhúng tay những cái kia nhân tộc thiên kiêu chiến đấu là một cái mỹ xoa. chỗ nào biết rõ đúng là không cần phải để ý đến những nhân kiệt đó chuyện phiền toái, trực tiếp đối mặt chính là một vị chuẩn đế cấp bậc cường giả. Chẳng lẽ nhân tộc thí luyện trên đường nào đó một thành lại ra yêu con thiêu thần, thế nhưng là cũng không nghe nói có cái kia thế lực lớn nhúng tay nhân tộc thí luyện a. Tương đối hắn nơm nớp lo sợ, Cổ Thiên Thư thì là nhắm mắt lại ở vào thảo tự kiếm quyết mang đến trong rung động. Trong thức hải của hắn có một cây cỏ đứng ngạo nghễ, thiên không chi thượng có nhật nguyện tinh thần diễn hóa. Thế nhưng là những này theo cửu diệp kiếm thảo chập chờn, đầy trời tinh thần nhật nguyện toàn bộ tại chín đường kiếm khí bên trong hóa thành hư vô. Một cây cỏ có thể chạm nhật nguyện tinh thần. Nhỏ bé cỏ, mênh ngông nhật nguyện tinh thần. Khó nhất so sánh, kết quả hai người giao phong phía dưới, hủy diệt không phải kia một gốc sinh mệnh yếu đối cỏ, mà là nhìn như mênh ngông, kỳ thực không chịu nổi một kích tinh thần. Thảo tự kiếm quyết, kinh khủng như vậy, liền xem như trong cửu bí có thể xưng chiến đấu vô song đấu tự bí cũng làm không được như thế đi. Về phần danh xưng cổ kim công kích đệ nhất Thái Hoàng Kinh, Cổ Thiên Thư cũng cho rằng chưa hẳn có thể đạt tới dạng này hiệu quả. Thảo tự kiếm quyết, tiên cổ đệ nhất kiếm quyết, liền xem như chân tiên đã từng tại nó kiếm khí phía dưới vẫn lạc sáu. Tân Huyền khẽ nói, cả người lại là đã hướng phía nhân tộc đệ nhất quan đi đến. Tại chỗ chỉ để lại bị Tần Huyền lời nói rung động Cổ Thiên Thư, hắn vốn cho rằng Tần Huyền cho nó là một thì đế đạo bí thuật, kết quả lại là một đạo trảm tiên kiếm quyết. Hắn mi tâm đang phát sáng, hắn nguyên thần đang diễn luyện thảo tự kiếm quyết, hắn đối với kiếm đạo tạo nghệ đang thăng hoa. Lấy kiếm phong hoàng, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Chương 199, trước cửa ải quét ngang. Thậm chí Cổ Thiên Thư cảm thấy, cho dù đương thời có chí tôn xuất thế, nương tựa theo tu luyện đến đại thành thảo tự kiếm quyết, hắn Cổ Thiên Thư cũng dám lấy thân tế kiếm phía dưới, lấy chuẩn đế chi thân nghịch hành chặt đế, mang theo cấm khu chí tôn cùng nhau lên đường. Nếu là may mắn không chết, sống sót hắn tất nhiên thành đế phong hoàng. Ngưng mắt hướng về phía Tần Huyền đi xa thân ảnh nhìn một cái, Cổ Thiên Thư trên thân kiếm khí chợt hiện, chống rông cắt đứt không gian. Ta là chuẩn đế Cổ Thiên Thư, vô thủy một mạch người hộ đạo, chuyên tới để đưa đế tử đăng lâm tinh không đường tập luyện. Có qua có lại, Cổ Thiên Thư sẽ rách không gian rời đi trước đó, chuẩn đế thanh âm vang vọng tại toàn bộ tinh không cửa thứ nhất trên không. Ý hắn rất minh bạch, cùng thế hệ tranh phong, vô thủy đế tử không sợ, nếu là lấy lớn lẫn nhỏ, như vậy thì muốn cân nhắc một cái một vị nhân tộc chuẩn đế phẫn nộ hậu quả. Tiên thiên thánh thể đạo thai chấn động, tần huyền máu trong cơ thể oanh minh. Cổ Thiên Thư đã đem tràng tử cho hắn bày xuống, hắn lúc này nếu không hóa trang lên sân khấu chẳng phải là nhường đám người thất vọng. Một cỗ cường tuyệt tại thế thánh giả uy áp tại tinh không đệ nhất trước cửa ải phóng thích, Tần Huyền chắp hai tay sau lưng đi thẳng về phía trước. Tại hắn phía trước, có hiếm thấy cổ thú bị xem như tọa kỵ nằm ở cổ đóng cửa miệng, trên đó có nhân kiệt ngạo nghễ sừng sững. Cũng có nhân kiệt xem Tần Huyền như không, đối mặt đi tới Tần Huyền cười không nói, lại là không có chút nào nhường đường tư thế. Vô thủy đế tử. Cũng bất quá như thế, còn tưởng rằng đã cùng cửa thứ tư cơ thần vương bọn người đồng dạng đã đưa thân thánh vương cảnh, không nghĩ tới mới là một cái cùng chúng ta, mới vừa có tư cách bước vào tinh không đường tập luyện thánh nhân mà thôi. Cửa thứ nhất cửa thành có người âm thầm mở miệng nói, thanh âm phiêu miểu, hiển nhiên hắn là làm qua che giấu. Dũng tâm chi hiểm ác, hoàn toàn chính là đem Tần Huyền dựng nên tại mọi người mặt đối lập. Thù giao tâm tính mỗi người đều có, huống chi Tần Huyền xưng là vô thủy đế tử, còn có một vị chuẩn đế người hộ đạo tương hộ. Lúc này hắn lời nói này sớm không nói muộn không nói hết lần này tới lần khác bây giờ nói, đơn giản chính là trần trụi tại cho Tần Huyền chiêu ghen ghét. Tần Huyền lông mày nhếch lên, tinh mâu quét mắt chung quanh nghe lời nói này có chút dị động đám người, cái chán chuyển động, ha ha, có lời gì không dám nhận mặt nói, lén lén lút lút tính là gì đổ vật. Tần Huyền ngón tay hướng về phía hư không một chỉ, một đạo kiếm quang hướng phía Tần Huyền ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng quét tới. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn. Một cái ngồi ngay ngắn trên người cầu long tuổi trẻ thánh giả còn chưa kịp làm ra phản ứng, chỉ nghe hắn tọa hạ cầu long phát ra một tiếng gào thét, toàn bộ thân thể theo cổ trở xuống liền bị Tần Huyền vung ra đạo kiếm khí kia một phân hai nửa. Nếu là tái xuất của nôn, tất sát ngươi. Quét một cái kinh hồn không chừng tuổi trẻ thánh giả, Tần Huyền xem cũng sẽ không tiếp tục nhìn một chút, trực tiếp hướng về đóng cửa đi đến. Nói thật, không có gì ngoài là tuyệt thế thiên kiêu, những người này hắn thật đúng là chưa từng để vào mắt. Chập chỉ thanh kiếm. Tần Huyền đối với mình cùng cửa thành ở giữa thẳng tắp lên nhẹ nhàng vạch một cái, thảo tự kiếm quyết sử xuất, một đạo liệt thiên kiếm khí theo Tần Huyền trước người cắt qua. Tần Huyền cử động xem như đắc tội phía trước còn đang chờ đợi tiến vào đệ nhất thành tất cả vực thiên tiêu, nhao nhao đối Tần Huyền trợn quát lên. Tính tình cương liệt người, càng là đã nhấc lên trong tay thánh binh hướng về phía Tần Huyền đánh tới. Dạng này người không phải một cái hai cái, mà là thình lình có mấy chục trên trăm cái. Thánh nhân, có lẽ tại nhân tộc tất cả vực tính toán làm một phương cường giả. Nhưng là tại nhân kiệt đường tập luyện bên trên, thánh nhân tu vi đây tính toán là cái gì, nói câu không khách khí lời nói, liền cửa thứ nhất trong tiểu lâu làm việc vặt nô bộc đều là tiên tam trảm đạo tu vi, thánh nhân cũng liền so người hầu mạnh một điểm. Nếu ngươi là có thể vượt cấp mà chiến thiên kiêu, thần thể, vương thể tự nhiên đừng luận. Thế nhưng là Tần Huyền liếc nhìn lại, đừng nói thần thể vương thể, liền xem như có thể để cho hắn thấy vừa mắt thiên kiêu cũng không có mấy cái. Cái này cũng khổ nhân tộc đệ nhất quan người hộ đạo, cái kia thánh nhân vương cấp bậc tồn tại. Cổ thiên thư cảnh cáo vẫn còn vang ở bên tai, nay lại liền đã có gần trăm cái thánh giả liên hợp ra tay với vô thủy đế tử. Ngay tại nó vừa định lấy nhân tộc hộ đạo giả thân phận ra can thiệp thời điểm, một thanh âm vang lên. Ngươi chính là tinh không đường tập luyện cửa thứ nhất người hộ đạo. Không. Tóc tím tung bay, Tần Huyền thình lình xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thánh nhân vương cấp bậc cửa thứ nhất người hộ đạo tâm thần chấn nhiếp, hắn căn bản không có phát giác được Tần Huyền là lúc nào xuất hiện. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lời này mới mở miệng, hắn liền hận không thể cho mình một cái bàn tay, lời này hỏi quả thực là dư thừa. Nào. Tần Huyền cho hắn tay một chỉ, cái gặp phía dưới một đạo thân hình mơ hồ, cùng Tần Huyền khuôn mặt tương tự hư ảnh trong đám người trùng sát, đỉnh đầu một chiếc gương cổ đánh ra đạo đạo tiên quang, trực tiếp chính là quét ngang một mảnh. Phàm là không kịp tránh né người, toàn bộ thân thể liền sẽ bị không gian chi lực phân giải, hóa thành hư vô. Cơ thần vương. Thánh nhân vương cấp bậc cửa thứ nhất người hộ đạo kinh hô, nó đã từng may mắn nhìn qua thần vương thể cơ hư không quyết đấu hình ảnh, chợt nhìn Tần Huyền tuế nguyệt hư ảnh. Đơn giản chính là cơ thần vương tại đệ nhất cửa ải đại sát đặc sát. Rất nhanh hắn liền phủ định, bởi vì thần vương thể cơ thần vương đã sớm tấn thăng thánh nhân vương cảnh, đối mặt kia một đám thánh nhân cấp bậc tồn tại, căn bản không đáng phiền toái như vậy, một cái đại hư không ấn xuống tới cũng đủ để giải quyết tất cả mọi người. Chương 200, các phương vân động. Tần Huyền bị cửa thứ nhất thánh nhân vương cấp bậc người hộ đạo hô lên cơ thần vương ba chữ hấp dẫn. Trong miệng ngươi nói cơ thần vương chẳng lẽ thần vương thể cơ hư không? Tần Huyền trong lòng mặc dù đã có 8 phần suy đoán, nhưng là nó cũng không thể trực tiếp khẳng định. Mà tại hắn nói chuyện trong khoảng thời gian này, phía dưới Tuế Nguyệt hư ảnh đã sớm giải quyết đối thủ hóa thành một đạo lưu quang trở lại Tần Huyền trên thân. Gian Nan nuốt một hớp nước miếng, nhìn xem giải quyết gần trăm đối thủ vẫn như cũ mặt không đỏ hơi thở không gấp cùng một người không có chuyện gì đồng dạng Tần Huyền. Thánh nhân vương cấp bậc cửa thứ nhất người hộ đạo đỗng nhiên cảm thấy một tia áp lực, nếu như nói trước đó nó đối Tần Huyền bảo trì kính sợ là bởi vì hắn vô thủy đế tử thân phận cùng 637 cổ thiên thư mang đến áp lực lời nói. Như vậy hiện tại thì là đối với bản thân thực lực rung động. Cùng giai vô địch, vượt cấp mà chiến. Vị này hoàn toàn chính là có thể lấy thánh chặt vương tồn tại a, hắn cái này thánh nhân vương cảnh giới người hộ đạo nói không chừng mới là có thể để cho trước mặt người trẻ tuổi tại cửa thứ nhất bên trong miễn cưỡng coi là đối thủ người. Nên kiêu ngạo vẫn là bi ai, nhất thời người hộ đạo nội tâm ngũ vị tạp trần. Hắn xem như rõ ràng chính mình tới đây trước đó, gia tộc lao tổ liên tục cường điệu tự mình tại cửa thứ nhất nhất định phải điệu thấp. Muốn cùng người vì thiện, đừng tùy tiện gây chuyện hàng nghĩa. Thậm chí hắn hoài nghi, gia tộc lao tổ chính là nhìn chúng tự mình tính tình ôn hòa mới an bài tự mình đến tọa trấn cửa thứ nhất, nếu không loại này mị xoa làm sao có thể đến phiên chính mình. Nguyên nhân chính là như thế, nghĩ thông suốt điểm này hắn đối mặt Tần Huyền vấn đề càng phát ra không dám khinh thường không nhịn. Chính như đế tử nói, cơ thần vương chính là thần vương thể cơ hư không.